nương theo lấy huyết vũ về xuống, giữa thiên địa truyền đến trận trận khóc lóc đau khổ, đại đạo cũng đang vì cái này đã từng vô thượng chí tôn tiến đưa. Một bức bi thương bức tranh. Thành tiên chặn đường cấp của, một thế lại một thế, vô số nhân kiệt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng chỉ còn lại vạn cổ tịch liêu. Chu Lạc khẽ than thở một tiếng, hắn lấy cái thế pháp lực luyện hóa tinh thạch, lấy hỗn độn vì địa, tiếp quang vì văn, đem vô lượng thiên tôn chôn ở trong đó. Bịch. Chu Lạc quay đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Lê Bái tại đất phục hy nữ hoa hai người. Thiên tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Chu Lạc lắc đầu, hai người các ngươi không cần như thế, đứng lên đi. Hai người thân hình lù lù bất động, nữ hoa ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, thần sắc rõ ràng. Thiên tôn đối với chúng ta có ân cứu mạng, vốn là không thể báo đáp. Bây giờ, còn giúp ta huynh muội khám phá trước kia mê vụ, hiểu rõ bản thân đầu nguồn. Đồng thời còn trợ tiền thân tàn niệm giải quyết xong tiết đuối, cuối cùng được an bình. Phục Hy cùng nữ hoa lướt nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt. Cái này từng cọc, từng kiện, ta hai huynh muội coi như thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp. Chỉ có lấy sư lễ, cần cù chăm chỉ phụ dưỡng, mới có thể báo đáp một hai. Mong rằng thiên tôn thành toàn. Dứt lời, hai người đều dập đầu. Chu Lạc không khỏi động dung, hắn thần niệm vô song, thần đạo thiên nhãn khám phá hết thể hư ảo, làm sao có thể nhìn không ra hai người này đích thật là thành tâm bái sư, cũng không phải là vì ham thiên tôn chi thế. Trên thực tế, Chu Lạc từ nhìn thấy hai bọn họ lên liền có thu đồ chi tâm, lại thêm hắn vốn là hứa hẹn vô lượng thiên tôn sẽ trông nom hai người. Bây giờ, hai người chủ động đưa ra, đến cũng coi là nước chảy thành sông. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Chu Lạc mỉm cười. Bất quá, muốn làm bản tọa đệ tử, không phải dựa vào cần cù chăm chỉ phụng dưỡng đơn giản như vậy. Ta hỏi ngươi hai người, phải chăng có chí đại đạo a? Nghe vậy, Phục Hy nữ hoa hai người đầu tiên là mừng rỡ, chợt ngẩng đầu, một mặt trịnh trọng nói: "Hồng trần tiêu tan, chúng sinh đều khổ, ta hai huynh muội phát hạ nguyện, đời này nhất định phải đắc đạo, độ tận vạn linh khó khăn." "Oan." Niệm thông thiên địa, đại đạo giao cảm, đất bằng lên kinh lôi. Cơ hồ muốn để người coi là thiên kiếp đi mà quay lại, may mắn chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chợt một mảnh thanh minh. "Tốt, tốt." Chu Lạc vui mừng nhìn về phía hai người. "Ta tuy có đạo thống truyền thế, nhưng lại cũng không thu qua đệ tử, bây giờ đưa ngươi hai người thu làm môn hạ, cần dốc lòng tu đạo, phương không phụ hai người các ngươi phát ra hoài nguyện." Cũng không phụ vi sư cùng vô lượng đạo hữu khổ tâm, cần tuân sư tôn dạy bảo. Chu Lạc lời nói cũng không phải là bịa chuyện, cho dù là trước đó đạo phạt thiên tôn, mặc dù lưu lại độ thần đạo đạo thống truyền xuống phạt đạo thiên tông, nhưng lại cũng không có một thân truyền đệ tử, chỉ có ký danh đệ tử đem đạo thống phát dương quang đại thôi. Sư tôn, thứ này muốn thế nào xử trí mới tốt? Nữ hoa tiến lên, tại bái Chu Lạc vi sư về sau, đối càng thêm tôn kính, nhưng cũng hiện thân cận. Giờ phút này, nàng nhìn về phía giữa không trung đoàn kia quỷ dị ô quang, ánh mắt bên trong đã e ngại lại phẫn nộ, còn mang theo điểm phức tạp. Chính là quỷ dị bị người đánh lén mới khiến vô lượng thiên tôn sắp thành lại bại, nhưng cũng nguyên nhân chính là kỳ tài có Phục Hy nữ hoa sinh ra. Nhân quả tiên định, khó mà nói rõ. Nghe vậy, Chu Lạc nhưng cũng sầu muộn, liền ngay cả vô lượng thiên tôn đều bị làm hại, sau khi chết càng là sinh ra thần chi ác nghiệm, đủ để thấy hung lệ, không thể coi như không quan trọng. Càng nghĩ, bên người cũng không có tiện tay chi vật có thể đem thích đáng xử trí. Cuối cùng, Chu Lạc vẫn là lựa chọn lấy hai thanh tiên kiếm chấn áp, tạm thời ngăn cách nó cùng ngoại giới liên hệ. Đối phó cái này tà ma ác nghiệm, thuần túy sát khí hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Quay đầu, Chu Lạc lúc này mới có cơ hội lại lần nữa đánh giá đến Long Sào tới. Bởi vì trong vòng trời kiếp vân đã tán đi, cựu sắc hỗn độn tiên quang đã thành không có dễ chi thủy, cuối cùng rồi sẽ hao hết. Nhưng này xương trắng lại như cũ tràn ngập tại tổ rồng nội bộ. Đây là vô lượng thiên tôn khi còn sống bố trí, kết hợp trong tổ rồng lít nha lít nhít trận văn, liền ngay cả Chu Lạc cũng khó có thể nhìn xuyên. Thần chi niệm tồn thế vốn là ngắn ngủi, lại thêm vô lượng thiên tôn có lẽ không muốn bản thân con đường trói buộc hai người, bởi vậy chỉ đem đấu tự bí truyền xuống, về phần thiên công lại là không có. May mà có Phục Hy nữ hoa hai người, còn có kia bể nát thạch chứng tại, đủ để cấu kết trận văn, vận chuyển đại trận. Lại thêm Chu Lạc xuất thủ, lấy trọn vẹn thiên tôn tu vi phá trận, nhẹ nhõm liền phá giải vô lượng thiên tôn lưu lại bố trí. Sương mù tan đi, xuất hiện tại Long Sào dưới đáy, lại là một mảnh liên miên hắc sắc sơn mạch. Khí thế hùng hồn, nguy nga cao ngất, phản phất khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã sừng sững ở chỗ này. Nếu là đơn sách ra ngoài, mỗi một tòa đều có thể xưng núi chi vương, nhạc chi hoàng, khí thế bàng bạc hùng vĩ. Nhìn thấy dãy núi này một cái mắt, Chu Lạc bừng tỉnh đại ngộ nói: "Khó trách." Trước đó hắn liền nghi hoặc, vì sao vô lượng thiên tôn thần chi niệm có thể khởi tử hoàn sinh, không ngừng độ kiếp? Chỉ tiếc cũng không làm nhiều giải thích. Nghĩ đến là biết, chỉ cần Chu Lạc nhìn thấy nơi đây, hết thảy tự sẽ sáng tỏ. Bất Tử Sơn, mảnh này uy danh hiển hách dãy núi, ở đời sau bị biến thành cấm khu, bây giờ lại đang nằm hỗn độn Long Sào bên trong. Tất nhiên là vô lượng thiên tôn đem nó tìm được, chuyển đến nơi đây, làm độ kiếp dựa vào, không nghĩ tới cuối cùng nhưng cũng giữ được hắn một tia ác niệm bất diệt, cho đến hôm nay. Nhìn về phía cái kia màu đen dãy núi, thần thánh uy nghiêm khí cơ khiến Phục Hy nữ hoa trong lòng quý động, nếu không phải Chu Lạc ngay tại bên cạnh thần, chỉ sợ cũng ngay cả đứng lập đều khó mà duy trì. Sư tôn, đây là. Hai người hãi nhiên ngẩng đầu, hướng Chu Lạc thỉnh giáo. Chu Lạc mỉm cười, gợn sóng nói: "Hai người các ngươi cũng không nên xem thường nơi đây. Đại thiên vũ trụ, vô số thế giới như hàng cắt sông số, nhưng lại tổng cộng chỉ có 3 khu bản nguyên thần thổ, nơi đây chính là một cái trong số đó. Lại có như thế lớn địa vị." Hai người liếc nhau, nhưng trong lòng lại đã có chút chết lặng. Trên thực tế, hôm nay đã gặp quá nhiều ngày bình thường coi như truyền thuyết cũng chưa từng nghe thấy chi vật, thậm chí liền ngay cả hắn hai bản nhân cũng là thiên tôn niết bàn thất bại biến thành. Không cảm thấy kinh ngạc đã. Vi sư suy đoán, không chỉ có vô lượng đạo hữu thần chi niệm có thể trường tồn, liền ngay cả hai người các ngươi có thể sống sót, núi này đều nhất định cư công chí vĩ. Chu Lạc khoan khoái cười to nói, hôm nay đã đến đây bảo địa, lại có thể nào không đi vào nhìn qua. Dứt lời, một ngựa đi đầu cất bước mà ra, Phục Hy nữ hoa tự nhiên cũng theo sát sư tôn sau lưng. Canh thứ hai vẫn là tại không điểm về sau. Chương 89, bất tử làm cơ sở. Ngọn núi màu đen, uy nghiêm mà bằng bạc, có loại trời sinh đạo ẩn. Theo Chu Lạc cất bước trong đó, dưới chân trận văn lấp lóe, cấp tốc bị sửa. Tu hành minh hoàng nguyên điện, Chu Lạc đối với thiên địa đại thế, giao đấu đạo lý giải, đã đi tới cực đạo chí tôn tuyến đầu. Lại thêm có thạch chứng mảnh vỡ cùng Phục Hy nữ hoa từ bên cạnh hiệp trợ, có thể nói là thông suốt. Sinh cơ hủy hết ta. Chu Lạc thở dài một tiếng. Nguyên bản bất tử sơn, nên là một chỗ xưa nay hiếm thấy thần thổ. Trừ ra bất tử dược bên ngoài, sinh trưởng vạn năm dược vương, thần thụ chờ vốn nên không thiếu mới đúng. Mà bây giờ, bất tử sơn bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh. Màu đen bùn đất phì nhiêu vẫn như cũ, ẩn chứa tràn đầy thiên địa nguyên tinh. Nhưng mà, giống như là bị lôi đỉnh tẩy lễ qua, đều biến thành kết cho, trải tại mặt đất, thật dày một tầng. Xốc lên đại địa, liền tận gốc thân cũng không có bung tha, tất cả đều bị ma diệt sinh cơ. Là, vô lượng tiên tôn lấy bất tử sơn vì dựa vào, muốn độ thành tiên kiếp, lôi hải đương nhiên sẽ không bung tha nơi đây. Chu Lạc hiểu rõ. Lại thêm ác niệm sinh ra về sau, tuần hoàn qua lại lịch kiếp mà bất tử, trong núi sinh cơ cũng liền không thể nào khôi phục. Phục Hy nữ hoa hai người đi theo một bên, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này rách nát chi cảnh tượng, cau mày nói: "Sư tôn, nơi đây bị lôi kiếp hủy đi, chỉ sợ trong vòng ngàn năm khó lại phục rầm rộ." Nghe vậy, Chu Lạc lắc đầu, cười nói: "Liền xem như vạn năm dược vương, với ta mà nói cũng cùng cỏ hoang không khác, ngược lại không bằng cái này bất tử sơn bản thân." Hai người giật mình, sư phụ của mình chính là chín đại thiên tôn một trong, khắp nơi tìm toàn bộ tu hành cổ sử cũng chỉ có giải rác mấy người có thể cùng so sánh nhau, bảo vật tầm thường lại có thể nào nhập pháp nhãn của hắn đâu. Trên thực tế, bất tử sơn liền thành một khối trời sinh gần đạo, không giống như là nhân gian địa giới, nảy sinh từng sợi trường sinh khí hơi thở. Đối với tự chém chí tôn tới nói không có so đây càng tốt ngủ say địa, chắc không được hậu thế sẽ bị hóa thành cấm khu. Chỉ tiếc, Chu Lạc còn thuộc trắng niên, huống hồ tay cầm cựu chuyển tiên đan cùng tiền tự bí, tạm thời còn cần không lên nơi đây. Bất quá, cái này bất tử sơn bên trong xác thực còn có một vật, ta nhưng nhớ thương đã lâu. Chu Lạc nghĩ tới đây không khỏi lộ ra ý cười. Phục Hy nữ hoa hai người kinh ngạc, có thể làm cho sư tôn nhớ nhung chi vật, định không phải phản tục. Thần đạo thiên nhãn xem khắp địa mạch, Chu Lạc trong nháy mắt liền có thể xác định nơi nào nên có tiên dược sinh trưởng. Thế là hướng về kia cái phương hướng tiến lên. Rốt cục, ba người xuyên qua một mảnh bị thiên kiếp hủy đi cổ thụ rừng. Phía trước như có như không đạo ẩn truyền đến, trong nháy mắt vút lên Phục Hy nữ hoa hai người tâm tư, phản phất muốn đạp đất đốn ngộ. Không hổ là ngộ đạo trà thụ. Liền ngay cả Chu Lạc cũng cảm nhận được khí tức của đại đạo, gần như linh hoạt kỳ ảo. Nhưng mà, chờ Chu Lạc lấy thần đạo thiên nhãn thấy rõ trong sương mù cảnh tượng, vẫn không khỏi chấn kinh. Chỉ gặp một gốc cao không đến 3 mét cứng cắp cây giả, vốn nên cành lá rậm rạp, bây giờ lại là cháy đen như than, sắp chết vô sinh. Không nên như thế a. Chu Lạc nhíu mày, bất tử dược su cắt tị hùng, có phi thiên độn địa chi năng. Chỉ cần cảm ứng được thiên kiếp khí tức, coi như không thể trốn thoát bất tử sơn, cũng sẽ trốn vào địa mạch, bảo toàn tự thân, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Đừng. Có một vật phản ứng so Chu Lạc còn lớn hơn. Vỡ vụn thạch chứng cảm ứng được nội đạo cổ trà thụ khí tức, trong nháy mắt bay ra. Vang một tiếng rơi vào cổ trà thụ trước một cái trong hố sâu, kín kẽ. Ha ha, thì ra là thế. Chu Lạc không khỏi cười to. Sư tôn, Phúc Hy, nữ hoa hai người không hiểu, không rõ sư tôn nhìn thấy hoại tử tiên căn vì sao sẽ còn cười to. Chu Lạc lộ ra thần bí biểu lộ. Hai người các ngươi còn nhớ đến, vô lượng tiên tôn nói từng lấy một kiện thần vật vì ngươi hai người chết hay. Nói đều nói đến phân thượng này, hai người đâu còn phản ứng không kịp, bật thốt lên. Chẳng lẽ chính là cái này tiên căn? Chu Lạc đi đến ngộ đạo trà thụ cháy đen thân thể phụ cận, yên lặng cảm ứng. Không sai. Hắn ra hiệu Phục Hy cùng nữ hoa hai người cũng tới trước. Thần thụ trên cành cây truyền đến phá diệt khí tức làm cho người sợ hãi, viễn siêu trước đó trong núi khu vực khác sở cảm ứng đến. Trừ ra cựu sắc hỗn độn thần lôi, tiên linh hư ảnh, bất tử dược tiên quang khí tức cũng rất nồng nặng, nên chính là nó thay các ngươi đỡ được sát kiếp. Như thế nói đến, cái này gốc cây giả có thể tính là bọn hắn ân nhân cứu mạng rồi. Hai người hai mặt nhìn nhau, nữ hoa duỗi ra tay phải, vớt ve trên cây nguyên bản vỡ ra vỏ cây, tựa hồ cảm ứng được dên gì, trong mắt có nước mắt mờ mịt. Sư tôn, nó còn có thể cứu sống sao? Hết sức thử một lần đi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Chu Lạc đấy lòng kỳ thật cũng không phải là rất lo lắng. Dù sao, hắn nhưng là biết, cái này cây già ngày sau sẽ còn bị bất tử thiên hoàng bổ tới làm quan tài, bị kỳ lân hoàng, vô thủy đại đế chờ lật qua lật lại địa dày vò. Ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Chu Lạc không nói hai lời, xốc lên mặt đất, chỉ gặp cây già bản dễ giao thoa, sinh cơ hoàn toàn không có. A, so với hắn trong tưởng tượng muốn khó giải quyết ta. Chu Lạc ngồi xếp bằng ngộ đạo trà thụ trước, mở ra thần đạo thiên nhãn, cẩn thận quan sát thần thụ hoại tử rễ cây. Rốt cục, tại nào đó đầu rễ cây cuối cùng, phát hiện một điểm huỳnh quang, lưu động thất thải. Mặc dù yếu ớt, lại như trong đêm tối một viên minh tinh, tích chứa một điểm cuối cùng sinh cơ. Còn tốt không có hoạt tính mất hết. Chu Lạc cảm thán, nếu không chỉ dựa vào chính hắn chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách, mà này cây lại không thể rời đi bất tử sơn, hắn cũng không muốn cùng người chia sẻ nơi đây, chỉ có thể lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hơi suy tư, Chu Lạc đưa tay thăm dò vào dưới mặt đất, đem một đầu chạy xuôi tiên huy địa mạch cướp lấy tới. Đây là một ngụm thần tuyển, bạn bất tử sơn mà sinh, dò gì mà chạy. Ngay bình thường, chính là nó cùng màu đen thần thổ một đạo, tập bổ bất tử sơn bên trong tất cả linh chu. Bây giờ, bị Chu Lạc giữ tại lòng bàn tay, sinh mệnh tinh khí bốc hơi, phóng ánh sáng chói, tựa như tiên bảo. Nguyên bản, nội đạo trà thụ cũng sẽ từ trong địa mạch hấp thu thần tuyển vì chất dinh dưỡng, nhưng bây giờ nó gần như chết héo, đã mất đi năng lực tự chủ. Chu Lạc tự mình trưởng khống thần tuyển, đem óng ánh ướt át tiên dịch nhỏ vào đến nội đạo trà thụ dễ duy nhất có sinh cơ địa phương. Tại Chu Lạc quan sát bên trong, tiên căn chậm rãi đem thần tuyến hấp thu, tựa hồ lớn mạnh một chút. Nghĩ nghĩ, muốn cứu sống cái này tiên căn tốn thời gian tất nhiên không ngắn, mà Bất Tử Sơn bên trong còn có rất nhiều trận văn chưa phá giải. Hơi trầm ngâm, Chu Lạc lấy ra Bị Ngạn Kim Tiểu, giao cho Phục Hy, Nữ Hoa hai người sử dụng, còn để bọn hắn mang lên vỡ vụn thạch trứng, đi phá giải Bất Tử Sơn trận văn. Mà mình thì toàn tâm toàn ý nhào vào cứu sống nộ đạo trà thụ phía trên. Theo hắn biết, hậu thế liền có người từ xem bất tử dược từ từ đến sinh quá trình nộ ra trường sinh lý lẽ, sống thêm một thế. Cứ việc cái này gốc nộ đạo trà thụ còn lâu mới có được đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, thậm chí có thể nói sinh cơ còn rất tràn đầy, để lên vài vạn năm mặc kệ cũng có thể dần dần khôi phục lại, nhưng Chu Lạc cũng không muốn bỏ lỡ hết thể có thể tích lũy đạo hạnh cơ hội. Hai tên đệ tử lĩnh mệnh rời đi, Chu Lạc một người ngồi xếp bằng nơi đây. Mỗi ngày lấy bí pháp tinh luyện thần tuyển, nhỏ vào cây thần chỗ. Chỉ tiếc, trong tay hắn không có dư thừa bất tử dược quả, nếu không nhất định phải luyện hóa bộ phận tinh hoa, rót vào tiên căn bên trong. Mà cửu chuyển tiên đan lại quá trân quý, Chu Lạc cũng không nỡ. Cuối cùng, hắn tham khảo người đời sau kinh nghiệm, từ tự thân luân hải bên trong lấy ra bộ phận mệnh tuyển thần dịch, tan đi thiên tôn khí tức, để mà đổ vào thần thụ rễ cây. Rốt cục, mấy năm về sau, kia đoạn rễ cây hoàn toàn sống lại, lưu động ngũ thải, tràn ngập sinh cơ cùng đạo vận. Không chỉ có như thế, thần thụ trung quanh cũng có dị tượng hiện hiện. Chu Tước, Kỳ Lân, Bạch Hổ chờ tiên linh hư ảnh, trung thần, tiên tháp, cổ kính chờ thần binh từng cái hiện hiện, đều là đại đạo vật dẫn, mỗi một loại dị tượng đều tượng trưng cho giữa thiên địa một con đường đồ, dù là khiến Chu Lạc cũng quan chi tức vui. Thật có lỗi, chậm một điểm. Chương 90, trong núi chuyện. Màu đen thổ nhưỡng bên trong, ngũ thải chói lọi. Xa xa nhìn lại, giống như là có tiên hỏa đang tiêu đốt. Nhưng mà, vẹn vẹn một đoạn rễ cây, không có ý nghĩa, nhưng lại tràn đầy sinh cơ cùng đạo ẩn. Tây thần trung quanh có tiên linh hư ảnh, thần binh đạo hình hiện hiện, tựa như có viễn cổ thần ma tại ngâm sướng, miểu viễn tiếng tụng kinh truyền ra. Mà Chu Lạc, xem cây thần từ cô quạng đến sinh cơ, cũng lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Hắn xếp bằng ở ngộ đạo trà thụ rễ trước, quanh thân nóng ánh sáng long lanh, trong vắt không bụi. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa rồng, tiên đài ngũ đại bí cảnh anh minh, nở rộ vô lượng tiên quang. Từ mi tâm tiên đài chỗ, có các loại tiên quang dung luyện mà ra, biến thành một khỏa lại một khỏa sao trời, lơ lửng Bất Tử Sơn bên trong. Chí cao vô thượng khí tức huyết tán ra đến, cơ hồ muốn đem ngọn núi màu đen đều nứt toa ra. Mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một loại đạo pháp, đều là vang dội cổ kim tồn tại. Trong đó, nhất là lớn mạnh cùng sáng tỏ, không thể nghi ngờ là tượng trưng cho Phạt Đạo Thiên Công cùng Tiền Tự Bí sao trời. Sáng lạn như đại nhật, sáng như tiên hỏa, hiện lộ rõ ràng làm người khai sáng tối cao đạo quả. Trừ cái đó ra, chính là giả tự bí, giai tự bí chờ cửu bí thần thuật, cùng minh kinh, nguyên điện chờ thiền tôn cấp tồn tại khai sáng pháp môn. Bất chi bất giác, Chu Lạc đạt được thiên tôn đạo điển đã đến như thế hỗn tạp tình trạng, trong lúc nhất thời, vô số ngôi sao lấp lóe, chiếu sáng ngọn núi màu đen cũng chiếu sáng rạng rỡ. Đương nhiên, những cái kia Chu Lạc vẹn vẹn nắm giữ bộ phận cổ kinh biến thành sao trời, liền lộ ra tương đối ngầm đạo, tàn phá. Nộ đạo trà thụ rễ cây phảng phất thật đốt lên đạo hỏa, thường ngực mà chói lọi. Một khỏa lại một khỏa sao trời không có vào. Chu Lạc lợi dụng diễn hóa pháp tắc, đem đối mỗi một bộ cổ kinh chân ý lý giải đều đẩy hướng một cái khác độ cao. Càng về sau, nơi đây tiên quang sáng tắt, dị tượng xen lẫn, đại đạo tiếng oanh minh không dứt, cơ hồ muốn hóa thành nhân gian tiên thổ. Trong núi không tuyết nguyệt, nộ đạo không giả lúc. Ông. Theo trong hư không một tiếng run rẩy, tiên hà pháp phối, ngàn vạn đại đạo nổ tung, hóa thành chói lọi hoa vũ vẩy xuống. Mà chính giữa, ngồi xếp bằng đã lâu Chu Lạc rốt cục mở hai mắt ra. Trong lúc nhất thời, có vũ trụ tiêu tan, hỗn độn âm dương hiện hiện, chợt lại biến mất không thấy. Thở dài một tiếng, vung vung lên ống tay áo. Tất cả dị tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ có một núi, một cây, một người mà thôi. Lần này xem nộ đạo trà thụ rễ cây từ từ đến sinh, mặc dù không có lĩnh ngộ ra trường sinh chân ý, nhưng lại xuyên thấu qua thiên căn, xác minh đạo của bản thân pháp. Đối với bây giờ Chu Lạc tới nói, thu hoạch tuyệt không vẹn vẹn một gốc thần thụ đơn giản như vậy. Mà lại, nộ đạo trà thụ rễ cây nhờ vào cùng rất nhiều đại đạo giao cảm, tự nhiên cũng thu hoạch không ít, sinh cơ càng thêm tràn đầy. Chúc mừng sư tôn, tiên căn trước nộ đạo, nhất định có thể tại trên đường thành tiên tiến thêm một bước. Gặp Chu Lạc nộ đạo kết thúc, dị tượng biến mất, Phục Hy Nữ Hoa tiến lên chúc mừng. Chu Lạc lúc này tâm tình rất tốt, gật đầu nói: "Vi sư tu hành trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi nhưng có đem trận văn phá giải." Trên thực tế, Chu Lạc lần này ngộ đạo tăng thêm đổ vào tiên căn hết thệ cũng chỉ đi qua 7 năm. Mà Phục Hy Nữ Hoa đã sớm sử dụng đá vụn trứng cùng Bị Ngạn Kim Tiểu đem Bất Tử Sơn lưu lại vô lượng trận văn tiêu trừ, thậm chí còn đem toàn bộ hỗn độn long xào đều đi khắp, xác định không còn gì khác bố trí. Chỉ là cái này lôi hải cùng cựu sắc hỗn độn tiên quang dù sao cũng là vài vạn năm tới tích lũy, tạm thời còn không thể hoàn toàn trừ sạch. Nghe vậy, Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu: "Các ngươi làm không tệ." Trầm ngâm một lát, Chu Lạc một chỉ điểm ra, hai hạt kim quang không có vào Phục Hy Nữ Hoa hai người tiên đài chỗ mi tâm. Sư tôn, đây là. Thời thôi diễn, hai người chỉ cảm thấy vô biên đại đạo trong đầu anh minh, huyền diệu cao thâm thần văn lít nha lít nhít, rung động tâm linh. Chu Lạc khỏe miệng mỉm cười, gợn sóng nói, Phạt Đạo Thiên Công, đã thân là ta thân truyền đệ tử, có thể nào ngay cả ta thiên công cũng sẽ không? Nói ra không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Chu Lạc nói khoa trương. Còn nữa, ta xem hai người các ngươi mặc dù trời sinh đứng ở tiên đài chi cảnh, nhưng cũng không tu hành có chi cao kinh văn, bởi vậy tiến cảnh chậm chạp, bây giờ cũng coi như đền bù khuyết điểm. Đa tạ sư tôn. Phục Hy Nữ Hoa xuất phát từ nội tâm địa cảm niệm mất nước, bái phục tại đất. Dừng một chút, Chu Lạc nói tiếp, như ngày sau có thể được đến vô lượng thiên công, người hai người đường càng là một lớn ích lợi mới là. Trong giọng nói rất có điểm tiếc nuối ý vị, hắn bây giờ nắm giữ trong tay chỉ có tiêu giao chuyển cho hắn không chọn vẹn công pháp, không thành hệ thống, càng là không thể nào thôi diễn, chỉ có thể chờ mong ngày sau cơ duyên. Có lẽ theo vô lượng thiên tôn, nếu để cho Phục Hy nữ hoa hai người ngay từ đầu liền tu hành đạo pháp của hắn sẽ ham sâu trong đó, khó mà siêu thoát, đây cũng là thần chi niệm vì cái gì không có truyền xuống vô lượng thiên công nguyên nhân. Nhưng đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn là muốn xem khắp vạn pháp mới có thể chứng được bản thân đạo quả. Đúng rồi, sư tôn, ta hai người có một chuyện phải hướng ngài bẩm báo. Bình phục tâm cảnh về sau, nữ hoa giống như là nhớ tới cái gì, có chút kích động nói. Thì ra là thế. Nữ hoa thoại âm rơi xuống, đang muốn tiếp tục mở miệng, Chu Lạc liền lòng có cảm giác, thần niệm khẽ động liền sáng tỏ tiền căn hậu quả. Vừa vặn, chúng ta liền đi xem một chút đi. Sát na thất thần. Chờ Phục Hy nữ hoa hai người lấy lại tinh thần, đã trong nháy mắt xuất hiện ở Liên Miên Bất Tử Sơn mạch khác một bên. Phía trước là một chỗ vết núi, phía dưới có mấy cái cổ động, trong đó giống như là có huyền diệu nước mắt chảy động, chiếu rọi ra mịt mờ thanh quang. Sư tôn, chúng ta tại trong cổ động phát hiện tiên liệu. Giờ phút này, kỳ thật không cần hai người nhắc nhở, Chu Lạc đã thấy kia trong động chi vật, chính là một khối to lớn tiên lệ lục kim mỏ. Đại kiếp sau thai nghén tân sinh, thì ra là thế. Chu Lạc không khỏi cảm thán nói. Hắn tự nhiên biết Bất Tử Sơn bên trong có tiên lệ lục kim, cũng biết mấy trăm vạn năm sau nó sẽ hóa thành một tôn vô thượng thánh linh hoàng. Chỉ là không có nghĩ đến, nguyên lai nó sở dĩ có thể thông linh, cũng là nhờ vào vô lượng thiên tôn dẫn động tiên kiếp giáng lâm Bất Tử Sơn. Thương thiên tức giận, thiên điệu giao thái, vậy mà trong lúc vô tình làm cái này tiên kim thông linh, lúc này mới có hóa thành thánh linh khả năng. Nếu không, chỉ là thạch thai liền trên đời hiếm thấy, tiên kim lại sao có thể tùy tiện trở thành thánh linh hai. Này tiên chân đầy đủ sư tôn luyện chế kiện thứ hai đại bình, thậm chí hiệu bảng đế tôn luyện chế tiên khí cũng chưa hẳn không thể. Dạng này mặc sức tưởng tượng, hai người trong mắt dị sắc liên tục. Mà thân là nhân vật chính Chu Lạc nhưng không có biểu thị cái gì, chỉ yên lặng địa lấy thần đạo tiên nhãn cùng nguyên thần chi lực quan sát cái này tiên lệ lục kim mỏ. Nó mặc dù đã thông linh, linh tính mười phần, nhưng chưa sinh ra linh trí, cũng không tính chân chính thánh linh hai. Nghĩ tới đây, Chu Lạc trong mắt cũng có dị dạng hiện lên. Nơi đây can hệ trọng đại, hai người các ngươi nhớ lấy, không thể ở trước mặt người ngoài nhắc lên. Gặp Chu Lạc thần tình nghiêm túc, mặc dù không biết có tính toán gì không, nhưng Phục Hy nữ hoa hai người lúc này đối Chu Lạc vui lòng phục tùng, tự nhiên không có vi phạm đạo lý. Thế là, Chu Lạc một lần nữa đem cổ động phong tốt. Hai người các ngươi cũng có bao nhiêu năm chưa trở về a? Chu Lạc nhìn về phía hai người. Nghe vậy, hai người cũng kích động. Từ khi đi vào Hỗn Độn Long Xảo, kinh lịch rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, về sau Chu Lạc lại lâm vào ngộ đạo cảnh, chỉ dựa vào hai bọn họ hiển nhiên không cách nào rời đi nơi đây. Phát giác được bọn hắn phức tạp tâm tình, có lo lắng, cũng có kích động, Chu Lạc can đuổi. Vị sư rời đi lúc đã sớm lưu lại bố trí, cáo chi hai người các ngươi đi hướng, còn bày ra trận pháp, các ngươi có thể tự yên tâm, không có việc gì. Trên thực tế, hắn đã sớm tại nhỏ tiên hoàng trên thân lưu lại thần niệm là cấn, vừa có dị động đều có thể trong nháy mắt cảm giác được. Đa tạ sư tôn. Phục Hy nữ hoa cái này mới miễn cưỡng dằn xuống chập trùng không chừng phức tạp nỗi lòng. Canh thứ hai tại không điểm tả hữu. Chương 91, cái gì gọi là chẩm đạo? Thiên Hoang cổ tinh, Đông Hải chi tân, ở vào hoang vực chỗ sâu, tòa nào đó bị thiên tôn trận văn che giấu trong sân gốc. Hư không nứt ra một cái lô khe hở, ba đạo thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Không đợi không gian đường hầm biến mất, chỉ gặp trong đó một thân ảnh liền vội vã không nhịn nổi địa biến thành thần hồng, trực tiếp chui vào sâu trong thung lũng. Có một ai hùng nam tử cười nhìn xem cái hướng kia, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng một bên thanh niên nói sĩ cùng tình nói: "Sư tôn chớ trách, nữ hoa nàng đã lâu không gặp bọn nhỏ, nhất thời sốt ruột." Chính là từ trong hỗn độn rời đi, chạy về Thiên Hoang cổ tinh Chu Lạc ba người. Mặc dù đã phá giải nội bộ vô lượng thiên tôn lưu lại trận văn, nhưng hỗn độn long xảo, Bất Tử Sơn đều là không cách nào được thu vào không gian pháp khí thần thổ. Cho nên Chu Lạc cuối cùng chỉ là dùng cái thế pháp lực đem toàn bộ không gian dọn đi, phong ấn tại trong hỗn độn một chỗ khác, yên lặng hấp thu tiên tinh, đổ vào trong đó ngộ đạo trà thủ cùng tiên kim thai. Ngay tại Phục Hy hướng Chu Lạc giải thích thời điểm, cách đó không xa thôn trang chỗ truyền đến chiến đấu ba động, chảm đạo khí tức tràn ngập. Phục Hy kinh ngạc, về phần Chu Lạc thì là mỉm cười. Ha ha, hai người bọn họ ngược lại thật sự là gái tử nữ hiếu. Lắc đầu, Chu Lạc mang theo Phục Hy một đạo, hướng về thôn xóm tiến đến. Đi tới gần, trong hư không có thật lớn thần tắc ba động truyền đến. Xoát. Trên bầu trời có vô số quang vũ bay xuống, chói lọi mà mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa vô tận sắc cơ, mỗi một phiến lông vũ đều tựa như thiên đao, sắc bén khí tức bức nhân thần hồn. Không chỉ có như thế, quang vũ nổ bể ra về sau, sẽ còn hóa thành vũ hóa tiên quang, nhóm lửa địch nhân nguyên thần cùng nhục thân, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Nhưng mà, Chu Lạc cùng Phục Hy không chút nào không lo lắng, bởi vì đối phương khí tức bất quá mới vào chẩm đạo. Mà nữ hoa sớm đã chẩm đạo nhiều năm, bây giờ càng là ở trong hỗn độn tu hành, tích lũy thâm hậu, đột phá đến 6 trọng thiên cảnh giới. Tổ phụ. Không trung truyền đến một tiếng bao hàm kinh hỉ cùng âm thanh kích động, quang vũ bay tán loạn, một bóng người trong nháy mắt liền nhào tới Phục Hy trong ngực. Ngươi nha đầu này. Phục Hy cương triều địa vỗ nhẹ thiếu nữ tóc dài, thở dài, ngươi cũng đã trưởng thành a. Ngẩng đầu lên, kia mắt ngọc mày ngài, thanh lệ tuyệt tục gương mặt, chính là Vũ Tiêu. Chỉ bất quá đã từng thiếu nữ bây giờ cũng đã trưởng thành phong thái tuyệt thế tiên tử. Hừ. Trong hư không hừ lạnh một tiếng. Vũ Tiêu trong nháy mắt ngốc trệ một chút. Chu Lạc chú ý tới nàng linh động trong hai con ngươi, thần sắc biến hóa, trong nháy mắt liền kéo ra một trường khóc mặt, xoay người nói: "Bà, ngươi làm sao vừa về đến liền kêu đánh kêu giết ta, Tiêu Tiêu đến cùng địa phương nào làm được không dễ chọc ngài tức giận." Không chung một cái khác đoàn ánh sáng hoa rơi xuống, chính là nữ hoa. Nàng dê giả tức giận địa nhéo nhéo Vũ Tiêu núi ngọc tinh xảo. "Tốt ngươi cái tiểu gia hỏa, còn học được các nhân cáo trạng trước đúng không?" "Nào có, ta còn không phải là vì bảo hộ các đệ đệ muội muội nha, các ngươi rời đi lâu như vậy đều không trở lại, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì đâu." Nói đến đây, Vũ Tiêu ánh mắt hơi có vẻ nhưng lại rối trí. Phục Hy cùng nữ hoa lướt nhau, thở dài một tiếng, đang muốn trấn an, chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo ngũ sắc thần quang chớp mắt liền tới, khí thế kinh người. "Vũ Tiêu, ta đến giúp ngươi. Chân thân hiển hóa, đúng là một tuấn mỹ đến cực hạn nam tử, cơ thể cường kiện lại óng ánh, có thần huy chảy xuôi. Cứ việc cảnh giới tựa hồ vẫn chỉ là tiên đài nhị trọng tiên, nhưng mọi người không chút nghi ngờ có thể chiến thắng Trạm Đạo Vương giả. Chính là tạm trú nơi đây tiểu phượng hoàng, phù phượng. Đợi thấy rõ cái gọi là xâm phạm địch nhân về sau, hắn trong nháy mắt trợn tròn, ngơ ngác sờ lên đầu. Các ngươi đều trở về, nếu không ta đi giúp các ngươi của ông trà. Phúc. Vũ Tiêu nín khóc mỉm cười, ba người cũng đành chịu địa lắc đầu. Trong thôn phòng nhỏ, Tiêu Tiêu, ngươi thế mà đều chẳng đạo. 7 năm không thấy, nữ hoa ngược lại thật sự là giống một nhớ nhung con cái mẹ già khắp nơi hỏi han ân cần. Ngươi chém dụng huyết thống thân tình. Một bên Chu Lạc gợn sóng nói. Vũ Tiêu mặc dù kinh ngạc Chu Lạc vậy mà một chút liền có thể nhìn ra mình là như thế nào chẳng đạo, nhưng nghĩ lại đối phương là có thể nhẹ nhõm xóa bỏ một bán thánh cùng thánh binh tồn tại, cũng là hợp lý. Đón phục hi nữ hoa hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt dò xét, Vũ Tiêu một mặt chân thành nói. Đúng vậy, ta đem bọn hắn chém dụng. Vì sao? Nữ hoa không hiểu, Vũ Tiêu luôn luôn coi trọng cha mẹ ruột, dù là đưa nàng vứt bỏ cũng chưa từng sinh đoán, nhiều lần lặng lẽ tiến đến thăm viếng. Vũ Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, có kiểu khác thần thái. Tại bọn hắn mà nói, nữ nhi của bọn hắn sớm đã chết tại hơn 10 năm trước trong núi, hài cốt không còn. Mà ta thì là người của một thế giới khác. Nếu như ta bây giờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, cáo chi tình hình thực tế, bọn hắn cũng sẽ không đem ta xem như nữ nhi, mà là sẽ làm tiên cô cung phụng. Thậm chí về sau có thể sẽ khẩn cầu ta phù hộ bọn hắn thăng quan phát tài, sống lâu trăm tuổi. Dạng này thân tình sẽ là ta muốn sao? Nếu như dạng này, còn không bằng đem nó chém tới, phiền não hoàn toàn không có, đại đạo tự tại. Nghe xong Vũ Tiêu lời nói, Phục Hy cùng nữ hoa hai người đều giật mình, tựa hồ một nháy mắt phát giác nữ nhi trưởng thành. Mà Chu Lạc lại là đối nhìn với con mắt khác. Theo lý thuyết, giống như vậy xuất thân tất nhiên sẽ trở thành khúc mắc, tương lai thậm chí diễn hóa thành tâm ma cũng khó nói. Ai có thể nghĩ niên kỷ nhỏ như vậy liền có thể khám phá, có thể thấy được hồng trần xem lộ, thân cư túc tuyệt nha. Chu Lạc mỉm cười, thân hình biến thành bọt nước biến mất không còn tăm tích, để ba người có thể hào hào một lần. Bên vách núi, màu trắng bạc thác nước bay lưu thẳng xuống dưới. Phù Phượng ngồi xếp bằng bên bờ, tĩnh tâm tu hành. So với Vũ Tiêu, tiểu Phượng Hoàng còn chưa chạm đạo chuyện này càng làm Chu Lạc khó hiểu. Thiên tư của hắn mẫu dung chí nghi, 7 năm trước đó đạo pháp cũng đã đạt đến viên mãn, ấn lý thuyết hết thảy nên nước chảy thành sông mới là. Chu Lạc cố ý phóng xuất ra khí tức, Phù Phượng mở hai mắt ra, nhìn người tới, liền vội vàng hành lễ nói: "Tham kiến tiền bối." Chu Lạc khoát tay áo, nói ngay vào điểm chính: "Ngươi vì sao vẫn chưa chạm đạo?" Phù Phượng sửng sốt một chút, chợt thản nhiên hồi đáp: "Vãn bối không biết nên chạm gì đạo." Ồ, Chu Lạc ngược lại là hứng thú, đại danh đỉnh đỉnh bất tử thiên hoàng thế mà vây ở Trạm Đạo một quan. Bất quá hơi suy tư hắn cũng liền minh bạch, từ tiên vực rơi vào phàm trần, bây giờ sở tu pháp khác biệt, lại không có trưởng bối chỉ điểm. Mà Trạm Đạo vốn là tu hành trên đường một đạo trọng yếu cửa ải, tự nhiên cũng liền ở lại không tiến. Nhưng dạng này cũng có chỗ tốt, chỉ ít tích lũy thâm hậu, có thể hậu tích bạc phát, đối tương lai con đường ngược lại là chuyện tốt. Phu Phượng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Xin hỏi tiền bối, ngươi cũng đã biết, chẳng gì người thành đạo mạnh nhất?" Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi cười ha ha một tiếng, không ở lắc đầu. Người tiểu tử này, bất quá Chu Lạc vẫn là nói cho hắn, có lẽ là chém ngược đại đạo người. Chém ngược đại đạo? Phù Phượng trong mắt dần dần hiện hiện hướng tới thân sắc. Thấy thế, Chu Lạc lại mở miệng nhắc nhở: "Trảm đạo trảm đạo, kỳ thực vì phân rõ đạo của bản thân. Nếu là ngươi một vị hiệu bà người khác, cuối cùng sẽ chỉ ngộ nhập lạc lối." Âm đình thai nhức óc, hàm ẩn tiên địa đại đạo chí lý, đem lâm vào chấp niệm Phù Phượng bừng tỉnh. Cái sau như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. "Đa tạ tiền bối, ta hiểu được." Lời còn chưa dứt, liền không kịp chờ đợi hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Tiểu tử này, coi là thật rõ chưa? Thật lâu, Chu Lạc mới lắc đầu. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Ta chi đạo lại tại phương nào đâu? Cuối cùng, Chu Lạc khẽ cười một tiếng, đảo mắt tiêu tán như khói. Không biết chương này cảm nhận thế nào? Cảm giác luận đạo hơi nhiều. Bất quá ngày mai liền sẽ trở lại tiếp xúc thiên tôn cái này một đẳng cấp sự kiện chuyện xưa. Chương 92, quỷ dị hạ lạc. Thiên hoang cổ tinh, vạn trượng hồng chân bên ngoài, kỳ dị tiểu thế giới bên trong. Tựa như thiên địa vừa mới mở, hỗn độn chưa phân, thanh trọc khó hiểu. Mà Thiên Hoang Cổ Tinh lớn đạo ấn ký liền lơ lửng tại phiến thiên địa này trung ương, một thanh niên nói sĩ ngồi xếp bằng ấn ký phía dưới, chính là Chu Lạc. Lúc này, hắn cũng không phải là muốn mượn nhờ nơi đây quan trắc hoang vực dị thường, chỉ là nơi đây thanh tĩnh, không dễ vì ngoại nhân phát giác. Giờ phút này, Chu Lạc lấy ra nguồn gốc từ Linh Bảo Thiên Tôn hai thanh tiên kiếm. Một máy mắt, vô biên sát khí sôi trào, có núi thây biển máu hiện hiện, đem Thiên Hoang Cổ Tinh lớn đạo ấn ký cơ hồ đều muốn nhuộm thành huyết hồng. Mà tại hai thanh tiên kiếm ở giữa, khí tức cuốn giao chỗ, có một đoàn quỷ dị ô quang. Dữ tợn bặm mẹo, mơ hồ có không cam lòng gào thét truyền ra. Không chỉ có như thế, nó còn nô ra từng sợi khí tức, ý đồ ô nhiễm hai thanh sắc kiếm. Chỉ tiếc, vô biên sắc kiếp phá diệt khí tức tung hành, trong nháy mắt đem nó xoắn nát. Ôm thử một lần tâm thái, Chu Lạc lấy cựu sắc hỗn độn thần lôi thăm dò. Quả nhiên, cũng không thể có tác dụng. Ngoài ra, hắn lại tế ra tự thân đạo hỏa, kết quả không chỉ có không có thể đem đốt vì cho bụi, ngược lại làm cho nó lớn mạnh một tia. Chu Lạc nhíu mày, chẳng lẽ nhất định phải tiên đạo chi vật? Thí dụ như tiên hỏa. Bất quá, tiên hỏa cơ hồ cũng là từ phù văn cấu thành, Chu Lạc lo lắng đến lúc đó ngược lại làm cho quỷ dị vật chất ăn mòn sẽ không hay. Nghĩ nghĩ, đã tạm thời bị không được, kia Chu Lạc liền quyết định từ hắn đem nó phong ấn, phòng ngừa có thoát khốn cơ hội. Kinh lịch tiên trà thụ dễ cây trước nội đạo, lúc này Chu Lạc cơ hồ đã đem bản thân chỗ tập được kinh văn dung hội quan thông. Giờ phút này, hắn thi triển chính là ghi chép ở nguyên điển bên trong trí cao thần thuật. Lấy vực ngoại trí thuần đến chỉ toàn sắc trời làm dẫn, lấy đại đạo pháp tắc vì tài, lấy âm dương hỗn độn làm lửa, vào hư không trung hành tạo hóa, rèn đúc ra một viên màu bạc trắng thần thạch, đem quỷ dị vật chất phong ấn trong đó. Cuối cùng, càng là tại thần thạch mặt ngoài nghiêm túc khắc họa lấy nguồn gốc từ Minh Tôn cùng Linh Bảo phong ấn trận văn, lại đem đặt vào bị ngạn kim tiểu nội bộ trong không gian hư vô, có thể nói vạn vô nhất thất. Hoàn thành đây hết thể về sau, Chu Lạc thần sắc cũng không buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Mặc dù này quỷ dị ô quang cảnh giới không cao, nhưng lại cực kỳ khó chơi, cơ hồ không cách nào hủy diệt. Cái này còn vẹn vẹn một đoàn quỷ dị khí tức cứ như vậy khó đối phó, có thể nghĩ đào tẩu quỷ dị sinh linh bản thể nên đến cỡ nào khó chơi. Mà lại vài vạn năm quá khứ, chắc hẳn nó cũng đang mạnh lên, sẽ chỉ càng thêm khó mà thu thập. Càng nghĩ, Chu Lạc càng bất an. Đây tuyệt đối không phải một mình hắn có thể ứng đối sự tình, cần tìm chút giúp đỡ tới. Trường Sinh, Tiêu Dao, vẫn là cấm khu chư chí tôn. Càng nghĩ, Chu Lạc không khỏi thở dài. Quả nhiên vẫn là muốn đi tìm đế tôn mới là. Không gì khác, những người còn lại thực lực thực sự là có hạn, nhiều nhất cũng liền cùng Chu Lạc lực lượng ngang nhau, không thể giúp cái gì đại ân. Mà đế tôn, nói thật, mặc dù hắn trước kia liền biết hạ trạng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hắn đối đế tôn cảm nhận cũng không tệ lắm, so Trường Sinh chi lưu tốt hơn không ít. Hạ quyết tâm, Chu Lạc thu hồi các đạo binh, hướng về Thiên Đình tiến đến. Trong vũ trụ, tĩnh mịch cùng khô tĩnh là chủ đề vĩnh hằng. Một đầu kim quang đại đạo ngang qua thiên vũ, Chu Lạc không giữ lại chút nào. Chỗ đến, chư thiên pháp tắc gào thét, vạn đạo lui tránh. Cho dù là một vực xưng tôn chuẩn đế cũng chỉ có thể cảm nhận được trí cao vô thượng khí tức chợt lóe lên, trong lòng còn có kính sợ. Giây lát, Chu Lạc liền cảm ứng được phía trước có quen thuộc rộng rãi khí thế bàng bạc tràn ngập ra. Kim sắc lôi hải, mênh mông vô ngần, mỗi một giọt nước biển đều so sánh thế gian kinh khủng nhất cấp phạt. Tầng tầng thần sơn vắt ngang, sau lưng thì là nguy nga to lớn thiên cung, ở trong hỗn độn chìm nổi. Cao thiên bên trong, cựu luân đại nhật soi sáng muôn vương, vĩnh trú không hối. Lít nha lít nhít đạo văn xen lẫn, tiên linh hư ảnh hiển hóa, thủ hộ lấy thiên đình an uy. Cảm ứng được Chu Lạc trên thân truyền đến trí cường khí tức, tiên cung bên trong trong nháy mắt túc sát, chợt có một bát trọng thiên chuẩn đế rơi xuống phụ cận. Nhận ra người là đạo phạt thiên tôn, lập tức tiến lên hành lễ. Ti chức tham kiến thiên tôn, còn tha thứ thuộc hạ vô lễ chi tội. Thoại âm rơi xuống, dấu ở kim sắc trên lôi hải chúng thiên binh thiên tướng khí tức biến mất, túc sát chi khí lùi bước. Một mảnh tương hòa, trời quang mây tạnh, tựa như nhân gian tiên cảnh. Không sao, ngươi tận trung cương vị, bảo đảm thiên đình an uy, có tội gì? Đạo phạt thiên tôn uy nghiêm mà hùng vĩ thanh âm truyền đến, để tên này chuẩn đế cảm nhận được áp lực nặng nề, để hắn nhớ tới bị đế tôn gian dạy chẳng cảnh, thế là càng thêm sợ hãi. May mà Chu Lạc đích thật là không muốn cùng hắn so đo, nói ngay vào điểm chính. Đế tôn có đó không? Kỳ thật, hắn đã sớm cảm ứng được trong thiên cung như có như không chí cường khí tức, chỉ là không muốn mạnh mẽ xông tới thôi. Đế tôn lúc này ở thiên thư tháp, cần phải thuộc hạ vì ngài dẫn đường. Thiên đình chuẩn đế thận trọng nói. Chu Lạc gật gật đầu, chợt lôi hải tách ra, trung điệp thần sơn né tránh, một đầu tiền đồ tươi sáng hiện hiện. Thiên quan tấu nhạc, thiên nữ nhảy múa, tốt một phái tiên gia cảnh tượng. Giờ phút này lại nhìn thiên đình trận văn bố trí, Chu Lạc liền có rất nhiều cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá mục đích của chuyến này không phải quan sát trận văn, hắn cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Một đường thông suốt, thẳng tới thiên đình trọng địa, thiên thư tháp. Tại nhìn thấy đế tôn một máy mắt, Chu Lạc nguyên bản lời chuẩn bị xong ngữ lập tức ngưng kết, nội tâm có kinh đảo hải lãng đang lan lộn. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, bị phong ấn ở bị ngạn kim tiểu bên trong thần thạch kịch liệt rung động, nào giống như là quỷ dị vật chất toát ra kích động cùng khát vọng. Hôm nay có chút bận rộn, canh thứ hai sẽ muộn một chút, tại không điểm nửa tả hữu, thật có lỗi. Chương 93, suy đoán cùng thăm dò. Sâu trong vũ trụ, một mảnh nguy nga thiên cung, thiên thư tháp bên trong, Chu Lạc nhìn qua phía trước đế tôn, nội tâm dĩ nhiên đã long trời lở đất. Đế tôn vậy mà cùng quỷ dị có quan hệ, Chu Lạc đầu tiên là chấn kinh, chợt lại bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, trong nguyên tắc, đế tôn sở tác sở vi có thể xưng người tiên. Đương nhiên, trong đó đã có ca ngợi cũng có nghĩa xấu. Bất quá, nếu như trong nguyên tắc đế tôn cũng là bị quỷ dị phụ thân, vậy hắn làm ra tế sống đại vũ trụ luyện đỉnh cử động cũng giải thích thông được. Chu Lạc âm thầm đánh giá đế tôn một chút, trong lòng có so đo. Dựa theo trước đó vô lượng thiên tôn kinh lịch đến xem, dù là quỷ dị sinh vật tại độ thiên kiếp thời điểm đánh lén cũng không thể thành công, vẹn vẹn lưu lại bộ phận quỷ dị vật chất, dẫn đến sau khi chết sinh ra thần chi niệm. Mà đế tôn không thể nghi ngờ muốn so ngay lúc đó vô lượng thiên tôn mạnh lên không ít. Nói cách khác, tồn tại nhất định khả năng, phụ thân đế tôn chính là một cái khắc càng cường đại hơn quỷ dị sinh vật, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, cái gọi là đế tôn chính là quỷ dị sinh vật tu luyện mà tới. Vô luận là loại tình huống nào đều có thể gọi là khó giải quyết tới cực điểm. Đương nhiên, cũng có khả năng toàn bộ vũ trụ liền một cái kia quỷ dị sinh vật, hắn phụ thân vô lượng thiên tôn thất bại, vài vạn năm sau lại thành công phụ thân đế tôn. Chu Lạc lúc này nỗi lòng như nha, nhất thời cũng không dám vọng kết luận. Thiên tôn. Đế tôn đem ánh mắt từ trong tay kinh quyển rời, cười nhìn về phía lập thân cổng Chu Lạc. Ngươi vì sao không nói một lời? Chu Lạc trong nháy mắt tập trung ý chí, cũng cười đáp lại nói. Đế tôn ngươi nói đùa, chỉ sợ đạo phạt ta vừa đến thiên đình bên ngoài ngươi liền cảm ứng được. Đã chưa từng hiện thân, chắc hẳn nhất định là tại ngộ đạo, ta lại sao tốt quấy rầy? Đế tôn lắc đầu, buông xuống trong tay kinh văn. Bất quá một chút nghe nói là loạn cổ thời kỳ lưu truyền xuống đôi câu vài lời thôi, không sao. Ngược lại là thiên tôn ngươi chuyến này đến, cần làm chuyện gì nha? Đế tôn trên mặt toát ra rửa hai lắng nghe biểu lộ. Chu Lạc oán thầm nói, thử. Ngươi ngược lại là muốn nghe, ta còn có thể nói sao? Nói ra, sợ là đi không ra cái này thiên đình đại môn. Trên mặt lại là không chút nào hiện, ngược lại âm dương quái khí mà nói. Lão đạo ta, thế nhưng là thụ đế tôn ngươi ủy thác mới nhập chủ địa phủ. Ai có thể nghĩ, to như vậy một cái minh thổ, không chỉ có bảo khố hết sạch, liền ngay cả minh trong điện điện tịch đều không cánh mà bay, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Ha ha ha. Nghe vậy, đế tôn thoải mái cười to. Đã sớm biết thiên tôn ngươi sẽ vì này mà đến, chỉ là không nghĩ tới lâu như vậy, ngược lại để ta cực kỳ ngoài ý muốn a. Nghe vậy, Chu Lạc xấu hổ, nếu như không phải hắn lấy nghịch thiên thần thuật trở lại như cũ minh trong điện chẳng cảnh, đạt được minh kinh cùng nguyên điện, chỉ sợ hắn thật sự tìm đến đế tôn. Minh tôn người này làm việc không bám vào một khuôn mẫu, tùy ý làm bậy, thiên tôn ngươi bây giờ xem như lĩnh giáo đi. Đế tôn một mặt chế nhạo, tựa hồ là đang nhắc nhở lúc trước thế nhưng là Chu Lạc muốn đem Minh tôn khen ra hoa tới. Chu Lạc khó được địa trì trệ, nói không ra lời. Ai biết tên mập mạp chết bầm kia như thế không hợp thói thường. Âm thầm lại tại trong lòng nhớ Minh Hoàng một bút. Cuối cùng vẫn là Đế tôn khôi phục đứng đắn biểu lộ, chân thành đối Chu Lạc nói. Địa phủ từ hắn khai sáng, bảo khố bị hắn chuyển không, bản tôn cũng không thể tránh được. Bất quá cái này điện tịch nha, còn lại ta đều trồng chất tại nơi này, thiên tôn có thể tự tùy ý đọc qua. Ở trong quá trình này, Chu Lạc một mực quan sát đến Đế tôn thần sắc. Quá bình thường, quá bình thường nha. Nếu như không phải bị Ngạn Kim tiểu bên trong phong ấn thần thạch không ngừng truyền đến dị dạng, hắn tuyệt đối không thể tin được người trước mắt này lại bị quỷ dị phụ thân. Liền không hợp thói thường. Vậy liền cảm ơn Đế tôn. Chu Lạc chắp tay nói. Chợt vẫn là làm bộ lật lên xem nguồn gốc từ Minh điện những kinh văn kia. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Minh kinh cùng Nguyên điện sớm đã bị Minh Hoàng rút đi. Duy nhất làm hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này thậm chí ngay cả Vô Lượng Tiên Công tàn quyển cũng không có, để cho người ta hoài nghi có lẽ Minh Hoàng có là hoàn chỉnh Vô Lượng Tiên Công, bởi vậy mới cùng nhau lấy đi. Gặp Chu Lạc đọc qua kinh văn thỉnh thoảng nhíu mày, Đế Tôn cũng hợp thời nói bổ sung. Minh Tôn lưu lại điện tịch đều ở nơi đây, còn lại ta cũng không thể trả lời. Ngụ ý chính là Minh Hoàng lão quỷ đã sớm đem đáng tiền dọn đi rồi, còn lại đều là đồng nát sắt vụn, ngươi cũng liền đừng uổng phí công phu. May mà Chu Lạc vốn cũng không ôm kỳ vọng, mà lại hắn hiện tại nỗi lòng phức tạp, cũng không hứng thú nhìn kinh văn, vừa vặn tìm bậc thang dưới, đem kinh văn buông xuống. Nếu như thế, kia Đế Tôn, ta trước hết đi cáo tử. Đế Tôn thì nhìn chằm chằm Chu Lạc mặt, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Chu Lạc trong lòng giật mình, sẽ không bị hắn nhìn ra cái gì tới đi. Giây lát, Đế Tôn khẽ mỉm cười nói, "Thiên Tôn đi thong thả, tha thứ không đưa tiễn." Chu Lạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới rời đi. Ra Thiên Đình phạm vi, Chu Lạc sẽ rách không gian, trong nháy mắt rời xa. Hắn không có lựa chọn đi địa phủ, cũng không có đi Thiên Hoang cổ tinh, mà là đã lâu địa về tới Phi Tiên. Không có giống chống thua chiêm địa hiện thân, Chu Lạc thân ảnh yên lặng xuất hiện ở Thiên Tôn cổ động trước. Ngược lại là dọa ngay tại nhàn nhã phơi Thái Dương Thái Tuế bất tử thần dược nhảy một cái. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của nó trôi qua có thể nói là phong sinh thủy khởi. Thế nhân đều biết, đạo phạt Thiên Tôn thụ Đế Tôn mời xuất thế, ăn vào cựu chuyển tiên đan lại nối tiếp đỉnh phong tuế nguyệt. Bây giờ thì tương đương với tại vị đương thế Thiên Tôn, vạn tộc cộng tôn. Muốn bài yết nhân số không kể xiết, mà có thể đi vào Thiên Tôn cổ động trước, không phải địa vị cực lớn cổ lão truyền thừa, chính là đương thời cường giả. Bọn hắn đối làm Thiên Tôn cổ động người giữ cửa Thái Tuế thần dược, đều là tất cung tất kính, lễ đãi có thừa, lại không dám tiêu muốn chia hảo. Cái này khiến luôn luôn không được an bình thần dược thế nhưng là qua đủ nghiện, nhận lấy bọn hắn lễ vật sau cam đoan chờ Thiên Tôn trở về thay truyền đạt. Chơi. Thiên Tôn. Lão Quy Tê dại lựu địa nằm rạp trên mặt đất, một mặt định nọt lại thấp thỏm. Chỉ một chút, Chu Lạc liền thấy rõ chân tướng, dê cả giận nói: "Ta không có ở đây đoạn này thời gian, ngươi nhưng có bỏ rơi nhiệm vụ." Vừa vặn rất tốt đẹp mắt thủ cổ động. Thiên Tôn yên tâm. Lão Quy ta cần cù chăm chỉ, trời có thể thấy được yêu a. Dứt lời, liền cung nên Chu Lạc đi vào. Trên đường đi, lão Quy hướng hắn phô bày mấy trăm năm nay trải qua bái yết người chỗ tặng lễ phẩm, không thiếu một cái, đều trồng chất tại cái nào đó trong cổ động. Càng làm Chu Lạc ngoài ý muốn chính là, Thái Tuế thần dược lại vẫn vì hắn đem cái này trăm năm qua lớn quật bên trong tràn lan ra tiên linh khí tức cho thu thập lại. Lão Quy này vẫn còn xem như có lòng. Trở lại trong cổ động, nhìn thấy vỡ vụn tiên nguyên mảnh vỡ, Chu Lạc đuổi ngồi mai thôi. Hắn khiến lão Quy tiếp tục xem thủ cửa hang, mà tự thân ngồi xếp bằng tiên nguyên trước, suy nghĩ liên quan tới Đế Tôn một chuyện. Hôm nay tác giả hoàn toàn chính xác về bộn nhiều việc, cho nên đổi mới lượng ít một chút, thật có lỗi. Ngày mai ở nhà sẽ tranh thủ viết thêm một chút. Chương 94, phòng ngựa chu đáo. Phi tiên cổ tinh, lớn quật khắp nơi trên đất, cổ động sâu ùm, thỉnh thoảng có tiên nhân hư ảnh xung ra, hiển hóa vương ngoại. Giờ phút này, Thiên Tôn cổ động bên trong, màu trắng sương ngủ tràn ngập, đem hết thảy bao phủ, thần bí mà siêu nhiên. Mơ hồ có loạn cổ ma thần nói nhỏ cùng ngâm sướng từ sương ngủ bên trong truyền ra, hùng vĩ khiến người ta tâm quý. Oanh. Đột nhiên, ở giữa cái hang cổ, giống như là khai thiên tích địa, có sáng chói thần mang nổ tung. Thoáng chốc tiên quang diễm ba diệu đến cả tòa cổ động đều chiếu sáng rạng rỡ, như muốn nứt toát ra. May mắn, hoàn chỉnh tiên tôn trận văn hiện, giam cầm vĩnh hằng, đúc thành bất hủ, đã bảo vệ cổ động, lại phòng ngừa chí cao khí tức tiết ra ngoài. Nô. Sương mù bên trong truyền ra rên lên một tiếng, làm cho này địa đạo thì đều đọc lại một cái chớp mắt. Như thôn tính biển uống, mênh mông vô biên sương mù lập tức trừ khử ở vô hình. Lộ ra ở giữa cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, chính là Chu Lạc. Giờ phút này, hắn mi tâm tiên đài chỗ có chút sợi hóng ánh bảo huyết tràn ra, lưu động thần huy, cơ hồ muốn áp sập thời không. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc, cau mày. Hắn liếc qua trong tay như bạch ngọc nguyên thần tiên quả, cái sau lập tức biến thành một đám quan vũ, có mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập ra. Đợi Chu Lạc đem nó tinh hoa hoàn toàn hấp thu, mọi mệt cảm giác biến mất, tiên đài viên mãn như lúc ban đầu, nở rộ vô lượng tiên quang. Vì biết rõ ràng quỷ dị sinh vật chân tướng, Chu Lạc lại đếm thử vận dụng đạo phạt thiên tôn chí cao thần thuật, ý đồ chiếu rõ quá khứ, khám phá trước kia. Vừa mới đã là hắn lần thứ 5 nếm thử, nhưng mà cũng giống như lần trước chiếu rõ minh tôn so sánh, lúc này lại hung hăng đụng nhắm cây đinh. Không cách nào mình xét Đế Tôn là như thế nào gặp được quỷ dị sinh vật thì cũng thôi đi, liền ngay cả vô lượng thiên tôn cùng quỷ dị sinh vật tranh chấp tràng cảnh cũng vô pháp hiện ra. Liếc qua cách đó không xa bị giam cầm ở bị ngạn kim tiểu bên trong quỷ dị vật chất một chút, Chu Lạc không hiểu, rõ ràng hắn có thôi diễn dựa vào nơi tay a. Theo lý thuyết vật này là từ quỷ dị sinh vật bản thể bóc ra, hiệu quả hẳn là so với lần trước Minh Tôn lần kia còn tốt hơn mới đúng. Chẳng lẽ nói là quỷ dị sinh vật cảnh giới hơn mình xa, không cách nào thôi diễn. Chu Lạc trong nháy mắt liền phủ định cái suy đoán này. Dù sao ngay tại mấy vạn năm trước, nó đánh lén ngay tại độ kiếp khẩn yếu quan đầu vô lượng thiên tôn đều thất bại, bị đánh đến chạy trối chết. Coi như cái này vạn năm qua nó tu vi tinh tiến, hẳn là cũng không đến mức quá khoa trương mới là. Dù sao dù là nó lại người tiên, thực lực còn chưa đạt tới cái nào đó tình trạng, cũng muốn nhận cái vũ trụ này đại đạo pháp tắc chế ước. Bởi vậy, giải thích duy nhất chính là sau lưng nó có người, có cảnh giới cực cao tồn tại hoặc là đồ vật thay nó che lấp thiên cơ, che đậy hết thảy thăm dò. Nhưng cái này, cùng nó cho thấy mất mặt chiến lược lại tựa hồ có chỗ trái ngược. Chu Lạc lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy mình tựa hồ còn không có nghĩ thông suốt cái nào đó có thiếu, đi vào một cái ngõ cụt. Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Vô luận như thế nào, quỷ dị sinh vật tồn tại đều cho hắn gõ cảnh báo. Dù là thân là thiên tôn, tại vùng vũ trụ này bên trong cũng phải thời khắc đề phòng. Bất quá, nghĩ tới đây, Chu Lạc lại sáng sủa cười một tiếng. Cứ việc quỷ dị sinh vật khó chơi, nhưng hắn cũng không phải không có ưu thế. Cũng có trước đế tôn kinh lịch tại, Chu Lạc có thể xác định, trong tay mình nắm giữ còn sót lại quỷ dị vật chất, có thể kịp thời cảm ứng được quỷ dị tồn tại. Đương nhiên, đây là căn cứ vào trước mắt đối phương tựa hồ không có phát giác được hắn tồn tại, nếu là ngày sau có chỗ cảnh giác vận dụng một ít thủ đoạn liền không nhất định. Suy nghĩ đến đây, Chu Lạc lại đột nhiên nhướng mày. Mình đem hỗn độn long xào rời xa nguyên bản vị trí, nếu như quỷ dị sinh vật hữu tâm trở về xem xét, có lẽ liền có thể đoán được có người biết được nó tồn tại, từ đó đề phòng. Chu Lạc bất đắc dĩ lắc lắc. Xem ra chính mình làm việc còn chưa đủ cẩn thận, lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới tầng này. Bây giờ tự nhiên đã là vô sự vô bổ, càng không khả năng đem hỗn độn long xào trả về chỗ cũ, nếu không chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Hiện tại chỉ có thể cược, một cược quỷ dị sinh vật sẽ không lúc nào cũng đi thăm dò nhìn hỗn độn long xào tình huống, dù sao vô lượng trận văn cùng cựu sắc hỗn độn tiên quang cũng không phải ăn chay. Hai cược, dù là có người dọn đi rồi long xào nó cũng sẽ không cho là có người có thể liên tưởng đến nó. Dù sao giả thiên trong vũ trụ cũng không quỷ dị sinh vật truyền thuyết lưu truyền, nó tự nhiên cũng không nghĩ ra sẽ có Chu Lạc dạng này một vị biết được quỷ dị ngoài ý muốn tồn tại. Nghĩ thông suốt những này về sau, Chu Lạc chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Việc cấp bách vẫn là phải tăng lên thực lực bản thân, nếu là mình có khinh thường chân tiên tu vi, đối mặt dạng này một cái nhỏ yếu quỷ dị sinh vật đương nhiên sẽ không e ngại. Đã ngày sau muốn đối phó quỷ dị sinh vật, vậy thì phải sớm làm chuẩn bị. Hoang tháp, tiên trung cái này hai kiện tiên khí tự nhiên là không thể bỏ qua, Chu Lạc trong mắt có dị dạng thần sắc hiện lên. Vừa vặn, cái này hai kiện tiên khí đều có thể từ bất tử thiên hoàng châu bắt đầu. Hắn nhưng nhớ kỹ trong nguyên tắc chính là chưa thành đạo hắn lấy tiên trung đánh lén đế tôn. Về phần hoang tháp, lần trước đạt được nó tung tích vẫn là trên thành tiên lộ, làm tránh né bọn hắn ba vị trí tôn truy kích, trốn vào hư không kẽ nước bên trong. Mà bất tử thiên hoàng vừa lúc cũng là từ cùng một chỗ kẽ nước bên trong lưu đi, có lẽ sẽ có hoang tháp hạ lạc cũng có nói. Bất quá, này cũng không vội chính là, dù sao bất tử thiên hoàng hiện tại vẫn chỉ là cái khốn tại trạm đạo tiểu thí hải, chờ hắn thực lực đầy đủ lấy được tiên trung chỉ sợ chí ít còn phải mấy trăm năm đi. Ngoại vật cố nhiên trọng yếu, tự thân cảnh giới đạo pháp mới là căn bản, đây cũng là Chu Lạc thiếu sót nhất. Nhưng lần trước hắn xem ngộ đạo trà thụ căn do chết chuyển sinh, lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong, đem mình đối sở tu hành chi đạo pháp lý giải đẩy hướng một cái khác cao phong. Nếu là có thể chân chính để thần thụ xuống tới, nghĩ đến sẽ có càng lớn tác dụng. Nghĩ như vậy, Chu Lạc từ đạo phạt thiên tôn trong bảo khố lấy ra một vật đến, chính là thái tuế thần dược trái cây, chừng mười mấy mai nhiều. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Chu Lạc lấy ra ba cái thuốc quả, đem nó phong tồn, phòng ngừa tinh hoa sói mòn. Bất quá, hồi tưởng lại trước đó lấy rất nhiều đạo tắc uy nuôi khiến tiên căn phồn thịnh kinh lịch, Chu Lạc ý thức được một loại thần dược còn xa xa không đủ. Đi tìm đế tôn. Chu Lạc trong nháy mắt bắt bỏ, tạm thời hắn lại không muốn đi lại đi thiên đỉnh nơm nớp lo sợ. Đi tìm phi tiên cấm khu cái khác chí tôn giao dịch. Nhưng trước đây không lâu song phương mới bởi vì thành tiên lộ phát sinh không thoải mái, kém chút đánh ra chân hỏa, vẫn là thôi đi. Càng nghĩ, Chu Lạc ngược lại là đột nhiên nhớ tới Tiêu Giao tựa hồ cùng hắn thương lượng qua trao đổi bất tử dược một chuyện, bây giờ đi tìm hắn cũng là hợp tình hợp lý. Trừ cái đó ra, hắn còn nhớ rõ hậu thế Tiêu Giao có được cựu chuyển tiên dịch cùng hình người bất tử dược khô thể, nói không chừng cũng tham dự qua vây công đế tôn. Thừa cơ hội này đi dò thám hắn hư thực cũng không tệ. Hạ quyết tâm, Chu Lạc lập tức khởi hành. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp chạy tới bắt đầu tinh vực. Canh thứ 2 sẽ ở không điểm nửa tả hữu. Chương 95, quần quần sóng ngầm. Bắt đầu. Mặc dù được xưng cổ tinh, nhưng trên thực tế là từ năm khối đại lục cấu thành, chính là một tinh vực. Từ vực ngoại tinh không nhìn ra xa, năm khối mênh mông vô biên đại lục đang nằm, hiển thị rõ hào hùng khí thế. Vô luận bao nhiêu lần nhìn thấy này tấm tráng cảnh, Chu Lạc đều sẽ hồi tưởng lại sau đó mấy trăm vạn năm thời gian bên trong phát sinh ở chỗ này sinh mệnh cổ địa từng ly từng tí. Có thăng trầm, có trùng thiên hào khí, có kéo dài hơi tàn, có huyết lệ cô đơn. Nơi đây thật sự là chôn vùi xuống quá nhiều. Từ cảm hoài tâm tư bên trong đi ra, tại bây giờ Chu Lạc trong mắt, bắt đầu tinh vực lại là một cái khác phó bộ dáng. Lần trước đến chỗ này, hắn mặc dù có thể nhìn ra bắt đầu kỳ thực vì một tòa tiên trận, nhưng tại chỗ rất nhỏ lại không lắm giải. Giờ phút này, đạo hạnh tinh tiến hắn, lại lấy được mình tôn nguyên điện truyền thừa, tại trận đạo một đường cùng thiên địa đại thế lý giải đã đi tại chí tôn tuyến đầu. Chu Lạc đã có thể phân biệt ra được nào là vô lượng thiên tôn lưu lại bố trí, nào là còn lại chí tôn bộ túc. Thậm chí, hắn còn tại trong đó phát hiện đế tôn cùng minh hoàng thủ bút. Có thể đoán được, trong tương lai mấy trăm vạn năm bên trong còn sẽ có đến không hết cổ hoàng, đại đế vì đó góp một viên lạch. Trong đầu thổi qua những ý niệm này, một cái chớp mắt, Chu Lạc liền đã rơi xuống hậu thế được xưng Đông Hoang khối kia đại lục ở bên trên, thần khư tiểu tọa lạc tại đây. Cổ mục che trời, sông núi hùng vĩ mênh mông, một mảnh man hoang cảnh tượng. Lưu luyến không rời địa lộ qua tiên lăng, Chu Lạc thoáng nhìn trong đó những cái kia bia cổ kinh văn, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ tiếc, đạo phạt thiên tôn tại tiên lăng bên trong không có cái gì quen biết cũ. Đi vào thần khư bên ngoài, ngừng chân trắng xóa xương mù trước đó, hơi suy tư, Chu Lạc truyền âm nói: "Tiêu Giao đạo hữu ở đâu?" Chu Lạc đem thần niệm khống chế được vừa đúng, sẽ không quấy nhiều đến ngủ say Chí Tôn, nhưng lại đủ để cho cũng không hoàn toàn tự phong Tiêu Giao biết được. Hắn suy đoán Tiêu Giao đạt được chân long bất tử dược không lâu, nên chưa lại lần nữa ngủ say. Quả nhiên, giây lát về sau, từ thần khư bên trong truyền đến thật lớn thần niệm ba động, Tiêu Giao thanh âm quen thuộc tại Chu Lạc vang lên bên tai. "Nguyên lai là đạo phạt đạo hữu, còn xin tha thứ ta khó mà chân thân đo lấy." Thiên Tôn nói đùa. Chu Lạc gợn sóng đáp lại, gặp Tiêu Giao không để cho hắn đi vào ý tứ, chợt nói ngay vào điểm chính: "Bản tôn mang theo Thái Tuế bất tử dược trái cây, muốn đồng đạo bạn trao đổi, không biết ý như thế nào?" Hắn đúng lúc đó để lộ ra Thái Tuế bất tử dược khí tức, quả nhiên Tiêu Giao thái độ lập tức chuyển biến. "Còn xin đạo hữu đi vào một lần." Thoại âm rơi xuống, bao phủ tại thần khư chung quanh quỷ dị sương mù tản ra, hình thành một cái thông đạo, cực đạo trận văn chờ cũng ẩn nấp. Chu Lạc trong lòng nhà rẽn, chợt cất bước mà vào. Trung điệp thượng cổ thần sơn đứng vững, cung điện, thiên cung tô điểm trên đó, ẩn ẩn có trường sinh khí hơi thở tràn ngập. Nhất là trung ương thiên cung, thần khư chi chủ chỗ, kỳ dị phi thường. Nhưng Chu Lạc chuyến này đi tại Tiêu Giao Thiên Tôn, bởi vậy lướt qua còn lại, tiến thẳng vào Tiêu Giao chỗ cung điện. So với lần trước, Chu Lạc càng lộ vẻ thong dong, quanh thân tiên quang lấp lóe, vạn pháp bất xâm, trong chớp mắt liền gặp được tự phong tiên nguyên bên trong Tiêu Giao Thiên Tôn. Cái sau chính cười nhìn về phía Chu Lạc. "Đạo hữu bây giờ khí tức viên mãn, đại đạo anh minh, quả nhiên là làm cho người hâm mộ." Thiên Tôn quá khen, nói đến, ai cũng không phải từng vũ nội cộng tôn đâu. Chu Lạc ngoài miệng khiêm tốn nói, tùy ý ngồi xếp bằng hạ. Ở trong quá trình này, hắn bén nhạy phát giác được chỗ tối có cái gì dị dạng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngẩng đầu, cùng Tiêu Giao bốn mắt nhìn nhau. Chỉ gặp Tiêu Giao Thiên Tôn ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, tựa hồ hồi tưởng lại mình cao chót vót tuyết nguyệt, thật lâu mới thở dài một tiếng. Nhìn thấy đạo hữu ngươi bây giờ bộ dáng, lão đạo cũng tâm động, muốn hướng Đế Tôn cầu lấy một viên tiên đan. Chu Lạc thuận miệng qua loa nói: "Thiên Tôn quá khiêm tốn, Đế Tôn muốn cả giáo phi tiên, Thiên Tôn ngươi nếu là nguyện ý xuất thế, chắc chắn được tôn sùng là khách quý." Nghe vậy, Tiêu Giao lắc đầu, nói về chính đề: "Đạo hữu ý đồ đến ta đã biết, bất quá chân long thuốc chỉ có một trái, ta còn cần, liền không thể cho đạo hữu. Không biết có thể lấy một loại khác thần dược trao đổi." Chu Lạc gật gật đầu, dù sao không phải chính hắn ăn, chỉ cần là khác biệt thần dược là được. Bất quá, Tiêu Giao Thiên Tôn lấy ra thần dược cũng thực sự là hắn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kia là một viên hình như hải nhi trắng non trái cây, có ánh sáng long lanh, tràn lan hương thơm, làm cho người thần thanh khí sảng, tựa như muốn phi thăng lên trời. Nhân sâm quả thụ. Chu Lạc không nghĩ tới Tiêu Giao lại sẽ xuất ra loại này thần dược. Gặp Chu Lạc ngạc nhiên, Tiêu Giao chủ động giải thích nói: "Đây là thần khư bên trong một vị khác đạo hữu nắm giữ thần thụ kết trái cây." Chu Lạc gật gật đầu, đem nó nhận lấy. Mấy trăm vạn năm bên trong, dù là Chí Tôn cũng sẽ phát sinh biến cố, nếu như ngoại ý muốn ngã xuống, thần thụ lưu lạc ngoại giới cũng rất bình thường. Hoàn thành giao dịch về sau, không có lưu ở nơi đây tất yếu, Chu Lạc cáo từ rời đi. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm ứng được âm thầm một người khác khí tức, hết sức quen thuộc, bởi vậy không muốn ở lâu. Thẳng đến Chu Lạc khí tức cách xa bắt đầu, Tiêu Giao Thiên Tôn một người một chỗ bên trong đại điện, nhíu mày, giống như nói nhỏ: "Ngươi làm như vậy phải chăng có chút không ổn?" Lời còn chưa dứt, xó xỉnh bên trong dâng lên màu trắng sương mù, huyền ảo đạo diệu, cuối cùng biến thành một bóng người. Một người mặc đạo bào, đầu đội tử kim quan đạo nhân hiện hiện. Sáng hạ sợi tóc rối tung trước người phía sau, đúng là Trường Sinh Thiên Tôn. Chỉ gặp hắn sáng sủa cười một tiếng, xem thường nói: "Đạo phạt chuyên tu nguyên thần, thần giác nhạy cảm, dù là ta đem hết toàn lực chỉ sợ cũng không thể gạt được hắn, chẳng bằng cố ý dò dỉ ra chân ngựa, rất thẳng thắn." Nghe vậy, Tiêu Giao không khỏi mỉm cười lắc đầu, đây coi là cái gì bằng thẳng. Trường Sinh Thiên Tôn thu liễm thần sắc, nghiêm túc nói: "Đạo phạt mặc dù bản tính chính trực, nhưng cũng không phải là ngu ngốc người. Nếu là khiến cho biết được Đế Tôn bố trí, đem nó lôi kéo cũng không phải không có khả năng." Gặp hắn đã nói như vậy, Tiêu Giao cũng không còn phản bác. "Lại không đàm đạo phạt, ngược lại là đạo hữu ngươi, còn do dự cái gì?" Trường Sinh Thiên Tôn xoay đầu lại, cực lực khuyên nói ra: "Ta đã cùng Trúc Long, Đào Ngột chờ đạo hữu thương nghị thỏa đáng, đến lúc đó trung chu Đế Tôn. Chỉ cần đạo hữu ngươi nguyện ý trợ một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, không nói cửu chuyển tiên đan, chính là kia thiên đình bảo khố." Mà Tiêu Giao Thiên Tôn mặc dù sớm đã ý động, nhưng vẫn cũ do dự. Trường Sinh Thiên Tôn tự nhiên cũng không dễ dàng từ bỏ, tiếp tục thuyết phục. Chương 96, khó làm nội đạo trả thù. Tinh Hà Minh Ngông, rộng lớn vô ngần. Một viên hoang vu, rách nát, không có chút nào sinh mệnh khí tức sao trời bên trên. Cao vút trong mây màu nâu sơn phong đỉnh núi, có một đoàn chói lọi tiên quang, hùng vĩ hưng hực, chí cường thiên tôn khí tức tràn ngập ra, chính là Chu Lạc. Giờ phút này, hắn mở hai mắt ra, bên trong có hỗn độn bành trướng, âm dương đồng huy. Trong nháy mắt nhìn hết tầm mắt ước vạn dặm tinh không, yên lặng nhìn chăm chú lên bắt đầu tinh vực phương hướng. Chu Lạc đã tính trước, không có chút nào bực bội, thừa nhận cô quạng, không có rời ánh mắt. Rốt cục, một đạo thường nhân cơ hồ không cách nào chú ý tới tiên quang từ thần khư thoát ra, màu trắng sương mù bao phủ. Nhưng ở Chu Lạc trong tầm mắt, trong đó buộc vòng quanh một đạo mô hình hồ bóng người, chính là Trường Sinh Thiên Tôn. Quả nhiên, lúc trước hắn tại Tiêu Giao trong cung điện cảm ứng được cất giấu khí tức quen thuộc, chính là Trường Sinh Thiên Tôn. Nhìn chăm chú lên Trường Sinh Thiên Tôn đi xa, Chu Lạc không có hiện thân, cũng không định xuất thủ. Hoang vu sao trời bên trên, tiên quang thu lại, vô địch khí thế tiêu tán, Chu Lạc ngồi xếp bằng đỉnh núi, suy tư hiện trạng. Trường Sinh đi bái phòng Tiêu Giao Thiên Tôn, bản thân không ảnh hưởng toàn cục, không có nhất định phải tránh đi người khác tất yếu. Nhưng Trường Sinh Thiên Tôn đã che lấp, lại cố ý lộ ra chân ngựa khiến Chu Lạc phát giác hành vi cũng có chút mâu thuẫn. Nếu như mình thật chỉ là đạo phạt Thiên Tôn, lúc này nên là không hiểu ra sao, không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà, hắn đã sớm biết được bộ phận kịch bản, hơi suy tư đã nghĩ thông suốt, Trường Sinh chuyến này tất nhiên là muốn mời Tiêu Giao xuất thủ, đồng mưu Đế Tôn. Mà mình, bên ngoài đứng tại đế tôn một bên, tự nhiên muốn che lấp. Về phần cố ý lộ ra chân ngựa, một là hắn tự nghĩ không cách nào giấu giếm được, hai là bọn hắn có tự tin có thể thuyết phục mình gia nhập. Vô luận như thế nào, tại đạo phạt không có nắm chắc tình huống dưới sẽ không tùy tiện đứng đội. Nếu như là trước đó, có lẽ Chu Lạc sẽ còn do dự, nhưng bây giờ nếu biết đế tôn bị quỷ dị phụ thân, vậy dĩ nhiên là ủng hộ vô điều kiện bọn hắn. Muốn ma diệt quỷ dị sinh vật, không vượt ra ngoài cực hạn chiến lực gần như không có khả năng. Bởi vậy tại không cách nào đột phá đại cảnh giới điều kiện tiên quyết, trong chất số lượng liền thành lựa chọn sáng suốt nhất. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Chu Lạc không còn lo ngại, liền đợi đến ngày khác Trường Sinh Thiên Tôn tìm tới cửa kéo hắn nhập bọn. Hạ quyết tâm, Chu Lạc cũng hóa thành một đạo tiên quang, xé rách đại vũ trụ, trực tiếp không có vào trong hỗn độn. Hỗn độn chỗ sâu cái nào đó không gian bên trong, lôi hải bành minh, màu đen long xảo chìm nổi. Bởi vì thiên kiếp tán đi, Chu Lạc từ lâu đem vô lượng thiên tôn lưu lại trận văn thanh trừ. Đối với Chí Tôn mà nói, nơi đây uy hiếp đã không có lớn như vậy. Giờ phút này, tổ rồng nội bộ, Chu Lạc ngồi xếp bằng bất tử sơn bên trong, lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị ba cái trái cây tới. Hữu hình giống như hải nhi trắng sữa trái cây, có bề ngoài xấu xí màu đen lá quy, còn có một viên óng ánh sáng long lanh, trắng non như ngọc tiên quả. Đúng vậy, không chỉ có nhân sâm quả, thái tuế thần dược, Chu Lạc còn lấy ra một viên nguyên thần tiên quả. Hắn tin tưởng, cái này từ Tử Vi Đế thần hoa cây cái thai nghén vài vạn năm mới có thể đến tiên quả, tuyệt không thua kém phổ thông thần dược. Ba cái thần quả vừa mới xuất hiện, liền có tiên quang chói lọi, đem ngọn núi màu đen cũng chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Thấm vào ruột gan hương thơm bốn phía, cơ hồ phải hóa thành thực chất, làm lòng người thần say mê. Oanh. Chu Lạc nâng lên hai tay, vào hư không bên trong miêu tả thần văn, phát họa đại đạo phát tắc. Nếu như chỉ là trực tiếp hòa tan làm dược dịch không khỏi cũng quá mức phung phí của trời. Bởi vậy Chu Lạc chuẩn bị đem ba cái thuốc quả luyện hóa thành từng đầu đạo tắc mạnh vỡ. Nghĩ đến lần trước mình ngộ đạo, các loại chí cao kinh văn cùng tiên căn lẫn nhau, song phương đều có thu hoạch. Có lẽ, loại phương thức này đối với ngộ đạo trà thụ tới nói mới là thích hợp. Chói lọi tiên quang bên trong, ba cái thuốc quả dần dần đã mất đi chân hình, dung luyện vì một đoàn sáng chói thần hoa. Trong đó, thậm chí có tiên đạo pháp tắc lấp lóe. Nương theo lấy thịnh đại hoanh minh, Chu Lạc từ đó rút ra một đầu lại một đầu thần liên, bóng ánh sáng chói, tựa như chân chính tiên kim nút thành, có phi tiên chi quang. Mỗi khi hắn đem một đoạn thần tắc đánh vào dưới mặt đất kia đoạn rễ cây bên trong, cái sau liền bộc phát sáng rực, có không hiểu sinh cơ cùng đạo ẩn lưu chuyển. Đến lúc cuối cùng, ba cái tiên quả biến thành thần hoa hao hết, tất cả tinh hoa đều bị một giọt không lãng phí địa rót vào ngộ đạo tiên căn bên trong. Hô. Chu Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, ở trong quá trình này, hắn một bên tương đạo thì bốc ra, một bên mình cũng tại cẩn thận chú đáo, lĩnh hội, thu hoạch không ít, bởi vậy có phần hao phí tâm thần. Bất quá, chỉ cần hết thảy vất vả cần cù đều có hồi báo chính là đáng giá. Nghĩ tới đây, hắn thăm dò vào dưới mặt đất, đem thần tuyền địa mạch nhấp ra, nghiêm túc đổ vào ngộ đạo trà thụ rễ cây. Quá trình này kéo dài thời gian không ngắn, nhưng Chu Lạc lông mày lại dần dần nhíu chặt. Hắn xốc lên thần thổ, lấy thần đạo thiên nhãn xem xét tỉ mỉ ngộ đạo tiên căn. Cái sau mặc dù khỏe mạnh không ít, sinh cơ tràn đầy, nhưng khoảng cách khôi phục hoàn chỉnh tiên căn chỉ sợ còn muốn rất nhiều năm. Như thế nào như thế? Chu Lạc nghi hoặc, hắn cũng không phải là muốn ngắt lấy tiên trà lá cùng thần quả, chỉ là hy vọng rễ cây hoàn chỉnh, có thể giúp hắn ngộ đạo là đủ. Nhưng ai biết dù là hao phí ba cái thần dược trái cây cũng vẹn vẹn để cái này một đoạn rễ cây thịnh vượng một điểm. Thật chẳng lẽ muốn hắn tìm đủ tất cả bất tử dược mới có thể để cho nó khôi phục? Không nên a. Thế là, Chu Lạc ngồi xếp bằng xuống, tiền tự bí đạo lực lưu chuyển, vô thượng tiên công anh minh. Tiên đài chỗ có mịt mờ thanh quang hiển hóa, phát họa trong lúc vô hình tiên đạo vận số. Hắn muốn từ đó tìm ra khiến ngộ đạo trà thụ tiên căn khôi phục phương pháp chính xác. Thật có lỗi, hôm nay sự tình hơi nhiều, chương này ngắn một điểm, canh thứ hai sẽ thêm viết điểm, ước chừng tại không điểm nửa đổi mới. Chương 97, Đào Minh Tôn mộ phần. Ầm ầm. Bất Tử Sơn bên trong, từ hư không truyền đến tiếng sấm, kia là thiên địa đại đạo tại hiển hóa. Trong cõi u minh, hư vô mở mịt vận số khó mà nắm lấy. Mà Chu Lạc Newton đoán được tương lai tự nhiên sẽ nhận đại đạo phạt vệ. May mắn, đạo phạt tiên tôn tiền tự bí nghịch thiên, hắn đến đạo này không người có thể đưa ra phải. Thành công che đậy thiên cơ, thoáng nhìn tương lai mảnh ra cắt quang. Thì ra là thế. Thật lâu, Chu Lạc mở hai mắt ra, trên mặt hiện hiện ý cười. Nhân quả tiên định, nhất ẩm nhất chắc, sớm có an bài. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc thân thể liền hóa thành ảo ảnh trong mơ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thiên hoang cổ tinh, đông bộ hoang vực, bị thiên tôn trận văn ẩn nấp trong sơn cốc. Chu Lạc thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, ánh mắt buông xuống, đã sớm đem trong cốc chi tiết thu hết vào mắt. Hắn muốn tìm dĩ nhiên chính là hai tên đệ tử, Phục Hy Nữ Hoa. Hai người giờ phút này chính dốc lòng tu hành Chu Lạc chuyển thụ phạt đạo thiên công. So với trước đó hai người tự hành tìm tòi tu hành pháp môn, không thể nghi ngờ tuyệt diệu quá nhiều. Bởi vậy, đoạn này thời gian đến nay, Phục Hy cùng Nữ Hoa đắm chìm trong đó, hai người ấn chứng với nhau, cộng đồng nghiên cứu thảo luận kinh nghĩa, đồng đều thu hoạch không ít. Sư tôn. Bởi vì Chu Lạc không có che giấu tự thân khí tức, rất nhanh liền bị hai người phát giác, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vi sư cố ý tới nhìn ngươi một chút hai người tu hành thành quả như thế nào, nếu là không thể để cho vi sư hài lòng, các ngươi nhưng biết hậu quả. Lời tuy như thế, nhưng Chu Lạc một mặt hiền lành, hoàn toàn không giống như là sẽ muốn trọng phạt đệ tử bộ dáng. Phục Hy cùng Nữ Hoa lướt nhau, chăm miệng một lời, tất sẽ không làm sư tôn thất vọng. Mà chính như lời nói, hai người hướng Chu Lạc hiện ra tự thân chuyển tu phạt đạo thiên công thành quả, cùng đối kinh nghĩa một chút lĩnh ngộ. Chu Lạc cũng hợp thời giải đáp hai người tại tu hành thiên công quá trình bên trong một chút nghi hoặc, cũng đối sẽ đến thánh cảnh, chuẩn đế cảnh tiến hành nhất định giảng giải. Không hổ là vô lượng tiên tôn độ tiên kiếp thất bại niết bàn biến thành. Chu Lạc dưới đáy lòng cảm thán nói, hai người trên đại đạo lý giải mặc dù hơi có vẻ thô thiển, nhưng minh trải qua gặp nghĩa, hai người thậm chí đã có thể nhảy thoát ra, nhìn thấy tự thân đạo quả hình thức ban đầu. Giống như là Phục Hy, hắn hướng Chu Lạc phô bày mình xem nhật nguyện tinh thần, núi non sông ngòi, sở ngộ đến đạo chi hình thể. Chu Lạc tập trung nhìn vào, đã đó có thể thấy được bộ phận bắt quái chân ý. Mà nữ hoa thì quan tưởng tự thân bản nguyên, phát họa đầu người thân rắn thần minh hư ảnh, cũng có rất nhiều huyền diệu. Ừm. Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu. Không tệ, hai người các ngươi về việc tu hành hoàn toàn chính xác dụng tâm, lại thiên tư chắc tuyệt, không có bôi nhọ vô lượng cùng đạo phạt chi danh. Sư tôn quá khen. Hai người cung kính nói. So với Phục Hy, nữ hoa thiên tính lộ ra càng thêm sinh động, đối Chu Lạc cũng càng thêm thân cận, lại tâm tư cẩn thận. Bởi vậy, tại Chu Lạc hoàn thành thụ nghiệp về sau, nữ hoa tiến đến Chu Lạc trước mặt tò mò hỏi. Sư tôn vất vả, nhưng còn có sự tình khác phân phó. Ta hai huynh muội nguyện vì ngài bài ưu giải nạn. Ngươi ngược lại là hiểu chuyện. Chu Lạc cười tán dương. Nghe ra sư tôn nói bên ngoài chi ý thật có sự tình nhắc nhở, hai người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi phân phó. Chu Lạc khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần trịnh trọng như vậy. Hai người các ngươi còn nhớ đến Bất Tử Sơn bên trong gốc kia cây trà già. Nghe vậy, nữ hoa trong mắt có tinh quang hiện lên, bật thốt lên. Đương nhiên nhớ kỹ. Chợt lại không tốt ý tứ, nghi hoặc địa nói bổ sung. Nhưng nó không phải bị sư tôn ngài cứu sống sao? Chu Lạc lắc đầu, mặc dù khôi phục bộ phận sinh cơ, nhưng khoảng cách trọn vẹn còn kém không ít. Này cây chính là đại đạo tiên căn, tiên thiên cùng đại đạo tương hợp, thai nghén đạo tắc. Vị sư đem ba cái thần quả tinh hoa luyện hóa, tầm bổ ngộ đạo trà thụ dễ cây, cũng bèn bèn gia tăng một chút sinh cơ thôi. A, vậy làm sao bây giờ? Nghe được tiên tôn sư phụ đều không có cách, nữ hoa lập tức sầu mi khổ kiểm. Một bên, Phục Hy bất đắc dĩ nhìn xem nàng, mở miệng nói: "Nữ hoa, sư tôn đã nói như vậy, chắc hẳn đã tìm được phương pháp phá giải." Nghe Phục Hy nói như vậy, nữ hoa lại hưng phấn vô cùng, còn xin sư tôn chỉ rõ. Thấy thế, Chu Lạc thoải mái cười to: "Không khó không khó, tẩy chung phải do người buộc chung." Chợt đưa tay phải ra, chỉ hướng hai huynh muội. Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền ngay cả sư tôn đều không thể giải quyết sự tình, hai bọn họ lại có thể làm gì chứ? Chu Lạc không chút hoang mang nói: "Này cây đã là vì ngươi hai người cản cướp mà rơi vào kết quả như vậy, bây giờ tự nhiên cũng muốn hai người các ngươi cứu nó." Hồi tưởng lại cây trà già tiêu hắc tử tịch bộ dáng, nữ hoa trong lòng dâng lên bi ý, thế là trọng trọng gật đầu nói: "Nữ hoa chắc chắn vì cây già tìm tới thiên địa kỳ chân, đưa nó cứu sống." Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu, chợt phân phó nói: "Hai người các ngươi lại nghe kỹ, nộ đạo trà thụ đặc thù chỉ có thể sinh trưởng tại Bất Tử Sơn bên trong. Bởi vậy, như muốn hoàn toàn cứu sống liền cần cùng là vũ trụ bản nguyên thần sơn thần thổ cùng thần tuyển đổ vào. Mà hiện nay chi thế, chứ Bất Tử Sơn ngoại ứng đương còn có hai nơi vũ trụ bản nguyên thần sơn." Lường hai người một chút, Chu Lạc tiếp tục nói: "Hai người các ngươi bây giờ tu hành cũng đã tiến vào bình cảnh, vừa vặn cần lịch luyện. Vi sư sẽ đưa hai người các ngươi tiến về các đại sinh mệnh nguyên địa ma luyện, trên đường nhưng thuận tiện tìm hiểu thần sơn hạ lạc. Thần sơn từ ẩn, cần có duyên người mới có thể nhìn thấy, cũng không nên cưỡng cầu." Tại Chu Lạc thoáng nhìn tương lai bên trong, hai người hoàn toàn chính xác tìm được thần sơn, lại không biết là Côn Luân hay là Tu Di. Chu Lạc lắc đầu, cái này cũng chỉ có thể nhìn hai người tạo hóa. "Vâng, sư tôn." Phục Hy nữ hoa hai người ngẩng đầu, trong mắt đều là lửa nóng kiên định thần sắc. Bởi vì trong cốc hải đồng phần lớn đã lớn lên, cho nên hai người không cần lo lắng. Bởi vậy đạp vào hành trình thời điểm, hai người tràn đầy đối tiền đồ ước ao và đối đại đạo hướng tới. Đem Phục Hy nữ hoa đưa tiễn về sau, Chu Lạc liền quay lại Bất Tử Sơn bên trong. Ngày ngày lấy Bất Tử Sơn dưới mặt đất thần tuyển, hoặc là tự thân luân hải bệnh tuyển thần dịch, đổ vào ngộ đạo trà thụ rễ cây. Cùng lúc đó, Chu Lạc ngồi xếp bằng rễ cây trước, chiếu chứng bản thân sở tu đạo pháp, tu vi ngày càng tinh tiến, tới gần viên mãn. Nhưng mà, càng về sau, ngộ đạo trà thụ rễ tác dụng lại càng nhỏ, thẳng đến đối Chu Lạc đã hoàn toàn vô dụng. Là, vẫn là cần hoàn chỉnh tiên căn mới được. Chu Lạc tiếc nuối thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định rời đi. Nghĩ nghĩ, phi tiên, thiên hoang đều không có cái gì đáng giá nhớ, mà bắt đầu, thiên đình hắn thời gian ngắn cũng không muốn lại đi. Càng nghĩ, hắn rốt cục nhớ lại mình ngoại trừ là đạo phạt thiên tôn bên ngoài, vẫn là bây giờ địa phủ chi chủ. Đương nhiên, hắn càng không quên được là hoàng tuyển đầu nguồn tạo hóa nguyên nhãn. Ân, là thời điểm nên trở về đi xem một chút ta. Chu Lạc hoàn toàn không có đem hết thảy vứt cho Minh Nô, mình đương vung tay trưởng quỹ khắp nơi tiêu dao xấu hổ cảm giác. Hạ quyết tâm, Chu Lạc dựng lên thần hồng, thẳng đến sâu trong vũ trụ. Minh thổ minh ngông, xa xa nhìn lại tựa như một cái khác vũ trụ. Bây giờ Chu Lạc cũng không so với lúc trước hắn mới đến. Thân là địa phủ chi chủ, quen thuộc tất cả trận pháp cùng bố trí, tự nhiên không cần bẩm báo, trực tiếp bước vào trong minh thổ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến về minh điện thời điểm, một đạo uy nghiêm hạo lớn khí tức truyền đến, như nước nắng sớm quyết tán, bóng ánh đen nhánh bảo luân từ hư không hiện hiện, rơi xuống Chu Lạc trước người, nở rộ ánh sáng vô lượng. Chính là Thông Thiên Minh Bảo. Chỉ nghe thanh âm uy nghiêm từ bảo luân bên trong truyền ra, mở miệng chính là long trời lở đất. "Đi, chúng ta đi làm việc lớn, đi đào cái kia cầu Nhật Minh Tôn bà bối." Cảm tạ mọi người bỏ phiếu, còn có chư vị đại lao khen thưởng, phi thường cảm tạ. Tác giả sẽ lấy tốt hơn nội dung hồi báo mọi người. Chương 98, nội ứng có phòng. Minh thổ minh ngông, tự thành một phương vũ trụ. Chín quả thái âm treo cao, vậy xuống trí âm thần lực. Khắp nơi trên đất có thể thấy được quan tài, thi cốt. Có chưa thức tỉnh linh trí hành thi tại rộng lớn đất đen phía trên du đãng. Âm binh âm tướng đem nó xua đuổi, duy trì lấy địa phủ trật tự. Dưới mặt đất thì là không biết nhiều ít kỷ nguyên xếp, lít nha lít nhít thi cốt, chôn vùi xuống đến không hết đại thế. Hạo đãng hoàng tuyền lao nhanh, xuyên qua toàn bộ minh thổ, tử khí nồng đậm tràn ngập, tẩm bổ tất cả âm linh. Giờ phút này, trên bầu trời, tượng trưng cho địa phủ quyền uy Thông Thiên Minh Bảo đang cùng bây giờ địa phủ chi chủ đứng đối mặt nhau. Mà hai đàm luận sự vật, vẹn vẹn để lộ ra đôi câu vài lời cũng đủ để khiến minh thổ chấn động. "Đi, chúng ta đi làm việc lớn, đi đào cái kia cầu Nhật Minh Tôn bà bối." Đen nhánh minh bảo phát sáng, ở trong thần chi để lộ ra kích động thần niệm ba động. "Ừm, ngươi không có ở nói đùa." Dù là Chu Lạc sớm đã thường thấy sóng to gió lớn, lúc này cũng không khỏi sửng sốt. Tuy nói hắn cũng không phải không có đánh qua loại này chủ ý, nhưng từ trước đến nay chỉ là trong đầu ngẫm lại, trong thời gian ngắn không có thay đổi thực tiễn dự định. Mà bây giờ, Thông Thiên Minh Bảo tìm tới cửa, mở miệng chính là muốn đi đảo Minh Tôn mộ phần, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu là cái khác chí tôn có ý tưởng này, Chu Lạc cũng vẫn có thể tiếp nhận, nhưng Thông Thiên Minh Bảo, nó thế nhưng là Minh Tôn pháp khí, cũng là địa phủ thủ hộ giả. Nó vậy mà chủ động đưa ra đi đảo mình chủ nhân mộ phần, coi là thật chưa từng nghe thấy. Thế là, Chu Lạc nhíu mày, một mặt cổ quái nói: "Minh Bảo ngươi là nói cười a?" "Hừ, cái thằng chó này, đem địa phủ đều rời trống, vật gì tốt đều không cho chúng ta còn lại, liền nên đi cho hắn chút giáo huấn." Thông Thiên Minh Bảo thần chi hiển hóa, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, ngựa khí cũng chia bên ngoài chăm chú, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại nói hướng đi của hắn thế mà ngay cả ta đều không nói cho, còn đối ta thiết hạ cấm chế. Đã hắn trước đối ta bất nghĩa, cũng đừng trách ta." Nghe nó nói như vậy, Chu Lạc hồi tưởng lại trước đó muốn cùng nó trao đổi minh kinh kinh lịch, không khỏi liếc qua Thông Thiên Minh Bảo, bừng tỉnh đại ngộ. Đều nói biết con không khác ngoài cha, Minh Tôn nhất định là đã sớm nhìn ra Thông Thiên Minh Bảo tên khốn kiếp bản tính, mới có thể sớm địa lưu lại cấm chế. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Minh Bảo vốn là cùng hắn hệ gia đồng nguyên, mà Minh Tôn đối với mình lại có rất rõ ràng nhận biết. Bất luận chân tướng đến tột cùng như thế nào, Chu Lạc ngược lại là không có trôi lần này vũng nước đục dự định. Lại không xét hắn đã thông qua bí pháp đạt được hoàn chỉnh minh kinh cùng nguyên điện, chính là Minh Tôn bản thân hắn cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Dù sao cũng là đương thời gần với đế tôn cường giả, mà lại một bụng ý nghĩ xấu. Nếu là mình thật đi đào hắn mộ phần, không chừng sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Mà Thông Thiên Minh Bảo, thời khắc mấu chốt khẳng định không trông cậy được vào, dù sao nó là Minh Hoàng luyện chế, thời khắc mấu chốt tất nhiên phản bội. Ha ha, Minh Bảo can đảm lắm, bản tôn bội phục. Bất quá bản tôn còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không phục bồi, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc liền muốn rời đi. Gặp Chu Lạc muốn đi, Thông Thiên Minh Bảo lập tức gấp, thần chi vội vàng ngăn ở Chu Lạc trước người. Thiên tôn ngươi không phải là muốn minh kinh sao? Ta mặc dù không thể chuyển thụ cho ngươi, nhưng chúng ta đi đảo lão già kia một phần, nhất định có thể tìm tới. Còn có địa phủ qua nhiều năm như vậy bà bối. Thông Thiên Minh Bảo hướng dẫn từng bước nói. Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi nghi hoặc, ngươi nếu là muốn tìm giúp đỡ, đều có thể đi tìm cái khác chí tôn, trấn ngục, hoặc là đế tôn. Xuyệt. Nghe Chu Lạc đề cập đế tôn chi danh, Thông Thiên Minh Bảo lập tức dùng mình một cái, thận trọng nói. Chúng ta nếu là thật sự muốn đi đảo Minh Tôn lão quỷ mộ phần, nhất định phải lén lén, không cần thiết để đế tôn phát giác. Chợt lại căm giận nói. Cũng không biết đế tôn tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, thế mà cùng cậu vật như thế hợp ý, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu là biết ta đi đảo lão quỷ mộ phần khẳng định chịu không nổi. Ta nhìn hắn hai chính là Ngưu Tâm Ngưu, Mã Tâm Mã, đều không phải là đồ tốt. Chu Lạc bất động thanh sắc lườm Thông Thiên Minh Bảo một chút, trong lòng xem thường. Ta nhìn ngươi cũng không kém bao nhiêu. Ý niệm trong lòng chuyển qua, trên mặt Chu Lạc lại lộ ra ý cười. Nghe Minh Bảo ngươi nói như vậy, bản tôn thì càng không thể trôi lần này nữa đủ. Đến lúc đó không vớt được chỗ tốt, còn không duyên cớ đắc tội hai vị chí tôn, không có lời, không có lời. Chu Lạc vừa nói, một bên lắc đầu. Chu Lạc có thể khẳng định, Thông Thiên Minh Bảo cái thằng này tuyệt đối còn che giấu cái gì. Nếu không theo nó nói như vậy, chuyến này nguy hiểm như thế, nó lại thế nào khả năng tích cực như vậy? Gặp Chu Lạc tựa hồ bị mình càng thêm quên lui, Thông Thiên Minh Bảo ảo não, tiếp tục tận hết sức lực địa thuyết phục. Thiên tôn ngài cùng bọn hắn nhưng khác biệt, ta thấy một lần liền biết ngài lòng mang đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, nhất tâm hướng đạo. Không nói những cái khác, Minh Tôn kinh văn là thật có cái gì, tuyệt đối có thể đối Thiên tôn khám phá đại đạo có chỗ ích lợi. Chu Lạc như cũ bất vi sở động. Thông Thiên Minh Bảo khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn ấp úng địa nói ra chân tướng. Nguyên lai, mấy ngày nay, Thông Thiên Minh Bảo xuyên thấu qua cùng Minh Tôn bản thể yếu ớt liên hệ, xác định hắn đã chân chính nguyên thần tịch diệt, lúc này mới hưng khởi đi đào hắn mộ phần dự định. Tốt một cái Minh Tôn. Theo Đế Tôn cùng Minh Nô bọn người nói, Minh Tôn rời đi địa phủ đã là vài ngàn năm trước sự tình, lúc này kết hợp Minh Bảo lời nói, chẳng phải là nói hắn lại còn sống mấy ngàn năm mới chính thức thọ hết chết giả, kết thúc một thế này. Lục thân luân hồi pháp, coi là thật có chút đồ vật a. Chu Lạc trong lòng cảm khái, không khỏi liếc qua Thông Thiên Minh Bảo. Quả nhiên là nội ứng khó phòng a. Bất quá, Chu Lạc lần này là thật tâm động. Đã viên tịch Minh Hoàng, dù là lưu lại bố trí lại là nghịch tiên cũng bất quá là tử vật, đối với mình uy hiếp không lớn. Mà Minh Hoàng mang đi địa phủ bảo tàng, còn có những cái kia chí cao kinh văn đều là thực sự đồ tốt. Gặp Chu Lạc rõ ràng ý động, Thông Thiên Minh Bảo lại nói nhỏ. Lại nói, chúng ta cũng sẽ không động đến hắn thi thể cùng bố trí. Chẳng qua là, từ hắn không trọng yếu đồ vật bên trong, lấy một chút như vậy không có ý nghĩa đồ vật thôi. Đó lấy, Minh Bảo thần chi lại một bộ nghiêm nghị bộ dáng, vung tay nói, ngươi là địa phủ chi chủ, ta là Minh thổ chí bảo. Cầm lại thuộc về mình bộ phận đồ vật, cái này rất hợp lý đi. Thật lâu, Chu Lạc trên mặt rốt cục lộ ra ý cười. Cuối cùng vẫn là Minh Bảo ngươi xem thấu triệt. Cũng được, bản tôn liền mời ngươi đi tới một lần đi. Hắc hắc, ta quả thật không có nhìn lầm, Thiên tôn ngài tuyệt không phải người thường, có như thế đại nghị lực, ngày khác nhất định có thể đăng lâm thiên đạo. Thông Thiên Minh Bảo thần chi hèn mọn thanh âm truyền đến, vô biên minh vụ nổi lên bốn phía, đem hai người tiếp xuống trò chuyện ba phủ. Canh thứ hai tại không điểm nửa tả hữu. Cuối cùng, cảm ơn mọi người ủng hộ, các ngươi cất giữ, bỏ phiếu, khen thưởng, truy đọc chờ đều làm tác giả được cổ vũ thêm mấy lần, cảm tạ mọi người. Chương 99, Minh Hoàng chuẩn bị ở sau. Vũ trụ cô quạng bên trong, hắc ám vô biên, ngẫu nhiên có tinh quang xẹt qua, thoáng qua liền mất. Nơi nào đó hoang vu tinh vực, thiên địa nguyên khí đoạn tuyệt, đã sớm bị tu sĩ vứt bỏ, không có chút nào sinh cơ. Oeng, một viên cơ hồ muốn mục nát sao trời nổ tung, hư không xé mở từng đạo to lớn cái nứt, đại đạo đều tại gào thét. Một mảnh tối tăm mở mịt sương mù tràn ngập ra, dù là có lưu tinh truy nhập, trong nháy mắt liền bị hút đi tinh khí, hóa thành bụi bặm. Nhưng mà, ngay tại khủng bố như thế trong lúc nổ tung, lại có hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một người trong đó là vị thanh niên anh tuấn đạo sĩ, trải trường sinh búi tóc, mặc lục hợp mây trôi bảo, một cái khác thì là kiện đen nhánh óng ánh bảo luân. Mặc dù hai đều hơi có vẻ chật vật, nhưng đều tản mát ra trí cao vô thượng khí tức. Thiên quang bành trướng, cực điểm chói lọi. Hai trên người có hoành ép lục hợp bát hoang khí thế khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem quỷ dị xương mù xám xua tan. Chính là Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo. Hai người thần không biết quỷ không hay rời đi địa phủ, mượn từ Thông Thiên Minh Bảo đối Minh Tôn khí tức cảm ứng, tại trong đại vũ trụ tìm kiếm phân mộ. Nhưng Minh Tôn thì tựa hồ sớm có đoán trước sẽ có hậu nhân đến đây tìm mình, bởi vậy bày ra không ít nghi trận, liền ngay cả Thông Thiên Minh Bảo cũng không có cách nào phân biệt. Dưới mắt cái này, đã là hai bọn họ xâm nhập tòa thứ 5 lớn mộ. Từ bên ngoài nhìn vào đi, sao trời ngầm đạm, không có chút nào sinh cơ, chỉ là một tòa phổ phổ thông thông đại thánh nơi chôn xương. Kỳ thực bên trong có khác càn khôn. Thông Thiên Minh Bảo khăng khăng nơi đây có Minh Tôn lưu lại lâu dài khí tức, tuyệt không có khả năng là giả. Bởi vậy, Chu Lạc mới cùng nó cùng nhau hạ mộ. Ai ngờ, trong đó vậy mà chất chứa có cực đạo chí tôn chết đi về sau, thi thể hư thối biến dị mà thành thi khí. Dưới tình huống bình thường, kẻ thành đạo sau khi chết phần lớn sẽ hóa đạo, rất ít lưu lại thi thể, cho dù có thi thể còn sót lại, cũng là vạn cổ bất hủ. Còn nếu là gặp được ngoại ý muốn biến cố, hình thành sát khí, liền sẽ trở thành một loại đại hung chi vật, cho dù chí tôn cũng không muốn tùy tiện dính dáng tới. Đương nhiên, Chu Lạc cùng Minh Bảo đều không tầm thường, chỉ là sát khí đối bọn hắn tự nhiên không tính là gì, chỉ là làm cho có chút khó chịu thôi. Chu Lạc bất mãn lườm Thông Thiên Minh Bảo một chút. Từ hắn trở thành đạo phạt thiên tôn đến nay, bao lâu không có chật vật như vậy rồi. Hừ. Minh Bảo coi là thật bất phàm, không hổ là địa phủ chí bảo, liên nhập năm huyệt đều như chỗ không người. Chu Lạc nhịn không được giễu cợt nói, cho dù là Thông Thiên Minh Bảo ra mặt dù dày, lúc này cũng có chút nhịn không được rồi. Nhưng Minh Bảo thần chi vẫn là mạnh miệng nói, thiên tôn đừng nội, lần này mặc dù không có tìm được Minh Tôn lão quỷ mộ huyệt, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Nói, đen nhánh bảo luân phát sáng, từ đầy trời bụi bặm bên trong câu ra một vật tới. Đây là lớn mộ nổ tung thời điểm, nó hao hết toàn lực mới đoạt được một khối minh thạch. Vật này là đại trận nền tảng, chính là Minh Tôn tự tay để vào, nếu là lấy nó thôi diễn, lại phối hợp ta cảm ứng, lần sau nhất định có thể tìm tới lão quỷ mộ huyệt chân chính chỗ. Thật sao? Ta không tin. Chu Lạc trên mặt toát ra rõ ràng hoài nghi. Tựa hồ là để chứng minh mình lời nói không loa, Thông Thiên Minh Bảo lập tức hướng minh thạch bên trong rót vào một tia chính thống Minh Tôn pháp lực. Cái sau vậy mà thật sự có phản ứng, lưu động tất thải, hào quang chói lọi, vào hư không bên trong chìm nổi, tựa như phi tiên cảnh tượng. Nhưng mà, từ đó truyền ra hèn mọn thanh âm lại phá hủy phần này ý cảnh. Hắc hắc, bản tôn đã sớm ngờ tới sẽ có hậu nhân đến chiêm ngưỡng ta phong thái, lưu lại chút ít lễ vật cho các ngươi. Còn có, đừng uổng phí sức lực, bản tôn mộ bố trí được thỏa thỏa, các ngươi sớm làm dẹp đường hồi phủ đi. Hắc hắc. Chợt minh thạch nổ tung, hóa thành một đám quang vũ về xuống, chỉ để lại Minh Bảo thần chi tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sách, hoàn toàn bị dự liệu được a. Chu Lạc không khỏi cảm khái. Quả nhiên, luận dở trò vẫn là không sánh bằng địa phủ lão tổ tông. Chu Lạc lắc đầu, đi vào Minh Bảo bên cạnh, trấn an nói: "Xem ra Minh Tôn đã sớm chuẩn bị, chúng ta vẫn là nhanh chóng thu tay lại đi." Dù sao trước mắt còn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không tiêu tốn nhiều ít tinh lực cùng thời gian, kịp thời dừng tổn hại là sáng suốt. Nhưng mà, Minh Bảo lại tựa hồ như cử chỉ điên rồ, thần chi tại nguyên chỗ thì thảo, hoàn toàn nghe không vô Chu Lạc. "Không nên a, hắn sẽ ta đều biết, làm sao có thể tìm không thấy đâu?" Kỳ quái, có lẽ Minh Tôn là tại ngươi không có ở đây thời điểm, sớm làm xong bố trí." Chu Lạc thuận miệng nói. Ai ngờ, Minh Bảo nghe vậy lập tức tách ra chói mắt hào quang, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói: "Đúng, nhất định là như vậy, đồ chó hoang Minh Tôn đoạn thời gian kia cùng Đế Tôn tiểu tử kia pha trộn, khẳng định lẫn nhau học được không ít thứ." Chu Lạc thì hiếu kỳ nói: "Chẳng lẽ khi đó ngươi cũng không cùng theo Minh Tôn bên cạnh?" Theo lý thuyết, cực đạo chí tôn bình thường đều sẽ đem mình đạo binh tùy thân mang theo mới là. Minh Bảo thần chi ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, giải thích nói: "Khi đó Minh Tôn đang vì Đế Tôn bận rộn 90 cựu Long Sơn sự tình, trong đại vũ trụ bốn phía 43, mà ta thì bị mệnh trấn thủ địa phủ, tùy tiện không cách nào rời đi." "A, xem ra là thất sủng." Chu Lạc nhìn có chút hả hê đoán được. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái. Vừa nghĩ tới chuyện xưa, Minh Bảo cũng nhíu mày. "Chuyện gì?" Chu Lạc bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Minh Bảo tự giác cái này cũng không tính là gì bí ẩn đại sự, thế là giải thích nói: "Về sau Minh Tôn đã từng cùng ta nhỏ cô, nói dựa theo hắn nguyên bản bố trí, dù là có Côn Luân 90 cựu Long Sơn tại, muốn dựng dục ra tiên khí đến ít nhất cũng phải hơn 10 vạn năm mới là. Ai ngờ vậy mà mấy ngàn năm liền thành công." Minh Tôn đối với cái này cũng lấy làm kỳ, chỉ nói là hắn nhìn sai rồi, thiên địa đại đạo huyền diệu, long mạch phi phàm, không thiếu cái lạ. Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi khẽ giật mình, truy vấn: "Minh Tôn quả nhiên là nói như vậy?" Thông Thiên Minh Bảo nghi hoặc Chu Lạc vì sao kích động như thế, nhưng cũng nói thẳng nói: "Ta chính hai chỗ nghe, sao lại giả?" Chu Lạc trong lòng suy nghĩ chập trùng, mọi loại suy nghĩ hỗn loạn. Trước thời gian đản sinh tiên khí, bị quỷ dị phụ thân Đế Tôn, khó mà suy tính bị che đậy thiên cơ, rất khó không cho hắn sinh ra liên tưởng. Chu Lạc thở sâu, tạm thời đem rung động trong lòng đè xuống, hạ quyết tâm, trong lúc ở giữa chuyện nhất định phải lại đi Thiên Đình tìm tòi hư thực. Một bên khác, Thông Thiên Minh Bảo như cũ không hề từ bỏ. "Thử một lần nữa, ta cũng không tin lão quỷ kia thật sự giấu tốt như vậy." Thần chi cùng đen nhánh Minh Bảo hợp nhất, thủy thải vận đạo, như nước nắng sớm quyết tán. Thịnh đại kinh văn tiếng oanh minh từ Minh Bảo bên trong truyền ra. Chu Lạc sinh ra cảm ứng, chính là Minh Kinh, tạo nghệ còn cao hơn mình. Minh Hoàng vô thượng kinh văn vang vọng thiên cung, đại đạo oanh minh, trong hư không giống như là có thần ma đang thì thầm. "Tìm được!" Thần chi hét lớn một tiếng, Minh Bảo trong nháy mắt xé rách vũ trụ. Thấy thế, Chu Lạc tự nhiên cũng liền bận bịu đuổi theo. Ra ngoài ý định, vậy mà xâm nhập trong hỗn độn. Trung quanh là thiên địa chưa mở cổ lão cảnh tượng. Lần này, tựa hồ thật tìm được. Chu Lạc trong hai mắt bộc lộ tinh quang, bởi vì hắn cảm nhận được khí thế đó, tuyệt đối là vô thượng cường giả trí cao lưu lại, phổ thông kẻ thành đạo đều không được. Phía trước truyền đến lôi minh, có âm dương nhị khí hiển hóa. Lít nha lít nhít, tựa như long xà phù văn đem phía trước phong tỏa, tuyệt đối là một chỗ bí địa. Thấy thế, Thông Thiên Minh Bảo truyền ra cười to. Quả nhiên là mình tôn thủ bút. Trận ngạo nghễ nói, ta đến. Trên thực tế Chu Lạc cũng thông hiểu nguyên điện, có thể phá giải đại trận. Nhưng đã Minh Bảo nguyện ý thay cực khổ, hắn mừng rỡ thanh nhàn. Huống hồ hắn cũng không muốn bại lộ tự thân sớm đã tập được Minh Tôn Kinh Văn một chuyện. Theo đạo đạo trận văn bị tan rã, dấu ở phía sau trí cao khí tức càng thêm không cách nào ẩn tàng, rộng rãi bằng bạc, bao trùm chư thiên phía trên. Rốt cục đại trận bị phá, truyền đến Minh Tôn kia làm cho người thanh âm quen thuộc, chỉ bất quá lần này có chút tức hồn hện. Đồ chó hoang Thông Thiên Minh Bảo, có thể tìm tới chỗ này tuyệt đối không thể thiếu người dẫn đường. Chờ lấy, sớm tối trở về thu thập ngươi. Đối với cái này, Thông Thiên Minh Bảo xem thường. Hừ, phô trương thanh thế thôi. Chúng ta đi vào. Xuyên qua sương mù hỗn độn, hai người xuất hiện tại một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Chu Lạc mở to hai mắt, nhìn về phía trước vật kia. Lại là nó. Thật có lỗi, tối hôm nay một hồi, bất quá nội dung vẫn là có đủ, hy vọng mọi người thích. Chương 100, chiếu rọi chuyện cũ trước kia. Vô tận hỗn độn bên trong, bị Minh Tôn phong ấn thế giới kỳ dị bên trong. Trên bầu trời âm dương phân hóa, có ngũ hành chi khí lưu chuyển, một mảnh hồng hoang cảnh tượng. Điện đi long xà, lôi quang khuấy động, rách nát cùng khí tức hủy diệt tràn ngập. Nhưng mà, những này đối với Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo đều hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, bọn hắn lo lắng duy nhất chính là khả năng tồn tại Minh Tôn cả bẫy. Chân chính hấp dẫn hai người ánh mắt, là làm bên trong vật kia. Thông Thiên Minh Bảo bên trong truyền ra một tiếng quái khiếu, đen nhánh óng ánh bảo luân tại trên đó không xoay quanh. Xuất hiện ở trong mắt Chu Lạc, là một vùng óng ánh sáng long lanh hồ nhỏ, giống như là một loại nào đó trong suốt chất lỏng, lại giống là thuần túy thần tinh. Hồ nhỏ sóng nước lấp loáng, sâu không thấy đáy, không có một tia sinh mệnh khí tức. A, làm sao lại như vậy? Lại là thứ này? Ta tự nhiên quên. Thông Thiên Minh Bảo ảo não, tại phía trên hồ lơ lửng. Luân hồi hồ. Nhìn thấy hồ này một cái mắt, Chu Lạc liền hồi tưởng lại trong nguyên tắc ghi chép. Trong truyền thuyết cùng tiên có liên quan kỳ dị vật chất, về sau được chứng thực là cổ đại chí tôn nếm thử trường sinh pháp mà để lại sản phẩm, 10 phần quỷ dị. Tiểu Su Tín. Info. Đúng lúc này, Thông Thiên Minh Bảo phát ra hoành minh, Minh Tôn Kinh Văn tiếng vọng, thổi rơi xuống từng tia từng sợi không thể giả được Minh Tôn đạo lực. Không ngoài sở liệu, hồ nhỏ phát sinh phản ứng, phát ra gợn sóng kim quang, cùng Thông Thiên Minh Bảo đàn vào một chỗ, không phân khác biệt. Vang lên bên tai Thông Thiên Minh Bảo thần chi tiết khí thanh âm, đây là luân hồi hồ. Chu Lạc thì biết mà còn hỏi, là Minh Hoàng thuế biến lưu lại. Minh Bảo phát sáng ra hiệu, thần chi hiện ra. Bây giờ hai người đã tới chỗ này, Minh Bảo tự giác không có cần thiết giấu giếm, huống hồ sớm đã là chuyện cũ trước kia. Minh Bảo lườm Chu Lạc một chút, không quá xác định nói: "Thiên Tôn ngươi nhưng có biết Minh Tôn chính là cực đạo chí tôn sau khi chết thi thể thông linh, lại lần nữa đắc đạo. Tự nhiên, đế tôn từng hướng ta lộ ra bộ phận bí ẩn." Chu Lạc gật gật đầu. Nghĩ thầm, không chỉ có như thế, ta còn biết hắn kiếp trước là độ kiếp Thiên Tôn. Không tệ, Minh Tôn do tử chuyển sinh lại lần nữa đắc đạo về sau so sánh với một thế còn cường đại hơn, tuổi thọ càng thêm kéo dài. Nhưng hắn bất mãn ở đây, về sau lại tiến hành linh hồn thủy biến, tương đương với sống thêm một thế. Phá lệ cường đại, mà cái này luân hồi hồ chính là lần kia thuế biến để lại sản phẩm. Minh Bảo thần chi cúi đầu, nhìn về phía dưới bóng ánh sáng long lanh hồ nước. Chu Lạc giả bộ như giật mình dáng vẻ, Minh Tôn nơi này thoát thai hoán cốt, lưu lại không thể xóa nhòa thần hồn là cấn, cũng khó trách Minh Bảo ngươi có thể cảm ứng được nơi đây. Không biết Chu Lạc là vô tình hay là cố ý, dù sao hắn lại đâm trúng Thông Thiên Minh Bảo chỗ đau. Bất quá, lần này Minh Bảo tựa hồ đã nằm ngửa mặc cho chảo, chỉ là còn nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định là Minh Tôn tên chó chết này bố trí lớn mộ lúc nghĩ đến vật này, đặc biệt đem nó đem đến nơi này đến. Nghe nhìn lẫn lộn. Vật này quỷ dị vô cùng, khó mà tiêu diệt, thôn vệ hết thể hồn thể, nhưng chỉ cần có nhục thân bảo hộ, tới gần cũng không lo ngại. Thông Thiên Minh Bảo tùy ý dặn dò, trên thực tế đối với bọn hắn cái này một đẳng cấp tới nói tự nhiên không tạo thành mảy may uy hiếp. Hở? Không đúng, còn có đồ vật. Thông Thiên Minh Bảo tựa hồ cảm ứng được cái gì, hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp không có vào đáy hồ. Nó cùng Minh Tôn đồng nguyên, vật này cùng nó giao hòa, không có chút nào ngăn cách. Chu Lạc vốn cũng nghĩ như nước, nhưng chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Cầu vật, thế mà thật cái gì cũng không lưu lại cho ta. Soạn. Bóng ánh nước hồ vẩy ra, đen nhánh bảo luân vọt ra khỏi mặt nước, một vệt kim quang hướng Chu Lạc điện xạ mà tới. Không có phát giác được nguy hiểm, Chu Lạc vui vẻ đón lấy, đúng là một viên ngọc châu. Hơi cảm ứng, Chu Lạc lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong đó đúng là cơ hồ hoàn chỉnh minh kinh, cùng hắn từ minh trong điện đoạt được không khác nhau chút nào, chỉ là thiếu khuyết nhằm vào luân hồi ấn bí pháp. Hô, đen nhánh minh bảo bên trên các loại quang hoa hiện lên, có phá diệt khí tức tràn ngập. Chu Lạc thật lo lắng nó một giây sau liền nổ tung ra. Thật lâu, minh bảo mới khôi phục bình thường, hướng Chu Lạc gợn sóng nói: "Ta đã kiểm tra qua, đây là minh kinh hoàn chỉnh pháp môn tu luyện." Ta đáp ứng ngươi sự tình nhưng đã làm được. Thần chi trong giọng nói rất có điểm phiền muộn. Chu Lạc ngược lại là có thu hoạch, nhưng nó đến bây giờ một lông chỗ tốt đều không có mò lấy, còn bị Minh Tôn đùa bỡn trong lòng bàn tay, tâm tình mười phần khó chịu. Nhưng nó nào biết được Chu Lạc sớm đã đạt được kinh văn, lúc này cũng là im lặng. Nhưng mặt ngoài Chu Lạc vẫn là vui vẻ nhận lấy, hướng Minh Bảo biểu thị ra cảm tạ. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc đi vào luân hồi hồ một bên, hướng về trong hồ nhìn lại. Nước hồ quỷ dị yêu dã, muốn đem chung quanh hết thảy sinh vật hồn phách thu đi, nhưng đối Chu Lạc tự nhiên không có tác dụng. Cảm ứng được Chu Lạc tồn tại, nước hồ sóng nước lấp loáng, thế mà hiện hóa ra dị dạng tình cảnh tới. Đây là hiện lên ở trên mặt hồ, là một trận thiên kiếp cực kỳ bá liệt, hạo đãng vô biên. Dù là cách một tầng hư ảo, Chu Lạc cũng có thể cảm nhận được như thế. Hỗn độn lôi đình chỉ là bình thường, có tiên linh hư ảnh đánh giết, tiên cung, thần dược mặt người như ẩn như hiện. Ở trong đạo nhân ảnh kia cùng Chu Lạc không khác nhau chút nào. Chuẩn xác mà nói là cùng đạo phạt tiên tôn giống nhau như lúc. Chu Lạc như thế nào còn có thể không rõ, hắn nhìn thấy chính là đạo phạt tiên tôn độ đại đế kiếp chẳng cảnh. Trong lòng chấn kinh, Chu Lạc nghiêng đầu lại, hướng một bên Thông Thiên Minh Bảo hỏi: "Ngươi thấy được cái gì?" Mặc dù nghi hoặc Chu Lạc vì sao như thế vội vàng, nhưng Minh Bảo vẫn là giải thích nói: "Ta là binh khí, cũng không phải tu sĩ, chiếu không ra cái gì." Thông Thiên Minh Bảo bén nhạy phát giác được Chu Lạc không thích hợp, truy vấn: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thấy Minh Tôn lão quỷ mai táng địa?" Chu Lạc lắc đầu: "Không, ta thấy được thành đạo lúc chẳng cảnh." "Thôi đi, cái này có cái gì?" Minh Bảo một bộ không quan trọng dáng vẻ. "Vật này sở dĩ gọi Luân Hồi Hồ, cũng là bởi vì nó có thể chiếu rõ người đến chuyện cũ trước kia, không cần phải lo lắng." Minh Bảo nào hiểu Chu Lạc suy nghĩ trong lòng, hắn nhưng rõ ràng mình cũng không phải là chân chính đạo phạt thiên tôn, chỉ là cái tên giả mạo. Nhưng vì sao lại chiếu ra đạo phạt thiên tôn chuyện cũ đâu? Chu Lạc trầm tư thật lâu, cuối cùng đổ cho Luân Hồi Hồ lực lượng có hạn, tự nhiên không có khả năng chiếu rọi ra hắn đời trước tại người của một thế giới khác sinh, chỉ là căn cứ hắn lập tức nhục thân làm ra phản ứng mà thôi. Cái kết luận này cũng là hợp tình hợp lý, Chu Lạc tạm thời đem việc này gác lại. Nhìn qua trước mắt có ánh sáng long lanh hồ nhỏ, nếu là thật sự cứ thế từ bỏ tìm kiếm Minh Tôn nơi trốn cất, Chu Lạc cũng không cam chịu. "Minh Bảo, thử lại một lần cuối cùng như thế nào?" Chu Lạc ngữ khí trịnh trọng nói. Canh thứ hai vẫn là tại không điểm nửa tà hữu. Chương 101, Thiên Tôn thắng địa. "Vô dụng, từ bỏ đi." Vượt quá Chu Lạc dự kiến chính là truyền đến Minh Bảo thanh âm lười biếng. So với ban sơ hăng hái, Thông Thiên Minh Bảo nhuệ khí đã tại một lần lại một lần bị Minh Tôn trêu đùa quá trình bên trong bị làm hao mòn. Bây giờ nó đã biến thành cá ướp muối, chỉ muốn nằm ngửa. Đen nhánh óng ánh bảo luân phía trên Luân Hồi Hồ xoay quanh, thần chi cô đơn thanh âm truyền ra. "Ta chính là Minh Tôn tự tay luyện chế, hết thảy đều do hắn ban cho, hành động của ta tất cả hắn trong dự liệu, chỉ sợ vĩnh thế đều không thể thoát khỏi hắn trường khống." "Vậy nhưng chưa hẳn." Chu Lạc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. "Chỉ dựa vào ngươi một người có lẽ không được, nhưng Minh Bảo thế nhưng là quên, ta mặc dù tạm thay địa phủ chi chủ, vẫn còn có cái khác thân phận." Nghe vậy, Thông Thiên Minh Bảo khẽ giật mình, chợt tách ra chói lọi quang mang, áp sập hư không, hỗn độn bành trướng, âm thanh kích động từ đó truyền ra. "Ngươi là đạo phạt thiên tôn, là tiên tự bí người khai sáng, tiên tự bí chủ tu nguyên thần, tại bói toán một đường vô xuất kỳ hữu." Nhưng nói, Thông Thiên Minh Bảo nhưng cũng chần chờ. "Lời tuy như thế, nhưng ta cùng Minh Tôn tính mệnh tương giao, cơ hồ cùng cấp hắn nửa người, đều không thể suy tính đến phần mộ của hắn, đổi đạo phạt thiên tôn ngươi chỉ sợ cũng không được." Minh Bảo lời nói không phải không có lý, đây cũng là trước đó nó không nghĩ tới để Chu Lạc đến thôi diễn nguyên nhân. Nó tự phụ trên đời này nếu như ngay cả nó cũng không tìm tới Minh Tôn nơi trốn cất, những người khác càng không khả năng. "Không thử một chút lại thế nào biết đâu?" Chu Lạc hỏi lại, toàn thân tản mát ra tự tin khí thế. "Hú hồ, cái này Luân Hồi Hồ chính là Minh Tôn linh hồn thuế biến lưu lại, Minh Kinh chắc hẳn cũng là hắn tự mình in dấu xuống, làm suy tính chi vật không có gì thích hợp bằng." Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc một bước phóng ra, đi tới Luân Hồi Hồ ngay phía trên. Thấy thế, Minh Bảo tự nhiên cũng không còn nói cái gì, thử một lần lại có làm sao. Chu Lạc ngồi xếp bằng trong hư không, dáng vẻ trang nghiêm, tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Đại đạo xúc động, trong hỗn độn bay xuống quan vũ, địa dũng kim liên, vạn đạo tỏa ra ánh sáng lung linh. "A, là Minh Kinh. Ngươi trường nào thì học được?" Thông Thiên Minh Bảo kinh ngạc. Chu Lạc không chút hoang mang, ra hiệu trong tay ngọc châu, mặt không đổi sắc nói, "Vừa mới." Minh Bảo mặc dù vẫn là hồ nghi, nhưng cũng không có truy đến cùng, chỉ nói là không hổ là thiên tôn, nộ tính siêu phàm. Dù sao mình đích thật đã đem Minh Kinh giao cho hắn. Đen nhánh bảo luân trôi nổi tại Chu Lạc đỉnh đầu, như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, chí cao đến rượu kinh văn vang lên, cùng Chu Lạc không khác nhau chút nào. Hai cùng Luân Hồi Hồ cấu kết, sinh ra không hiểu biến hóa. Thừa cơ hội này, Chu Lạc vận chuyển tiền tự bí cùng phạt đạo thiên công. Mi tâm nở rộ vĩnh hằng tiên quang, thần niệm đạo lực lưu chuyển, đem Minh Bảo, Ngọc Châu, Luân Hồi Hồ chờ bao phủ. Trong cõi u minh cùng vô hình vận số tương liên. Giây lát, Chu Lạc hai mắt bỗng nhiên mở ra, vũ trụ ma diệt, tinh hà vỡ vụn quang cảnh chợt lóe lên. Chính là ở đây. Chu Lạc phất ống tay áo một cái, lôi cuốn lấy Minh Bảo, Luân Hồi Hồ cùng nhau đã mất đi tung tích. Vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, sao trời vô số, càng nắm chắc hơn không rõ tiểu thế giới lơ lửng. Giờ phút này, một chỗ hoang vu cô quạnh tinh vực, có vài chục khối đại lục lơ lửng. Bọn chúng giống như là nguyên bản làm một thể, về sau bị một vị nào đó nhân vật cái thế đánh nát, ma diệt hết thể sinh cơ. Thiên quang lấp lóe, hai thân ảnh hiện hiện. Một người là thanh niên nói sĩ, một cái khác thì là kiện màu đen bảo luân, chính là Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo. Hai người nhìn ra xa cách đó không xa kia mấy chục khối vỡ vụn đại lục, hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ. Thông Thiên Minh Bảo vênh mình, nó cảm ứng được khí tức quen thuộc. Chu Lạc không nói nhiều nói, tay phải vào hư không nhẹ nhàng vạch một cái. "Oeng." Thời không vỡ vụn, có một đầu vàng mênh mông sông lớn chảy xiết mà ra, lại lần nữa không có vào hư không, bọt nước văng khắp nơi, biến thành là tinh thuần nhất tử khí. Một bên khác thì là thâm thúy ngọn lửa đen kịt tiêu đốt, hừng hực ngập trời. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng thủ hộ nơi đây. "Hoàng Tuyển, Minh Hỏa." Thông Thiên Minh Bảo kích động nói. Thân là địa phủ chí bảo, nó đối thứ này nhưng quá quen thuộc. Nơi đây nhất định có lớn mộ. Dù là gặp được Hoàng Tuyển cùng Minh Hỏa nó cũng không dám vọng kết luận, thật sự là bị Minh Tôn trêu đùa thảm rồi. Mà giờ khắc này, theo Hoàng Tuyển, Minh Hỏa hiện thân, tinh không bên trong đại lục mảnh vỡ tại hai người trong mắt cũng biến thành phi phạm. Mấy chục khối đại lục nhìn như tàn phá, sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng thời thời khắc khắc đều đang thu nạp lấy vũ trụ nguyên tinh, cho tới âm tuyệt địa chỗ thai nghén sinh cơ. Mà mấy chục khối đại lục dựng dục sinh cơ lan tràn hướng cùng một phương vị, chính là Hoàng Tuyển, Minh Hỏa tạo thành âm dương thần môn về sau. Do tử chuyển sinh, đây là muốn tái tạo luân hồi. Không nói Chu Lạc, Thông Thiên Minh Bảo thân là Minh Tôn pháp khí, tự nhiên cũng thông hiểu nguyên điện, nơi đây bố trí xem xét liền biết, không khỏi kích động nói, tuyệt đối không có sai. Vạn cổ hiếm thấy âm long thăng thiên địa thế, đoạt tận thiên địa tạo hóa. Tuyệt hảo nơi chôn cất. Minh Tôn cái kia lão quỷ chịu đúng không sẽ cam lòng dùng nơi này đến bố trí cả bẫy. Thông Thiên Minh Bảo run rẩy, nó cơ hồ có thể khẳng định, Hoàng Tuyền cùng Minh Hỏa phía sau chính là Minh Tôn phần mộ lớn. Nhưng lúc này, nó ngược lại lộ vẻ do dự. Không phải lương tâm phát hiện, mà là lo lắng Minh Tôn trong mộ sẽ có lợi hại hơn bố trí, trước đó thật sự là bị hắn hố sợ. Thấy thế, Chu Lạc cười ha ha một tiếng. Minh Bảo, ban sơ thế nhưng là ngươi trăm phương ngàn kế muốn đến đào mộ a sao, gần tại trễ thước ngược lại sợ. Ai ngờ, Thông Thiên Minh Bảo vậy mà thật có chút sợ, thần chi hiển hóa, trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, thận trọng nói: "Nếu không, chúng ta trước thăm dò lại đi vào." Chu Lạc lắc đầu bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào, Minh Tôn đã chết, coi như hắn lưu lại bố trí lại là kinh thiên thì phải làm thế nào đây? Đi thôi, tận dụng thời cơ. Đương nhiên, hắn sớm đã bói toán một phen, chuyến này là phúc không phải họa, có thể thành hàng. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc một ngựa đi đầu, thân ảnh liền muốn biến mất tại Âm Dương Thần Môn về sau. Minh Bảo quyết định thật nhanh, chợt đuổi theo. Quang ảnh lộng lẫy, thời không hỗn loạn, đại đạo phá vỡ cũng vô pháp xúc động hai người tâm thần. Đợi cho hết thể bình phục, Chu Lạc cùng Minh Bảo xuất hiện ở một chỗ bí địa. A, không trung là vô tận hỗn độn lôi quang, dưới chân thì là âm dương đại kiếp tiên quang. Trung quanh thì là kim phong, địa hỏa chờ ngũ hành kiếp khó vần quanh. Về phần nơi xa, càng có hồng trần nghiệp hỏa thiêu đốt, hắc phong gào thét. Toàn bộ tiểu thế giới đều bị bao phủ tại đại kiếp phá diệt khí tức bên trong. Tạ ơn đại lao khen thưởng, cảm tạ mọi người cất giữ, bỏ phiếu ủng hộ, thật phi thường cảm tạ. Tác giả sẽ cố gắng lấy tốt hơn nội dung hồi báo mọi người. Chương 102, hết thệ vì không. Hoàng Tuyền cùng Minh Hỏa cấu trúc Âm Dương Thần Môn về sau, Minh Tôn táng địa bên trong cảnh tượng vượt quá Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo đón trước. Quang hoa chói lọi, cực điểm mỹ lệ. Mà nhưng, phá diệt đại kiếp khí tức truyền đến, nhưng lại làm lòng người quý. Giờ phút này, đen nhánh bảo luân tại hừng hực tiêu đốt hồng trần nghiệp hỏa bên trong chìm nổi, mảy may không tổn hao gì, lại khiến bảo luân càng thêm nợ rộ tiên huy. Quá yếu. Thư giãn thích ý nhưng lại tràn ngập giọng nghi ngờ từ Minh Bảo bên trong truyền ra. Kỳ quái, hoàn toàn không giống như là chí tôn cái này một đẳng cấp bố trí. Tại ta cảm ứng bên trong, đại thánh đều có thể nơi này trong trận không việc gì, mà chuẩn tôn liền có cơ hội thoát khốn mà ra. Một bên Chu Lạc thì mở ra thần đạo thiên nhãn, vạn vật đều không chỗ ẩn trốn. Lít nha lít nhít, trải rộng hư không đạo văn đều rõ ràng hiện hiện trong mắt hắn. Giây lát, Chu Lạc gợn sóng nói, nơi đây trận văn cũng thực sự xuất từ cực đạo chí tôn chí thủ. Nói đến đây, Chu Lạc cười nhìn về phía Minh Bảo. Táng địa cửa vào âm long thăng thiên, âm dương thần môn bố trí cũng giống là kẻ thành đạo thủ bút. Bất quá, ta đối Minh Tôn cũng không quen thuộc, không biết nơi đây phải chăng có hắn là ấn. Nghe vậy, Thông Thiên Minh Bảo ngữ khí lại cũng có chút không quá xác định. Bên trong trận văn rất cổ quái, có Minh Tôn phong cách, nhưng cẩn thận nhìn qua, nhưng lại khác biệt quá nhiều, thực sự quỷ dị. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Nó hiện tại trong lòng thực sự đối Minh Tôn vừa hận lại sợ, thế là lộ ra hết sức từ tâm. Chu Lạc ngắm nhìn bốn phía, hỗn độn, âm dương, ngũ hành đều không có thể ngăn cản hắn thần niệm, chỉ cảm thấy nơi đây chỗ sâu thật có lấy huyền diệu khí tức lưu truyền. Thế là Chu Lạc sáng sủa cười nói, đã nhập Bảo Sơn, đâu có tay không mà về đạo lý. Một vệt kim quang từ hắn thể nội bay ra, vào hư không hiển hóa chân thân. Ước vạn dặm kim tiểu vắt ngang, thẳng đến táng địa chỗ sâu. Mọi loại kiếp nạn gia tăng trên đó, lại không thể tạo thành mảy may tổn thương, đạo kiếp hoàng kim chiếu sáng rạng rỡ. Chính là đạo phạt thiên tôn đạo binh, bị ngạn kim tiểu. Từ nó phá vỡ đại trận, ngược lại là có thể tiết kiệm lại Chu Lạc cùng Minh Bảo một phen khí lực. Tựa hồ là quá lâu không có hiện thế, bị ngạn kim tiểu truyền đến vụ, hướng Chu Lạc truyền lại ra thân cận chi ý. Hắc hắc, gia hỏa này thật đúng là thuận tiện. Thông Thiên Minh Bảo hơi hạ xuống, trôi nổi tại kim tiểu phía trên, khoảng cách gần quan sát cầu thân. Oeng, kim quang đại phóng, đem đen nhánh bảo luân chân khai, bị ngạn kim tiểu truyền ra bất mãn mâu thuẫn ba động. Thôi đi, cùng là đạo hữu, thế mà như vậy hẹp hỏi. Minh Bảo bên trong truyền đến thần chi khinh bị thanh âm. Chu Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, trấn an bị ngạn kim tiểu, để nó không nên cùng Thông Thiên Minh Bảo so đo. Cuối cùng, bị ngạn kim tiểu vẫn là cố mà làm đem Thông Thiên Minh Bảo cùng một chỗ chờ được. Kim tiểu nở rộ tiên quang, phá vỡ hết thảy trận pháp huyền ảo, vượt qua thiên vũ, thẳng tới bị ngạn. Xuyên qua tứ ngược hỗn độn ngũ hành chi khí, một ngôi sao xuất hiện tại hai người trước mắt. Mà hấp dẫn hai người ánh mắt thì là hư không bên trong, mấy chục đầu tự sắc chân long. Đều bốn lượn mấy vạn dặm, to lớn đầu rồng, râu rồng, lân phiến, sinh động như thật. Miệng rồng khẽ nhếch, to lớn tráng lệ thác nước buông xuống, một mảnh trắng xóa, cơ hồ đem kia sao trời bao phủ. Âm Long Thăng Thiên, quả nhiên là Âm Long Thăng Thiên. Thông Thiên Minh Bảo bên trong truyền đến thần chi âm thanh kích động. Tuyệt đối không có sai. Đây chính là Minh Tôn vì chính mình chuẩn bị nơi chôn cất. Âm Long tại ngoại giới thôn vệ đại vũ trụ thiên địa nguyên tinh, ngầm thai nghén sinh ra cơ. Sau đó không có vào táng địa bên trong, hóa thành Minh đạo chân long, lấy tiên tinh đổ vào nhục thân, sớm ngày sinh ra linh trí, lại lần nữa do tử chuyển sinh. Đảo mắt một vòng, Minh Long số lượng vừa vặn vì 49, cùng đại đạo tương hợp, biểu tượng khổ tận cam lai. Chu Lạc cũng tu hành có nguyên điện, mặc dù không bằng Minh Bảo lý giải thâm hậu, nhưng nơi đây phi phàm, cho dù là người bình thường cũng có thể một chút nhìn ra. Sao trời bên trong có quan tài. Thần đạo thiên nhãn vô song, Chu Lạc một chút liền nhìn xuyên kia tiên tinh xương trắng, thấy được sao trời hạch tâm bên trong, một chiếc quan tài tại trong hỗn độn chìm nổi. Vẹn vẹn bình yên tồn tại nơi đó, Chu Lạc liền có thể cảm nhận được độc thuộc về cực đạo chí tôn khí tức. Kia là chỉ có kẻ thành đạo dừng lại, hoặc là nhục thân thời gian dài đang nằm mới có thể lưu lại đạo ẩn. Minh Tôn nhục thân nhất định ngay tại kia quan tài bên trong. Thông Thiên Minh Bảo cũng truyền tới một tiếng quát thiếu, nó truy tìm Minh Tôn táng địa đã lâu, bây giờ đạt được ước muốn tâm tình tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Kỳ quái, không có nhìn thấy địa phủ cất giữ bảo vật bóng dáng a. Lớn như vậy không gian bên trong, ngoại trừ kia sao trời và mấy chục đầu to lớn minh long bên ngoài, không có vật gì. Nghe vậy, Chu Lạc trầm ngâm, không xác định nói, có lẽ đều tại kia quan tài bên trong. Dựa theo Thất Đức đạo sĩ nhân phẩm cùng tính cách, thật là có khả năng. Minh Bảo cũng biểu thị tán thành, không còn hoài nghi. Ra ngoài ý định, trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì cả bấy, hai người trực tiếp liền đi tới sao trời nội bộ, lập thân trong hỗn độn quan tài trước. Kia là một ngụm giản dị tự nhiên, thậm chí hơi có vẻ ngầm đạm bùn đất quan tài, nếu không phải có mãnh liệt chí tôn khí tức tràn ngập, rất khó tin tưởng cái này miệng không đáng chú ý quan tài bên trong nằm Minh Tôn thi thể. Nhưng Thông Thiên Minh Bảo thần chi hiện ra, gật đầu không ngừng. Bùn đất vì quan tài, tiếp nhận mênh mông nặng nề đại địa chi khí, mà chôn ở cửu thiên bên ngoài trong tinh thần. Thiên địa tương hợp, đoạt tận tạo hóa. Chu Lạc trầm mặc không nói, liền muốn mở quan tài. Chấm đã. Thời khắc mấu chốt, Thông Thiên Minh Bảo lại mở miệng ngăn lại. Chu Lạc nghi hoặc nhìn về phía Minh Bảo thần chi. Cái sau một mặt trịnh trọng, lập thân quan tài trước đó. Trước đây ta hai người lập xuống ước định, chỉ lấy bảo vật, bất động Minh Tôn thi thể bố trí, ngươi còn nhớ đến. Nghe vậy, Chu Lạc không khỏi ghé mắt, còn tưởng rằng Minh Bảo vô lại, không nghĩ tới đối Minh Tôn vẫn là có một phần chân ý ở. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc cũng một mặt nghiêm túc nói, ta vì Thiên Tôn, như thế nào lại thất tín với ngươi? Chẳng lẽ không phải muốn làm chư vị đồng đạo chỗ khinh thường? Minh Bảo gật gật đầu, đối với bọn hắn tới nói, tự có thân là chí tôn tôn nghiêm, dù là Minh Tôn dạng này tính cách, cũng nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Không ngăn cản nữa, Chu Lạc chậm rãi đẩy ra bùn đất quan tài. Oeng. Quan tài bên trong, giống như là có một cái chân chính vũ trụ, các loại hỗn độn, tinh quang bành trướng, tiên hà diễm diễm, mãnh liệt mà ra. Chu Lạc đã sớm chuẩn bị, lấy cái thế pháp lực đem hết thảy mở mịt lấy đi. Đợi cho hết thảy tan đi, bùn đất quan tài lại trống rỗng không như dã. Trống không. Thông Thiên Minh Bảo kêu rên. Chu Lạc sắc mặt bình tĩnh, ngược lại nhìn về phía nắp quan tài, phía trên lít nha lít nhít địa khắc đầy phù văn. Trên cùng bốn chữ lớn như chân long xê dịch, tiên hoàng hàng thế. Độ kiếp thiên công. Canh thứ hai vẫn là tại không điểm nửa tả hữu. Chương 103, không chỉ một vị thiên tôn. Táng địa chỗ sâu nhất, to lớn tử sắc minh long xoay quanh, thổ lộ tiên tinh. Một mảnh trắng xóa, đem duy nhất sao trời bao phủ. Mà tại sao trời hải tâm, một ngụm bùn đất quan tài bị xúc lên, tại trong hỗn độn chìm nổi. Nhìn thấy độ kiếp thiên công bốn chữ lớn một nháy mắt, Chu Lạc trong đầu trong nháy mắt có linh quang hiện lên, đem tất cả dị thường sâu chuỗi. Thì ra là thế. Giờ phút này, Thông Thiên Minh Bảo tự nhiên cũng nhìn thấy bùn đất nắp quan tài bên trên in dấu xuống phù văn, không khỏi hoảng sợ nói: "Độ kiếp thiên công." Nó quét qua hệ bài thái độ, trong nháy mắt xích lại gần, cẩn thận quan sát nắp quan tài bên trên đạo văn. "Làm sao lại như vậy? Lại là độ kiếp thiên công?" Thông Thiên Minh Bảo thì thảo, không nghĩ ra vì cái gì mình rõ ràng là truy tìm Minh Tôn mà đến, làm sao lại tìm tới chính là một bộ không quan tài, mà lại phía trên còn khắc lấy độ kiếp thiên công. Nhưng Thông Thiên Minh Bảo dù sao cũng là Minh Tôn pháp khí, biết hắn theo hầu, rất nhanh liền kịp phản ứng. "Là, ta biết đây là địa phương nào." Đây là đời thứ nhất độ kiếp thiên tôn mai táng bản thân địa phương. Đen nhánh minh bảo phát sáng, toát ra minh tôn khí tức. Bùn đất trong quan lưu lại thiên tôn nhục thân khí tức cùng nó giao hòa, ẩn ẩn không phân khác biệt. Chu Lạc cũng làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hỏi: "Độ kiếp thiên tôn tức là minh tôn một thế thân?" Minh Bảo thần chi gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Nó vây quanh bùn đất quan tài dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát, cuối cùng mở miệng: "Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây. Lúc trước độ kiếp thiên tôn nên chính là chôn tại đây quan tài bên trong, nguyên thần tịch diệt mà qua. Mấy trăm vạn năm sau, hắn thi thể lại tái sinh linh trí, trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, từ đây trong quan tài đi ra." Chu Lạc tiếp lấy khẳng định nói, hắn chính là về sau Minh Tôn. Minh Bảo thần chi gật gật đầu. Nếu như thế, hết thảy liền đều có thể giải thích. Chu Lạc thở dài một tiếng. Vài ngàn năm trước, Minh Tôn đang vì mình chuẩn bị mộ địa thời điểm, vì để tránh cho hậu thế có người đào phần mộ của hắn, liền nghĩ đến nơi đây. Bằng vào từ xưa đến nay đệ nhất mộ táng tạo nghệ, đi thâu thiên hoán nhật chi thuật, dùng cái này địa thay thế, gánh chịu tất cả nhân quả, đem tất cả người hậu thế dẫn hướng nơi đây. Mà nơi đây nguyên bản liền vì hắn nhục thân đang nằm chi địa, có thể nói là thiên ý vô phùng. Trừ phi là tu vi trên hắn rất ra người, nếu không cuối cùng thôi diễn đều sẽ chỉ dẫn hướng nơi đây. Sau khi hiểu rõ, Chu Lạc cũng không khỏi địa cảm khái. Minh Tôn không hổ là mộ táng lao tổ tông, muốn đào hắn mộ vẫn là quá mức nghi đương nhiên. Cùng lúc đó, Chu Lạc bén nhạy chú ý tới, nắp quan tài bên trên ngoại trừ độ kiếp thiên công bên ngoài còn có mấy hàng chữ nhỏ. "Hắc hắc, Minh Bạch đi, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đào bản tôn mộ, hay là lại đi trong đất chôn cái mấy trăm vạn năm, chờ lấy bản tôn kiếp sau đến đào ngươi đi." Nhìn thấy những lời này, Thông Thiên Minh Bảo phổi đều muốn tức điên. Đen nhánh bảo luân mặt ngoài cựu sắc quang hoa không ngừng lấp lóe, để cho người ta lo lắng nó một giây sau liền muốn nổ sắp mở tới. "Bất quá, xem ở các ngươi khổ cực như vậy, đều tìm tới đây phân thượng, bản tôn cũng cho các ngươi lưu lại điểm bà bối, nhớ ký dập đầu ba cái là được." "Phi." Thông Thiên Minh Bảo xem thường, không muốn mặt lao giả. Rõ ràng là đem địa phủ bảo khố cuốn đi cũng nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhưng trải qua Minh Tôn một nhắc nhở như vậy, Chu Lạc cũng thực sự phát hiện nơi đây còn có dị thường. Chu Lạc đem nắp quan tài khép lại, đem bùn đất quan tài vén đem tới. Chỉ gặp thô ráp bùn đất đáy quan tài bộ có một đoàn hỗn độn mờ mịt. Chu Lạc tiện tay đem nó đánh tan, lập tức liền có đếm không hết thiên tài dị bảo hiện hiện, chất thành một toàn núi lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian hỗn độn lấp đầy. Trong đó đã có tinh thạch, thần ngọc, minh thổ chờ hi hữu thần tài, cũng có bị phong ấn ở trong bình ngọc đang dược, càng nắm chắc hơn lượng tương đối cực ít, nhưng lại chiếu sáng rạng rỡ, lưu động tiên hà thần kim tiên liệu. Thô sơ giản lược tính ra, nơi đây tiên liệu đã đủ để chế tạo một kiện cực đạo binh khí. Ha ha. Thông Thiên Minh Bảo cũng hỉ, xông vào bảo sơn bên trong. Coi như lão quỷ có chút lương tâm, trừ ra thần kim, nơi này chỉ sợ đã có địa phủ kho tàng một phần 10 bảo bối. Chu Lạc nghe vậy im lặng, thế mà chỉ có một phần 10. Có thể nghĩ, nguyên bản địa phủ đến cỡ nào giàu có, cũng khó trách Thông Thiên Minh Bảo cả ngày cắn răng nghiến lợi nghĩ đến đảo Minh Tôn mộ phần. Không hổ là thế lực khắp từng cái sinh mệnh cổ địa quái vật khổng lồ. Nhưng giờ phút này, Chu Lạc lại bị một chuyện khác vật hấp dẫn. Bùn đất quan tài dưới đáy, có khắc một cái đạo vận giật giảo đồ án, giống người mà không phải người, giống như rồng mà không phải là rồng, mặc dù cực kỳ mô hình hồ, lại làm cho Chu Lạc cảm thấy hết sức quen thuộc. Thử đem thần niệm thăm dò vào, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Bản tôn tìm kiếm hỏi thăm đoạt thiên địa tạo hóa chỗ, nội nhập giới này, không ngờ xúc động độ kiếp đạo hữu hỏng quan tài quách, gặp thi thể, rất là không ổn. Do đó khắc xuống thiên công một bộ, lấy đó ấy nấy. Vô lượng lưu. Sau khi xem xong, dù là Chu Lạc cũng trợn mắt hốt mồm. Vô lượng tiên tôn thế mà xâm nhập qua nơi đây, mà lại coi lời nói, hắn còn mở ra quan tài, mà khi đó độ kiếp thiên tôn thi thể vẫn còn, không có sinh ra linh trí. Khó trách nơi đây đại trận uy lực giảm mạnh, nguyên lai sớm tại không biết nhiều ít vạn năm trước liền bị vô lượng thiên tôn phá vỡ qua. Mà ngày sau Minh Tôn tái nhập nơi đây, vốn là vì Thâu Thiên Hoán Nhật cũng không có đem đại trận chữa trị. Bất quá, Chu Lạc đã có thể tưởng tượng, tái sinh Minh Tôn từ trong quan tài đứng dậy, nhìn thấy vô lượng thiên tôn lưu lại vết khắc lúc trên mặt biểu lộ sẽ là cỡ nào đặc sắc. Cũng khó trách hắn một thế này sẽ như thế cẩn thận, bố trí nhiều như vậy nghi trận, nguyên lai là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Chu Lạc không khỏi nhìn có chút hạ hê nghĩ đến. Không đúng, vô lượng thiên công đâu? Chu Lạc vội vàng lật xem quan tài dưới đáy, chỉ gặp hỗn độn mông lung, nghĩ đến không biết bao nhiêu năm trước liền bị xóa đi. Chu Lạc không cam tâm, tiếp tục lấy thần niệm cẩn thận xem xét, cuối cùng thật cảm ứng được một chỗ lạc ấn. Rắc rưởi một thiên, không bằng độ kiếp thiên công. Đó. Dù là Chu Lạc cũng không nhịn được dưới đáy lòng mắng một câu. Minh Tôn nhỏ mọn như vậy mang thù sao? Nhưng vô luận như thế nào, vô lượng thiên công đã bị phẫn nộ Minh Tôn cho hủy đi, muốn có được đã không có khả năng. Cho dù là đạo phạt thiên tôn thần thuật, đối với loại này không biết nhiều ít vạn năm trước đồ vật tự nhiên cũng thúc thủ vô sách. Thu hồi phức tạp tâm tình, Chu Lạc nhìn về phía chồng chất như núi bảo vật, chỉ cảm thấy đến an ủi. Chương 104, tuyệt không đi không. Thiên tôn táng địa bên trong, tinh thần hạch tâm bên trong. Nguyên bản không có vật gì, chỉ có hỗn độn cuồn cuộn, bùn đất quan tài chìm nổi. Giờ phút này, quang hoa chói lọi, rất nhiều thiên tài địa bảo chồng chất, cơ hồ muốn áp sập hư không. Thông Thiên Minh Bảo tại thần kim tiên đoán chúng lưu luyến quên bể, đen nhánh bảo luân cũng nở rộ chói mắt huy quang. Trừ ra bình thường thần chân bảo liệu bên ngoài, còn có rất nhiều tồn tại đặc thù. Thí dụ như, Chu Lạc liền thấy một đầu tựa như chân long địa mạch, tiên hà dâng trào, thủy thải tràn ngập, có tiên tinh rõ gì mà chạy, chính là một đầu thần tuyển. Vẹn vẹn từ khí tức đến xem, hoàn toàn không kém gì Bất Tử Sơn bên trong thần tuyển. Nếu là đem nó đặt vào bình thường đại địa, nhất định có thể diễn hóa một phương động thiên phúc địa. Ngoài ra còn có một tòa thiên cung, thuần lấy thần ngọc điêu thành, bóng ánh tuyết trắng, nguy nga bằng bạc, để ép thương cùng. Chu Lạc tại trên đó cảm ứng được thiên đình khí tức, cũng không biết là Minh Tôn mượn gió bẻ măng vẫn là đế tôn tặng cho. Trừ cái đó ra, hộ thể bảo ý, chiến xa, đan dược, cổ kinh kỳ ảo chờ càng là nhiều vô số kể. Bọn chúng điểm giống nhau chính là, trong đó đại bộ phận đều không phải là cấp chí tôn số sử dụng chi vật, mà là từ luân hải đến tiên đài đều có, lại đều là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ đến, Minh Tôn vì kiếp sau trúc cơ cũng là nhọc lòng, dù sao hắn muốn tích lũy thế nhưng là vô thượng đạo quả luân hồi ấn. Bảo vật rực rỡ muôn màu, dù là Chu Lạc thần niệm vô song, trong lúc nhất thời cũng không thể đem nó hoàn toàn nắm giữ, bởi vì trong đó có không ít cấp chí tôn thần vật, còn có Minh Tôn lưu lại cấm chế quá nhiều. Cuối cùng, hấp dẫn Chu Lạc ánh mắt, là một kiện chôn giấu tại bảo sơn chỗ sâu tiên chân. Chu Lạc đem nó thu hút trong tay, hết sức ôn hòa mềm mại. Kia là một chương sách cổ, bóng ánh lấp lóe, giống như là lấy nhật nguyệt tinh chỉ riêng ngưng tụ mà thành, trong sáng thần thánh. Thiên chân đồ. Vật này vừa đến tay, Chu Lạc liền thông hiểu làm vật gì. Quả nhiên, đương Chu Lạc rót vào thần lực về sau, sách cổ bên trên lập tức ánh sao lấp lánh, mà phía sau hẹn 1/3 khu vực hiện ra một bộ thế núi đồ. Vô số đại long bay lên, bảo vệ một châu, giống như là muốn hồng trần phi tiên. Chính là Côn Luân 90 Cửu Long Sơn. Trong nguyên tắc, thiên chân đồ bên trên nên còn ghi chép có giả thiên đại vũ trụ là ấn, cùng tiên vực hư không tọa độ. Nhưng giờ phút này, vô luận Chu Lạc như thế nào thôi động, lấy thần niệm quan sát, đều chỉ phát hiện trên đó không có vật gì, chỉ có một bộ 90 Cửu Long Sơn thế núi đồ. Cùng lúc đó, nơi đây tinh quang lấp lóe, tự nhiên cũng hấp dẫn Thông Thiên Minh Bảo chú ý. Tiên quang lóe lên, đen nhánh bảo luân liền xuất hiện ở phía trên, thần chi hiện ra. A, bản tọa còn tưởng là cái gì, nguyên lai là Côn Luân bản đồ địa hình. Minh Bảo ngữ khí bình đạm, còn có chút thất lạc. Ừm, ngươi không phải nói Minh Tôn mệnh ngươi trấn thủ địa phủ, chưa từng đi sao? Chu Lạc nghi hoặc, thuận miệng hỏi. Nghe vậy, Minh Bảo khinh bị lườm Chu Lạc một chút. Không có đi qua lại không có nghĩa là không thể giải. Chợt nó lại lấy ngạo nghễ giọng nói, lại nói, luận đến giao đấu đạo, cùng thiên địa đại thế lý giải, bản tọa thậm chí càng tại rất nhiều chí tôn phía trên đâu. Nhớ ngày đó, Minh Tôn thay đế tôn bố trí 90 Cửu Long Sơn lúc còn muốn hướng ta thỉnh giáo. Chu Lạc niết miệng, đối với Minh Bảo nói khoác hắn cũng không tin, tối đa cũng chính là Minh Tôn lúc trước suy tư đại trận bố trí lúc bị một bên nó ghi lại thôi. Bất quá, thứ này ngược lại là thật không có tác dụng gì chính là. Minh Bảo ghét bỏ nhìn thoáng qua Chu Lạc trong tay tiên chân đồ. Hoàn toàn chính xác, vô luận là hắn hay là Minh Bảo đều tinh thông nguyên điện, mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Côn Luân đại trận tự nhiên không đáng kể. Nhưng dưới mắt mấu chốt nhất chính là, đế tôn sớm đã đem địa cầu từ trong đại vũ trụ biến mất, không người có thể tìm tới, chớ nói chi là tiến vào Côn Luân. Có lẽ, thời gian dài, thiên địa tạo hóa thai nghén, sinh ra trong trận thần linh về sau, có thể đối chí tôn tạo thành một chút uy hiếp. Nói xong, chính Minh Bảo cũng lắc đầu, muốn chỉ dựa vào tử vật liền làm bị thương chí tôn vẫn là rất khó khăn. Theo nó đoán chừng, chỉ sợ 4-5 kiện tiên tôn binh mới có thể miễn cưỡng cùng tự chém sau chí tôn đối kháng. Đã ngươi trước mắt, vậy bản tôn liền nhận. Chu Lạc cũng không ghét bỏ trên thân bảo vật nhiều, huống hồ, cái này tiên chân đồ thế nhưng là có thể ghi chép lại đại vũ trụ lạc ấn thần vật, làm sao cũng không lỗ. Minh Bảo đối loại vật này không có hứng thú, đương nhiên sẽ không cùng Chu Lạc tranh đoạt. Nó để ý, vẫn là tiên kim thần liệu một loại, đối luyện chế thần binh hữu dụng vật liệu. Chu Lạc hoài nghi Minh Tôn sớm đã ngờ tới Thông Thiên Minh Bảo sẽ đến đào hắn mộ phần, cho nên loại này bảo vật chuẩn bị đến đặc biệt nhiều. Đương hai người đem tất cả bảo vật chia cắt hoàn tất về sau, ước chừng chính là đều chiếm một nửa, ai cũng không có chiếm ai tiện nghi. Chu Lạc nghĩ nghĩ, đem bùn đất quan tài cũng thu lại. Nóa, cái này người chết quan tài người cũng muốn. Thấy thế, liền ngay cả Thông Thiên Minh Bảo cũng không nhịn được nhà rãnh, không khỏi suy đoán nói, người muốn giữ lại mình dùng. Nghe vậy, Chu Lạc đầy sau đầu hất tuyến, một mặt im lặng. Phi, ngươi biết hay không a? Phía trên này có độ kiếp thiên tôn cùng vô lượng thiên tôn đạo văn, coi như đưa cho đệ tử ngộ đạo cũng là thần vật. Để đệ tử nhìn quan tài, ngươi người sư phụ này cũng là lợi hại. Minh Bảo trong lòng nhà rãnh, nhưng cũng không nói ra miệng, dù sao nó cũng không cần đến thứ này, liền để Chu Lạc cầm đi lại có làm sao. Nó làm sao biết, Chu Lạc chủ yếu vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn cho Phục Hy nữ hoa quan sát vô lượng vết khắc, nhìn có thể hay không ngộ ra cái gì tới. A, từ bùn đất quan tài chỗ tiểu không gian ra, Thông Thiên Minh Bảo thì để mắt tới kia hơn 10 đầu minh long cùng duy nhất sao trời, kích động. Nếu không, chúng ta đem những này đồ vật cũng dọn đi. Rất tốt, hoạt học hoạt dụng. Chu Lạc cũng mặc cảm. Cuối cùng, hai người đương nhiên chia đều kia hơn 10 đầu thiên địa tạo hóa dựng dục minh long cùng sao trời. Đúng rồi, chúng ta cũng coi là truy hồi minh tôn cuốn đi bộ phận chân bảo, muốn hay không lấy ra bộ phận đưa về địa phủ bảo khố. Kỳ thật, Chu Lạc trong lòng sớm có đáp án, lần này lý do thoái thác chỉ là muốn nhìn một chút Minh Bảo thái độ. Quả nhiên, Minh Bảo không hổ là Minh Bảo, không để hắn thất vọng. Một bên khác, Thông Thiên Minh Bảo thần chi ngay vậy, thì lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nghiêm trang nói: "Ngươi là địa phủ chi chủ, ta là Minh thổ chí bảo, rơi vào chúng ta trong tay, những vật này chẳng phải tương đương với về tới địa phủ." Hai người liếc nhau, đều lộ ra tâm linh thần hội tiểu dung. Chương 105, Phật đạo vì bẻ. Hoang vu cô quạnh trong tinh vực, có vài chục khối đại lục lơ lửng. Thiên quang lóe lên, Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo thân ảnh hiện hiện. Hai người thắng lợi trở về, Chu Lạc trên mặt không khỏi mang theo ý cười. Xem sau lưng, Hoàng Tuyền lao nhanh, minh hỏa thiêu đốt vẫn như cũ. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc xuất thủ, đem hư không kẽ nứt lớp đầy, thông hướng thiên tôn táng địa thần môn bị cháy lấp. Mà ngoại giới, mấy chục khối vỡ vụn đại lục vẫn như cũ trôi nổi, yên lặng hút vào vũ trụ nguyên tinh, cho tới âm tuyệt địa chỗ thai nghén sinh cơ. Nhưng chỉ có Chu Lạc cùng Minh Bảo biết được, táng địa bên trong minh long đã mất, muốn khôi phục lại lúc trước như vậy không biết còn nhiều hơn ít vạn năm. Minh Tôn dùng cái này đi thâu thiên hoán nhật chi thuật, Chu Lạc cùng Minh Bảo đã được hắn chỗ tốt, tự nhiên là không có phá hư đạo lý, thậm chí còn chủ động giúp hắn chế lấp. Vừa nghĩ tới sẽ có hậu thế chi tôn, đã tính trước địa tìm tới nơi đây, mở ra bí cảnh, muốn nhìn qua Minh Tôn phong thái, cuối cùng lại phát hiện trong đó không có vật gì. Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo đều hết sức mong đợi. Thiên Tôn táng địa chuyện, Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo cùng nhau trở về địa phủ. Hai người xuất thủ, hỗn loạn thiên cơ, xóa đi hết thảy vết tích, phòng ngừa ngày sau bị thôi diễn, thần không biết quỷ không hay vào Minh thổ. Bản tọa bế quan đi. Vừa về tới địa phủ, Thông Thiên Minh Bảo liền quay lại Minh Hỏa Thiêu Đốt chi địa, nghĩ đến là muốn lấy thần kim tiên liệu rèn luyện bản thân. Nói đến, chuyến này thu hoạch lớn nhất, nên là Thông Thiên Minh Bảo mới là. Nó thu hoạch địa phủ trong bảo khố chân bảo là tiếp theo, chủ yếu nhất là đạt được không thiếu sót độ kiếp thiên công. Có lẽ, đối với hắn người mà nói, độ kiếp thiên công chỉ là một bộ vô thượng thiên tôn pháp, cũng không phải là không thể thay thế. Nhưng đối với Minh Bảo tới nói, hắn trình độ nào đó là Minh Tôn nửa người, cùng tương thông, mà Minh Tôn tiền thân chính là độ kiếp thiên tôn. Có thể có được tiền thân công pháp chí cao, đối với nó tới nói không thể nghi ngờ có thể giúp mình phân rõ bản thân đầu nguồn, có trợ giúp ngày khác chân chính siêu thoát. Bởi vậy, nó vừa về đến liền không kịp chờ đợi bế quan, chờ mong tiến thêm một bước. Về phần Chu Lạc thì cũng không nghĩ tại địa phủ thường trú dự định. Hắn đầu tiên là tiến về Minh Điện, thăm hỏi một chút chính ngay ngắn rõ ràng xử lý địa phủ sự vụ Minh Nô, cho nó vẽ lên cái bánh nướng, đem nó cảm động đến vui lòng phục tùng, tiếp tục chịu mệt nhọc. Thỏa mãn gật gật đầu, Chu Lạc chợt rời đi, chạy tới Hoàng Tuyền đầu nguồn. Tạo hóa nguyên nhãn vẫn như cũ, tiên tinh rủ xuống, biến thành Hoàng Tuyền chi thủy, tại Minh thổ bên trên lao nhanh, tẩm bổ tất cả âm linh. Chu Lạc nhìn về phía Hoàng Tuyền dưới đáy, thi hoàng thi thể vẫn như cũ, thể nội sinh cơ ngày càng hưng thịnh, nhưng khoảng cách do tử chuyển sinh còn cách một đoạn. Ngẩng đầu lên, Chu Lạc lấy vô thượng pháp lực từ nguyên nhãn chỗ lấy ra một đoạn tiên tinh, điểm lành rực rỡ, ngũ sắc mờ mịt, mang theo gợn sóng u minh khí tức. Thiên ngoại hỗn độn bên trong, một tòa từ đen nhánh long mục dựng thành long xào chìm nổi. Trong đó, long xào dưới đáy, rõ ràng là một mảnh liên miên hắc sắc sơn mạch. Khí thế hùng hồn, nguy nga cao ngất, phản phất khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã sừng sững ở chỗ này. Nếu là đơn sách ra ngoài, mỗi một tòa đều có thể xưng núi chi vương, nhạc chi hoàng. Bất Tử Sơn. Chu Lạc trở lại nơi đây, lập thân ngộ đạo trà thụ rễ cây trước. Hôm nay, hắn chính là muốn chuẩn bị lại lần nữa đổ vào tiên căn, trợ hắn ngộ đạo. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn còn có hai cái giếng cổ làm bạn. Trong đó, đã có thiên địa nguyên tinh hóa sinh mà ra, cũng có chút sợi không rõ hắc khí tràn ra. Chính là năm đó từ Câu Trần cổ tinh cựu Vũ Nguyên Hải sứ sở đến còn lại hai cái giếng cổ, phong ấn đến nay. Năm đó, Chu Lạc chân thân phong tại tiên nguyên bên trong, lại tăng thêm đạo pháp chưa hoàn toàn tươi sáng, bởi vậy còn phải cẩn thận. Hiện nay, tự nhiên không cần như thế. Trong hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, bàng bạc thiên tôn thần niệm phía dưới, linh bảo thiên tôn bày ra trận văn tùy theo tan rã. Oanh! Thánh linh cơ hồ hoàn toàn mất đi, nhưng oán khí ngập trời, giờ phút này mãnh liệt mà ra, muốn ma diệt thế nhân. Đối mặt tựa như thiên địa lật úp oán khí, Chu Lạc dừng dưng đáp lại. Vánh nhuận bàn tay đánh ra, trấn áp hết thảy, đem thánh linh còn sót lại sinh cơ xóa đi. Mi tâm tiên đài thì nở rộ vĩnh hằng tiên quang, nhóm lửa thần thức đạo hỏa, đem tứ ngược các niệm hóa thành cho bụi. Trong chốc lát, hai vị từng tung hoành tinh vực, làm hại một phương đại viên mãn thánh linh liền biến thành hư vô. Đợi cho sương mù tan đi, xuất hiện tại Chu Lạc trước mắt là hai bông thanh tuyển, đều tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên hà mở mịt. Nồng nặc tan không ra mùi thơm ngát truyền đến, dù là Chu Lạc nghe đã quen bất tử tiên dược, cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Đây là vô địch đại viên mãn thánh linh biến thành tiên dịch, kỳ chân tiếp trình độ, đủ để dùng làm luyện chế cựu chuyển tiên đan chủ dược. Mà đế tôn luyện đan, sử dụng chính là từ tiên vực rơi xuống thần hoàng bất tử dược, bản thân bao hàm trường sinh tiên đạo khí tức. Hai khách quan, đủ để thấy linh bảo thiên tôn phi phàm, có thể tại hồng trần tạo hóa, so sánh tiên dược. Chu Lạc hôm nay lúc đầu chuẩn bị lấy địa phủ bảo tàng bên trong mới được thần tuyển, tạo hóa nguyên nhãn tiên tinh, cùng thánh linh tiên dịch đổ vào trà ngộ đạo dễ. Nhưng lúc này hắn cũng đau lòng, hơi suy tư, đem một nửa thánh linh tiên dịch cẩn thận bảo tồn lại. Dù sao, vật này mắt trần có thể thấy địa trong thời gian ngắn không cách nào lại hiện, là chân quý nhất thần vật. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Chu Lạc theo thứ tự đem thần tuyển, nguyên tinh, tiên dịch luyện hóa, rút ra từng đạo thần tắc mảnh vỡ đại đạo, đánh vào trà ngộ đạo dễ bên trong. Quả nhiên, lần đầu sử dụng thần vật hiệu quả cực kỳ tốt, khác biệt đại đạo pháp tắc va chạm, tầm bổ đến tiên căn sinh cơ thịnh vượng một mảng lớn, đạo ẩn dần rào. Thậm chí, ở xung quanh có vô số đạo ngấn như ẩn như hiện, cùng này phương thiên địa giao hòa. Ngẫu nhiên có đại đạo cùng gieo vang, truyền ra vô thượng thiên âm, đinh hai nhức óc, để cho người ta cơ hồ muốn trong phút chốc lâm vào nội chi cảnh. Nhân cơ hội này, Chu Lạc xếp bằng ở trong hư không, nắm chặt cái này tốt nhất ngộ đạo thời cơ. Nguyên thần phảng phất ở vô tận chỗ cao, quan sát, nhục thể của hắn thì biến thành vũ trụ. Mà từng khóa sao trời, chính là hắn tập được đạo pháp. Nương theo lấy hắn đạt được đạo pháp, thần thuật càng nhiều, lúc này lại rốt thành một vùng biển sao. Chu Lạc chuyến này, đạt được trong truyền thuyết độ kiếp thiên công, hắn nhưng không có trong tưởng tượng kích động như vậy. Thật sự là bởi vì hắn đạt được trí cao đạo pháp nhiều lắm, cứ việc bọn chúng đều phi phàm, nhưng lại cũng không phải là mình chủ tu, chỉ có thể coi đại đạo chân ý, hoặc là làm một loại thuật pháp vận dụng. Chu Lạc tự thân còn không có đạt tới sáng tạo pháp cảnh giới, mà hắn chìm đắm trong đó, lý giải sâu nhất, tự nhiên là phạt đạo thiên công. Ngay từ đầu, chỉ là bởi vì cùng đạo phạt thiên tôn nhục thân tương hợp, tự nhiên mà vậy thông hiểu. Nhưng theo hắn trưởng không ngày càng sâu, nhưng cũng đối đạo phạt thiên tôn chi đạo lý giải càng sâu. Có đôi khi ngay cả hắn cũng không chịu được hoài nghi, mình là có hay không chính là đạo phạt thiên tôn bản nhân. Chữ đạo bình thản, phạt chữ ngang ngược, hai nhìn như tương xung, ban sơ Chu Lạc cũng không rõ vì sao đạo phạt thiên tôn sẽ lấy làm tên hảo. Nhưng nương theo lấy, hắn đối pháp, đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc. Chu Lạc dần dần hiểu được đạo phạt chân ý, cũng không phải là muốn thảo phạt thiên đạo, mà là lấy ra đại đạo coi là bà bè. Phạt đạo vì bè. Chu Lạc từng tại Hỗn Độn Long Xà ngoại xứ ra bí thuật này, lúc ấy chỉ làm vì phổ thông thuật pháp thi triển, hiện tại xem ra nhưng lại khác biệt. Đạo phạt thiên tôn chủ tu nguyên thần, với hắn xem ra, nhục thân vì bè, đại đạo cũng là bè, hai đều là tranh độ công cụ, có thể dùng cũng có thể vứt bỏ. Thế là, hắn cuối cùng bỏ đi nhục thân, nguyên thần tiến vào không hiểu chi địa, không biết tung tích. Quay đầu, lại nhìn đạo binh, bị ngạn kim tiểu, cũng có thể gặp đồ ấm. Nhục thân, đại đạo, kim tiểu, đều là vượt qua bể khổ, thẳng tới bị ngạn công cụ. Minh bạch điểm này về sau, Chu Lạc đối phạt đạo thiên công lý giải lên một tầng nữa. Cuối cùng, ta có hay không cũng muốn vứt bỏ bộ thân thể này đâu? Chu Lạc tạm thời còn không cách nào trả lời. Nhưng mượn trang nội đạo dễ khôi phục thời cơ, đạo hạnh của hắn cùng tu vi cũng ngày càng tinh tiến. Đây cũng không phải là tuyệt đối trên thực lực tăng trưởng, mà là hắn đối đại đạo lý giải cùng hiểu thấu đáo dần dần chân chính đã tới cấp chí tôn cảnh giới. Trong núi không tuyết nguyệt, nội đạo không giả lúc. Chương 106, Hồng Trần luyện tâm tâm không thay đổi. Hỗn độn long xào dưới đáy, là hợp thành phiến hắc sắc sơn mạch, nguy nga hùng hồn. Giờ phút này, bất tử sơn bên trong, tiên hà diễm diễm, tỏa ra ánh sáng lung linh, sương mù mờ mịt, có đại đạo thiên âm anh minh, sinh cơ bành trướng. Để trong này tựa như nhân gian tiên cảnh, giống như là muốn phi thăng lên trời. Nhưng mà, đây hết thảy vẹn vẹn bởi vì một người. Một đạo cũng không tính vi ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng nội đạo trà thụ dễ trước, lâm vào cấp độ sâu nội đạo cảnh. Chính là Chu Lạc. Mà trung quanh hắn còn quấn đếm không hết hư ảo sao trời, có chí cao diệu pháp đạo ẩn lưu truyền. Rốt cục, Chu Lạc mở hai mắt ra, hai đạo kim quang xé rách hư không, quán xuyên vĩnh hằng. Chu Lạc chậm rãi đứng dậy, có vô biên huyết khí ngập trời, cơ hồ muốn đem toàn bộ bất tử sơn đều lật tung tới. Bể khổ đại dương mênh mông mãnh liệt, đạo cung bên trong truyền đến miểu viễn tiếng tụng kinh, tứ cực chống trời, đại long trường âm, tiên đài nở rộ vĩnh hằng tiên quang. May mắn là tại vô tận trong hỗn độn, càng có long xảo cùng bất tử sơn ngăn cách. Nếu không, nếu là tại ngoại giới, toàn bộ đại vũ trụ đều muốn cộng hưởng, chư thiên sinh linh đều sẽ tại thiên tôn uy thế phía dưới run rẩy. Chu Lạc thỏa mãn dò xét tự thân, nhục thân óng ánh, tích chứa có thể phá diệt 3000 thế giới thần năng, thần niệm bành trướng, tiên đài trong vát, tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ hỏa lò. Mặc dù hắn tu vi không có tăng lên, cùng nội đạo trước đó không khác nhau chút nào. Nhưng đối đạo lý giải cùng suy nghĩ hướng về phía trước càng thêm dạo bước tiến lên một bước. Đáng tiếc, thật lâu, Chu Lạc thở dài một tiếng. Lần này nội đạo thu hoạch khá lớn, không chỉ có đối phạt đạo thiên công lĩnh ngộ cao hơn một tầng, đối tự thân con đường cũng có mô hình hồ hình thức ban đầu. Nhưng nói đến, dù sao vẫn là mượn tiên căn lại khôi phục một mảng lớn thời cơ. Về sau, kỳ ngộ như thế chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến tiên căn hoàn toàn khôi phục vào cái ngày đó mới có hy vọng. Suy tư ở đây, Chu Lạc lắc đầu bất đắc dĩ. Tu hành phải tránh nôn nóng liều lĩnh, mình đạt được đạo phạt thiên tôn truyền thừa đã là một bước lên trời, bây giờ đương nhiên muốn làm gì chắc đó, mới có cố gắng tiến lên một bước cơ hội. Nói đến, muốn khiến ngộ đạo trà thụ dễ hoàn toàn khôi phục, cùng là vũ trụ bản nguyên thần sơn cô luân, tu di ắt không thể thiếu. Nghĩ tới đây, hai cái đồ đệ ngược lại là rất lâu không gặp. Chu Lạc mỉm cười, chợt hóa thành lộng lẫy bọt nước, nguyên địa không còn chút nào nữa vết tích. Đại vũ trụ chỗ sâu, nơi nào đó từ cổ phồn thịnh đến nay nơi bắt nguồn sinh mệnh. Hành tinh cổ này không giống bình thường, thiên địa đại đạo từ đầu đến cuối ở vào man hoang thời đại, nhưng cũng không phải là bất lợi cho tu hành, ngược lại đại đạo lúc nào cũng hiển hóa, thiên địa nguyên khí nồng đậm. Chỉ là nơi đây bất lợi cho nhân tộc sinh tồn, thống trị cả viên cổ tinh chính là cường đại nhất hoang thú, đều bảo trì to lớn thú thể, không có lựa chọn hóa hình. Nơi đây tuân thủ nguyên thủy nhất luật rừng, mạnh được yếu thua, thân tộc tương tàn, hết sức huyết tinh dã man. Nhưng phàm là từ hành tinh cổ này đi ra, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tại chư giới thiên kiêu đại đạo tranh phong bên trên cũng lưu lại chói lọi một bút. Soạn. Một cởi trần nam tử đem một con hung lệ kim xí thần hổ xé rách, cái sau chính là một con chạm đến thánh cảnh hoang thú. Cơ thể mạnh mẽ, hiện ra màu đồng cổ, chỉ một chút liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó bạo tạc tính chất lực lượng. Tại vai hùng nam tử bên cạnh, một nữ tử cũng cầm trong tay không dây cung thần cung, đem không trung nhìn chằm chằm thiểm điện hoàng điệu đánh rơi. Chính là nhiều năm không thấy Phục Hy cùng nữ hoa, mà tại bọn hắn quanh thân còn có đếm không hết man thú thi thể, hiển nhiên vừa kinh lịch một trận ác chiến. Hai người hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong hai con ngươi ánh mắt lại càng thêm sắc bén, kiên định. Phục Hy từ không cần phải nói, giơ tay nhấc chân, phản phất thiên địa đại đạo đều lấy hắn làm trung tâm, thưa không gào thét. Về phần nữ hoa, nguyên bản dịu dàng hiền hòa bên trong cũng mang tới một tia không cách nào coi nhẹ lăng lệ, tư thế hiên ngang, tựa như một nữ chiến thần. Giờ phút này, hai người ngồi xếp bằng xuống, thổ nạp thiên địa nguyên tinh, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất khôi phục chiến lực. Ở cái thế giới này, mạnh được yếu thua, trong bóng tối có vô số thân ảnh tùy thời mà động, ngươi chỉ cần lộ ra sơ hở, bọn chúng liền sẽ đánh giết mà ra, đưa ngươi hóa thành huyết thực. Nốt địa, một đạo làm cho người khó mà sinh ra lòng phản kháng vô thượng khí tức truyền đến, khiến man hoang đại địa bên trên toàn bộ sinh linh run rẩy, phủ phục tại đất. Bạch nữ hoa cùng Phục Hy thì là cấp tốc để phòng đứng dậy, làm ra phòng ngự tư thái. Bọn hắn từng đánh chết trên hành tinh cổ này một vị nào đó thánh cấp thần tượng tộc nhân, hoài nghi là tìm tới cửa. Nhưng sở cảm ứng đến khí tức hùng vĩ, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ là trên hành tinh cổ này trong truyền thuyết vị kia chuẩn tôn? Hai người sợ hãi đồng thời nhưng cũng trầm tĩnh lại, nhân vật như vậy, chắc hẳn không phải là tới tìm hắn hai người phiền phức. Sư tôn. Nhưng mà, thật coi cái kia đạo bao phủ tại tiên quang bên trong thân ảnh giáng lâm, hai người vẫn không khỏi lên tiếng kinh hô. Người tới chính là Chu Lạc. Hắn thỏa mãn nhìn về phía hai vị đệ tử, trải qua máu và lửa lịch luyện, hai người sớm đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Tu vi tăng lên cũng không rõ ràng, nhưng khoảng cách tiên tam viên mãn cũng không xa vời. Trên thực tế, Chu Lạc cũng không phải là đối với hai người kinh lịch hoàn toàn không biết gì cả, hắn sớm đã lưu lại hai đạo thần niệm, sẽ tại hai người lâm vào nguy hiểm nhất tuyệt cảnh lúc xuất thủ. May mắn, trước mắt hai người chưa có như thế kinh lịch. Bọn hắn đi qua nhân tộc cổ tinh, được chứng kiến yêu vực thiên cung, thậm chí còn cùng sớm xuất thế thánh linh là địch. Trên đường đi, trừ ra quyết đấu chém giết, còn kinh lịch lòng người khó liệu, hiểm chết cái này tiếp cái khác. Đối bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, cùng tâm trí tôi luyện đồng dạng to lớn. Đệ tử tham kiến sư tôn. Hai người cùng kính lễ bái tại đất. Chu Lạc nặng nề ánh mắt rơi xuống trên thân hai người. Lượt lịch hồng trần, sơ tâm nhưng đổi. Tựa như đại đạo tiên âm anh minh, thẳng tới hai người sâu trong thức hải, gõ hỏi tâm. Ra ngoài ý định, Chu Lạc vừa thấy mặt, đầu tiên làm, cũng không phải là thăm hỏi quan tâm. Lượt lịch hồng trần, sơ tâm nhưng đổi. Hai người đầu tiên là mê võng, nhiều năm trước tới nay, chém giết phấn đấu, lòng người lạnh dần, trừ ra hai huynh muội bên ngoài lại không thể theo. Nhất thời vậy mà quên đi lúc trước đạp vào con đường tu hành vì sao. Lần này, Chu Lạc chính là nhìn ra trong đó thai hoàng ẩm, lúc này mới lấy tiên âm gõ hỏi, muốn bài trừ trong lòng hai người mê trướng. Dần dần, hai người hai mắt dần dần thanh minh, toát ra hào quang óng ánh. Đời này đắc đạo, nguyện độ tận vạn linh khó khăn. Niệm cảm giác thiên địa, đại đạo cũng cộng mình, có ánh sáng mưa vẩy xuống, làm cho người thần thanh khí sảng. Mà hai người chỉ cảm thấy con đường phía trước càng thêm rõ ràng. Trong lòng biết là sư tôn cố ý chỉ điểm, càng là cảm niệm ân đức. Đệ tử ngu dốt, đa tạ sư tôn chỉ điểm sai lầm. Chương 107, thiên tôn truyền đạo. Thấy thế, Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Tu hành vốn là phải như vậy, duyệt tận ngàn buồn mà không thay đổi, mới có thể gặp đạo tâm kiên cố, trực chỉ đại đạo. Hai người các ngươi bây giờ còn tại vương giả chi cảnh, tương lai sẽ còn siêu phàm nhập thánh, càng sâu người khả năng đăng lâm cực đạo, nhưng nhớ lấy, bất cứ lúc nào đều không thể quên mất bản tâm. Đạo tâm vừa mất, tự cam đoạn lạc, rơi vào tà đạo, dù là ngươi cảnh giới tu vi lại cao hơn, đời này cũng khó tiến thêm được nữa. Cần tuân sư tôn dạy bảo. Lời nói này, không chỉ có là đang chỉ điểm Phục Hy cùng nữ hoa, cũng là hắn tự thân đoạt được cảm ngộ, tỉnh táo tự thân. Tự chém chí tôn chính là như thế, đầu tiên là bỏ đi thân là chí cường giả kiêu ngạo, cuối cùng lại quên đi vạn vật đều có linh, mình cũng bất quá là chúng sinh một trong. Kéo dài hơi tàn, làm cho người thổn thức. Lắc đầu, Chu Lạc đem những này nỗi lòng thu hồi, nhìn về phía trước mắt như cũ hành lễ hai vị đệ tử, không khỏi cười một tiếng. Đứng lên đi. Cảm ơn sư tôn. Nghe vậy, hai người chậm rãi đứng dậy. Tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, thời khắc này Phục Hy nữ hoa cùng trước đó tưởng như hai người. Quét qua bụi cực khổ quan khóa mọi mệnh, hai người giống như là khôi phục ban sơ đạp vào con đường tu hành thuần túy. Hai con ngươi sáng ngời có thần, tiên đài cũng không còn bị long đong, chiếu sáng rạng rỡ. Chu Lạc hài lòng gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, gặp ngươi hai người như thế, vi sư cũng yên tâm. Đúng rồi, lần này đến đây, còn có một chuyện. Có một thiên tôn sự vật muốn giao cho hai người các ngươi, nếu có thể từ trong đó ngộ ra một hai, đầy đủ các ngươi hưởng thụ trung thân. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc đưa tay phải ra, thăm dò vào hư không, lấy ra một vật tới. Đang. Vật nặng rơi xuống đất, cơ hồ muốn đem dưới chân động đất vỡ ra đến, may mà Chu Lạc âm thầm vận chuyển pháp lực, lúc này mới định trụ cổ tinh. Hai người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một bộ tạo hình cổ pháp, nhưng cho người ta cảm giác hết sức thô ráp bùn đất tạo vật. Vật này cứ việc kỳ dị, có chút sợi hỗn độn lờ lờ, hạ càng có âm dương nhị khí hóa sinh mà ra, nhưng người sáng suốt xem xét chính là quan tài tạo hình. Lại thêm Chu Lạc nói thẳng, chính là thiên tôn sự vật, không khỏi làm cho người ta suy tư. Phục Hy cùng nữ hoa lướt nhau, đều lộ ra nét mặt cổ quái. Sư tôn đây coi như là đem tiền quan tài giao cho chúng ta. Hai người nhiều năm qua giấu chân trải rộng chư vực, đã từng tiếp xúc hồng trần, tự nhiên thông hiểu nhân sự, không khỏi làm ra kỳ diệu liên tưởng. Hai người thần niệm ba động tự nhiên chạy không khỏi Chu Lạc cảm ứng, không khỏi buồn cười, dê cả giận nói: "Cảnh suy nghĩ lung tung, vật này cũng không phải là vi sư chỗ tạo, mà là được từ một vị đạo hữu, hai người các ngươi nhìn qua liền biết." Vì dễ dàng cho hai người quan sát, Chu Lạc sớm đã xóa đi bùn đất quan tài bên trên khiếp người khí cơ, chỉ để lại thiên tôn đạo ẩn, nếu không chỉ sợ hai người liền ngay cả tới gần cũng làm không được. Đương nhiên, nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cũng xóa đi độ kiếp thiên công, vì để tránh cho sở học hỗn tạp, tính toán đợi đến cảnh giới cao thâm sau lại chuyển cho hai người. Vô lượng thiên tôn, quen thuộc khí cơ tiếp xúc, Phục Hy liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một bên nữ hoa thì tiếp tục tinh tế cảm ứng. Tựa hồ còn có một người khác khí tức, cũng không phải là sư tôn, là độ kiếp thiên tôn. Chu Lạc dừng dưng giải thích nói. Trong lòng hai người kịch chấn, không ngờ rằng nhìn như thường thường không có gì lạ bùn đất quan tài, lại có hai vị trí cao vô thượng thiên tôn lưu lại là cấn. Đương nhiên, cũng không khỏi ở trong lòng mặc sức tưởng tượng, hai cái vị này thời đại cách xa nhau như thế dài rằng giặc thiên tôn đến tột cùng tại sao lại tại cùng một sự kiện vật bên trên lưu lại là cấn. May mắn, Chu Lạc sớm đã đem hai tôn lưu lại thần niệm là cấn cũng cùng nhau xóa đi, nếu là hai người bọn họ nghe được những này bắt quái, không thông báo làm vẻ mặt gì. Hai người quan sát lấy kia rõ ràng từ vô lượng thiên tôn khắc xuống đồ án, tự nhiên cũng sáng tỏ sư tôn vì sao muốn đem vật này giao cho hai người lĩnh hội. Đệ tử tuyệt sẽ không cô phụ sư tôn hy vọng. Chu Lạc gật gật đầu, mệnh hai người tạm thời đem bùn đất quan tài thu hồi. Đồng thời căn dặn hai người ngày sau nếu là lĩnh hội, cũng không thể thời gian quá dài, nếu không sẽ thương tới bản thân thần niệm. Cuối cùng, Chu Lạc ngồi xếp bằng xuống, muốn vì hai vị đệ tử giảng đạo. Chí cao vô thượng thiên tôn khí tức, không giữ lại chút nào địa khuyết tán ra đến, cả viên cổ tinh đều bao phủ tại cực đạo chi uy hạ. Tu vi càng cao, cảm thụ càng sâu. Liên miên bao la hùng vĩ sơn nhạc bên trong, mênh mông thâm thúy đại dương mênh mông dưới, xâm nhập lòng đất dung nham bên trong, phàm là thánh nhân trở lên tồn tại đều run rẩy bất an. Chu Lạc ngồi xếp bằng trong hư không, toàn thân nở rộ thần uy, tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Đại đạo giao cảm, có ánh sáng vũ bay xuống, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, có cây cây kim liên nở rộ, đạo khí mênh mông. Phục Hy cùng nữ hoa hai người ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng. Trừ ra ba người, còn có một quái vật khổng lồ phủ phục một bên, cũng nghiêng tai lắng nghe lấy này thiên âm diệu ngữ. Kia là một đầu màu đen long quy, lưng cao vút trong mây, tựa như sơn nhạc, đầu lâu cơ hồ đã hoàn toàn hóa thành hình rồng, có gợn sóng chí cường khí tức lưu chuyển. Chính là hành tinh cổ này người mạnh nhất, duy nhất chuẩn đế cấp hoang thú. Cả viên cổ tinh cũng chỉ có nó có thể miễn cưỡng tới gần, nhưng cũng chỉ dám xa xa phủ phục quan sát, không dám mạo hiểm tiến mảy may. Chu Lạc tự nhiên sớm đã chú ý tới long quy tồn tại, cũng không để ý, nhưng cũng không có cố ý đem nó tránh đi, mặc cho nó đem kinh nghĩa quang minh chính đại nghe lén đi. Cứ việc chỉ là trình bày thánh cảnh áo nghĩa, nhưng trong đó xen kẽ lấy rất nhiều từ thiên tôn thị giác quan sát cảm ngộ, không khỏi làm cho người thể hồ có đỉnh. Cho dù là long quy cũng bị xúc động mạnh, cơ hồ muốn lâm vào ngộ đạo cảnh. Lại càng không cần phải nói Phục Hy nữ hoa hai người, sớm đã như si như say. Thật lâu, Chu Lạc mới đình chỉ giảng đạo. Nhưng dư âm lượn lờ, như cũng làm cho này địa tựa như tiên cảnh, đại đạo cùng reo vang. Phục Hy nữ hoa cùng lao quy thì đều như ở trong mộng mới tỉnh, thất vọng mất mát. Chu Lạc nhìn xem trước người như cũ ham sâu rượu lý không cách nào tự kiềm chế, còn hướng mình quăng tới chờ mong thần sắc hai cái đồ đệ, không khỏi cười nói: "Lần này giảng đạo đến đây là kết thúc, tham thì thâm. Còn lại, còn cần hai người các ngươi tự hành thể ngộ mới là." Chu Lạc từ đầu đến cuối không có nhìn lão quy một chút, nhưng đối phương nhưng thủy chung thành kính nằm rạp trên mặt đất, cảm kích dập đầu. Chuyện lần này, Chu Lạc tự nhiên cũng muốn rời đi. Trước khi đi, Chu Lạc lườm kia lão quy một chút, gợn sóng nói: "Coi như không tệ." Chỉ lần này một câu, liền để lão quy kịch chấn, tâm hoa nộ phóng, thân thể cao lớn không ở kích động run rẩy. Đợi cho Chu Lạc sắp hóa quang đi xa, lão quy cung kính dập đầu, già nua nhưng thành kính thanh âm vang lên: "Cùng tiễn thiên tôn." Chương 108, lại đến thiên đỉnh. Lập thân vực ngoại tinh không, Chu Lạc quan sát trước mắt đại tinh. Khí thế bàng bạc, mênh mông vô biên. Cả viên cổ tinh ẩn ẩn có đại đạo thanh âm vang mình. Lại trung quanh trong tinh vực, rất nhiều sao trời cùng cấu kết, tựa như một thể, càng lộ vẻ thần dị. Cổ tinh phía trên, có vô số to to nhỏ nhỏ điểm sáng màu vàng nóng, kia là cái này đến cái khác sinh mệnh bản nguyên linh quang, ở trong mắt thiên tôn hết thảy đều không chỗ che thân. Trong đó, sáng ngời nhất mà sáng chói một viên, tự nhiên là thuộc về kia chuẩn đế cảnh giới Long Quy. Vũ trụ vô biên, tinh hà mênh mông. Có thể từ xưa phồn thịnh đến nay nơi bắt nguồn sinh mệnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này tinh tại Chu Lạc thấy qua cổ tinh bên trong, cho dù không thể đứng hàng hàng phía trước, nhưng cũng xem là không tệ, đại thánh cấp hoang thú không dứt, ngẫu nhiên có chuẩn đế sinh ra. Phàm là dạng này cổ tinh, có đại đạo trời sinh như thế, cũng có chỗ dựa hậu thiên tạo hóa. Thí dụ như thiên binh cổ tinh, đúng là như thế. Minh Hoàng cùng đế tôn lợi dụng linh bảo đầu lâu biến thành cổ tinh, thôi động đại đạo, đem nó làm thiên đình luyện binh địa. Nói đến, bằng Chu Lạc cảnh giới bây giờ, cũng có thể thôi động cổ tinh đại đạo vận hành, tạo ra một cái hoàng kim đại thế tới. Đương nhiên, như thế hành vi cũng không thể sản xuất hàng loạt cao thủ tuyệt thế. Con đường tu hành, càng đến cảnh giới cao thâm, đối người thiên tư, nội tính yêu cầu liền càng cao, có thể trở thành chuẩn đế vậy cũng là ước vạn dặm chọn một bất thế nhân kiệt. Nói đến, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa vũ trụ sơ khai, hỗn độn diễn hóa áo nghĩa, to lớn đạo lưu đi, pháp lý vận chuyển đều cùng thiên đạo tương hợp. Chu Lạc lấy thần niệm tinh tế cảm ứng, loại kia nguyên thủy hồng hoang đạo ẩn khiến cho cảm xúc rất sâu, nhưng đối với hắn cảnh giới hiện nay tới nói, cũng vẹn vẹn xúc động thôi. Lắc đầu, Chu Lạc thu hồi thần niệm, nhìn về phía vũ trụ mịt mờ chỗ sâu. Cuối cùng không thể không đi a. Từ khi hắn cùng Thông Thiên Minh Bảo cộng tham minh tôn phần mộ lớn chỗ, trên đường biết được liên quan tới Đế Tôn khống chế Côn Luân 90 Cựu Long Sơn luyện chế lục đồng đỉnh truyền thuyết ít ai biết đến, Chu Lạc trong lòng vẫn bất an. Vượt quá Minh Tôn đoán trước, sớm hơn 10 vạn năm đạn sinh tiên khí, bị quỷ dị phụ thân Đế Tôn. Thật sự là khiến Chu Lạc rất khó không sinh ra liên tưởng. Hạ quyết tâm, Chu Lạc đầu tiên là xác nhận quỷ dị khí tức bị hoàn hảo địa phong ấn tại thần thạch bên trong, chợt lấy bị ngạn kim tiểu, hai thanh sắt kiếm trấn áp ngăn cách, khiến cho tuyệt không tràn ra ngoài khả năng. Chuẩn bị thỏa đáng, Chu Lạc chợt hóa thành một đạo bất hủ tiên quang, xé rách đại vũ trụ mà đi, tựa như vũ hóa phi tiên. Tại rời đi về sau, nguyên địa có sán lạn quang vũ về xuống, bỏ không chí cao khí cơ. Thực sự quá nhanh. Đây là Chu Lạc lần thứ nhất toàn lực thi triển thần tốc, đường hầm hư không bên trong quang ảnh lộng lẫy, giống như là tuế nguyệt tại người chuyển, dòng sông thời gian hỗn loạn. Ngẫu nhiên xuất hiện tại ngoại giới trong đại vũ trụ, lưu lại một đạo tiên quang, khiến trên đất sinh linh tưởng lầm là thiên ngoại có đại tinh vẫn lạc. Chỉ cần du, trước phương nguy nga to lớn tiên cung đã ngay trước mắt. Lít nha lít nhít đạo văn xen lẫn, tiên cung ở trong hỗn độn chìm nổi. Cựu luân tiên ánh sáng mặt trời diệu thập phương, có Chu Tước, Chân Long, Bạch Hổ chờ tiên linh hư ảnh hiện hiện, thủ hộ thiên cung. Mà vắt ngang ở giữa, là một mảnh mênh mông kim sắc lôi hải, thần sơn đứng vững, sao trời vô số. Ti chức tham kiến thiên tôn. Một đạo tử khí từ phía trên cung trong dâng lên, rơi xuống Chu Lạc phụ cận. Chính là Chu Lạc lần trước lúc đến nhìn thấy cùng một vị chuẩn đế. Có lẽ là sớm có kinh nghiệm, lần này, hắn trực tiếp đích thân tới lôi hải bên ngoài đó lấy, chưa từng xuất hiện như lần trước như vậy kiếm bạc nộ trương xấu hổ chẳng cảnh. Thấy hắn như thế, Chu Lạc cũng trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đế tôn có đó không? Lần này, Chu Lạc tựa hồ cũng không có cảm ứng được thuộc về đế tôn chí cao khí tức, nhưng nghĩ lại, có lẽ là đối phương đang bế quan ngộ đạo, bởi vậy vẫn là mở miệng muốn hỏi. Thiên kia chuẩn đế ngẩng đầu, cung kính trả lời. Còn xin thiên tôn thứ tội, mấy tháng trước đế tôn chẳng biết tại sao rời đi, bây giờ thuộc hạ cũng không biết tôn thượng người ở chỗ nào. Quá tốt rồi. Nghe vậy, Chu Lạc trong lòng cũng hỉ. Nếu quả thật muốn trực diện đế tôn, hắn đã phải gánh vác lo quỷ dị khí tức, lại sợ bị nhìn ra sơ hở, coi là thật mạo hiểm. Huống hồ hắn chuyến này vốn cũng không phải là vì đế tôn mà đến, như thế ngược lại rất tốt. Nhưng này thiên đình chuẩn đế tự nhiên là không rõ Chu Lạc tâm tư, còn cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Thiên tôn nếu là có chuyện quan trọng cùng đế tôn thương lượng, thuộc hạ có thể thi triển bí pháp xin chỉ thị đế tôn. Đế tôn dù sao cũng là thiên đình chi chủ, không cách nào tùy tâm sử dụng, bốn phía tiêu giao, tự nhiên cũng phải cho bọn thuộc hạ lưu lại liên lạc phương pháp của mình. Nghe hắn nói như vậy, Chu Lạc thì là mỉm cười, lắc đầu. Thân là cực đạo chí tôn, bản tọa đăng lâm nơi đây, đế tôn tất nhiên đã có cảm ứng, nhưng lại chưa hiện thân, nghĩ đến có lẽ thật sự có chuyện quan trọng mang theo, ngươi cần gì phải đi quấy rầy hắn đâu. Đã đạo phạt thiên tôn đã nói như vậy, kia thiên đình chuẩn đế tự nhiên cũng sẽ không kiên trì. Hơi cảm ứng một phen, Chu Lạc cười hỏi: "Xuyên Anh ở đâu?" "Hồi bẩm thiên tôn, thần quân phụng đế tôn chi mệnh, chính trấn thủ Lăng Tiêu điện, chăm sóc thành tiên đình." Đề cập Xuyên Anh cùng tiên đình, tiên kia chuẩn đế trên mặt lộ ra ngưỡng mộ cùng cuồng nhiệt thần sắc. "Trời cũng giúp ta." Chu Lạc đang lo như thế nào đơn độc tiếp xúc lục đồng đỉnh tốt tìm tòi hư thực, hiện nay liền có cơ hội thật tốt đưa tới cửa. Làm ra hơi suy tư dáng vẻ, Chu Lạc gợn sóng nói: "Đại đế tôn không tại, vậy liền đi gặp Xuyên Anh đi." Chương 109, Đế tôn an bài. Cựu Luân Thiên ánh sáng mặt trời diệu, thiên đình các đại điện vũ đều thần huy rạng rỡ, sáng chói chói mắt. "Khởi bẩm thiên tôn, nơi đây chính là Lăng Tiêu điện." Thiên đình tên kia chuẩn đế cung kính hướng Chu Lạc trả lời. Trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở, Chu Lạc thần giác sớm đã cảm ứng được trong điện giống như là có một đầu cự long đang ngủ đông, tựa hồ đang đợi nhất phi trùng thiên thời cơ. Bây giờ thiên đình bên trong, ngoại trừ Xuyên Anh, chắc hẳn không còn có nhân vật bậc này. Chu Lạc ra hiệu thiên đình chuẩn đế tự động rời đi, hắn thì một bước bước vào. Đại điện bên trong, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là chính giữa. Có một tòa cổ pháp tiên đỉnh chìm nổi. Ba chân hai thai, nắp đỉnh điêu có khắc vạn linh chi tượng, trên đó chúng sinh chúng đạo. Thân đỉnh thì hiện ra xanh biếc sáng chói, tựa như dị xét. Thành tiên đỉnh phía dưới, đang có một đám cựu sắc thần hỏa cháy hương hực, truyền đến khiến Chu Lạc cảm thấy quen thuộc cùng loại tiên hỏa khí tức. Mà lục đồng đỉnh phía trước, một vai hùng phi phàm nhưng lớn trương mặt em bé nam tử ngồi xếp bằng, cầm trong tay một cây có huyền ảo khí tức lưu truyền thạch côn. Chính là Xuyên Anh. Giờ phút này, cảm ứng được có người ngoài xâm nhập Lăng Tiêu điện, Xuyên Anh không khỏi nhíu mày, chợt lại bình phục lại. Hai mắt mở ra, có tinh quang bốn phía. Ngẩng đầu nhìn đến Chu Lạc, Xuyên Anh lộ ra một cái quả là thế thần sắc, chợt trêu ghẹo nói: "Nguyên lai là đạo phạt thiên tôn giá lâm, tha thứ Xuyên Anh không có từ xa tiếp đón. Bất quá, thiên tôn ngươi thật là dọa sợ ta, kém chút cho là có chi tôn đánh tới cửa, ta đều chuẩn bị chạy trối chết." Nghe vậy, mặc dù biết đối phương là tại nói hiệu nói vượng, Chu Lạc cũng không khỏi cười to. Người nào không biết thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, anh dũng thiện chiến, vì đế tôn dưới trướng trợ thủ đắc lực, như thế nào lại không đánh mà chạy? Không cần thiết nói đùa. Hai người trước đó tương giao có chút hợp ý, bởi vậy hai người cũng liền không có nhiều như vậy giá đỡ. Xuyên Anh về chừng Chu Lạc một chút, ra vẻ lắc đầu, chỉ sau lưng lục đỉnh. Nếu như là vì đế tôn mệnh lệnh, có cái gì không được chứ? Chu Lạc sớm đã phát giác được dị dạng, lục đồng đỉnh bên trong tựa hồ có bí ẩn, nhưng lại bị đế tôn trận pháp che lấp, liền ngay cả Chu Lạc cũng tùy tiện không cách nào nhìn xuyên. Bản tôn trong lúc rảnh rỗi, vốn muốn tìm đế tôn luận đạo, ai ngờ đúng lúc gặp không biết tung tích, biết được ngươi ở chỗ này, chuyên tới để xem xét. Chu Lạc thuận miệng giải thích nói. Chợt lại lấy ánh mắt ra hiệu lục đồng đỉnh. Đây là đế tôn lưu lại bố trí, lấy tiên hỏa nấu luyện, đặt mệnh ta trông coi nơi đây. Xuyên Anh tùy ý nói. Kia, có thể hay không để bản tôn nhìn qua? Xuyên Anh nghe vậy cười một tiếng, thiên tôn ngươi nói quá lời, đây có gì không thể. Chợt hắn chủ động giải trừ trận pháp, mời Chu Lạc tiến lên. Trên thực tế, Chu Lạc không chỉ có là đối lục đồng đỉnh bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú, càng muốn hơn mượn cơ hội này thăm dò một phen. Hắn một mực yên lặng chú ý thể nội phong ấn quỷ dị khí tức. Theo Chu Lạc chậm rãi tới gần, ngoài ý liệu, cũng không có chút nào dị động truyền đến. Xuyên Anh trên thân không có, Lục Đồng đỉnh trên thân cũng không có. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, Chu Lạc nhẹ nhàng thở ra, xem ra Xuyên Anh cùng Lục đỉnh đều không có bị quỷ dị dây dưa. Trước đó tên kia chuẩn đế lĩnh mình đến đây, trên đường đi Chu Lạc cũng đều không có phát giác được dị động. Chẳng lẽ nói, toàn bộ Thiên đỉnh chỉ có đế tôn một người bị quỷ dị phụ thân? Nhìn như vậy đến, có lẽ đế tôn chân thực tình huống lại so với Chu Lạc trước đó dự đoán còn muốn lạc quan. Thu liễm nỗi lòng, Chu Lạc đem lực chú ý đánh trúng đến trước mắt Lục Đồng đỉnh đi lên. Cái sau tiên hà diễm diễm, điềm lành rực rỡ, có thần bí đạo ẩn lưu truyền. Không hổ là tiên khí. Chu Lạc tán thưởng. Lục Đồng đỉnh vù vù, tựa hồ là đối Chu Lạc bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không có ngăn cản hắn. Trong đỉnh sự vật thu hết vào mắt, cũng không hề khiến Chu Lạc cảm thấy ngoài ý muốn. Một đầu to lớn thiên xà đang nằm, bên cạnh còn có một vị phục sức cổ lão đạo sĩ, đều bộc lộ chí tôn khí tức. Chính là hồi lâu không thấy hóa xà cùng Tịch Diệt Thiên Tôn. Chỉ bất quá hai người thức hải cùng nhục thân đã sớm bị phong ấn, nếu không đế tôn cũng không dám yên tâm như thế khiến Xuyên Anh một người trông coi. Gặp Chu Lạc quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, Xuyên Anh chủ động giải thích nói: "Cái này hai tên chí tôn tuy bị đế tôn bắt được, nhưng vô luận như thế nào đều không chịu lộ ra Côn Luân Dư Nghiệt Hạ Lạc. Bởi vậy, đế tôn liền quyết định đem hai người tù tại Thành Tiên đỉnh bên trong, ngày đêm luyện hóa, thẳng đến khuất phục." Chu Lạc gật gật đầu, trực giác đế tôn lưu hắn lại hai người còn có an bài khác, dù sao nguyên tắc bên trong hai người này ngày sau còn ra hiện tại trên đường thành tiên. Nhưng hắn liệu Xuyên Anh tất nhiên cũng không hiểu rõ tình hình thực tế, bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc tiên đài mi tâm nở rộ vĩnh hằng tiên quang, tựa như có một tòa thần lô đang thiêu đốt. Từng sợi ngũ sắc thần hỏa hừng hực, từ Chu Lạc mi tâm bay xuống, không có vào thành tiên đỉnh phía dưới tiên hỏa bên trong. Cái sau lập tức quang hoa đại thịnh, có thải hà tràn ngập, huyền ảo đạo ẩn lưu chuyển. Chu Lạc cười giải thích nói: "Nếu như thế, lão đạo cũng lấy một sợi bản mệnh thần hỏa đến trợ đế tôn một chút sức lực." Thấy thế, Xuyên Anh cũng không nói thêm gì. Chu Lạc tự nhiên không phải thuần túy hảo tâm, tại hắn thôi động đạo hỏa đồng thời, cố ý lưu lại ẩn tàng đến cực sâu yêu ớt vết tích, phổ thông chí tôn đều khó mà phát giác. Nhưng hắn tin tưởng, đế tôn nhất định có thể phát hiện, cũng có thể tùy tiện xóa đi. Mà cái này chính là Chu Lạc kết quả mong muốn. Mình đến chỗ này, gặp được đế tôn bố trí, tiện tay lưu lại một chút chuẩn bị ở sau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng chỉ cần đế tôn tự giác đã đem vết tích hoàn toàn xóa đi, liền sẽ không tiếp qua nhiều đề phòng. Nhưng mà, Chu Lạc mục đích cuối cùng nhất vốn cũng không phải là muốn lưu lại cái gì là cấn. Trên thực tế, tại hắn xuất thủ một nháy mắt, hắn mục đích liền đã đạt đến. Đến tiếp sau chỉ là vì che giấu hắn cố ý thành lập được nhân quả. Bằng vào hắn đã từng xuất thủ nhóm lửa đạo hỏa, luyện hóa hai người cái này nhất nhân quả, ngày sau liền có thể tùy tiện suy tính đến hai người chỗ. Đây là dựa vào gần nhất Chu Lạc đối phạt đạo tiên công lĩnh ngộ tiến một bước làm sâu sắc mới có thể làm đến. Thỏa mãn nhìn thấy tiên hỏa bộc phát sáng rực, cơ hồ muốn đem hư không đều đốt sập, Chu Lạc đúng lúc đó thu tay lại. Chuyến này toàn bộ mục đích đều đã đạt tới, tiếp xuống chính là muốn tại Thiên đỉnh trung chuyển du một vòng, nhìn xem phải chăng có nhân vật trọng yếu bị quỷ dị phụ thân. Chu Lạc đang chuẩn bị cáo từ rời đi, ai ngờ lại bị Xuyên Anh đột nhiên gọi lại. "Thiên Tôn chấm đã." Xuyên Anh lấy ra một vật đến, trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. "Đế Tôn phân phó ta đem vật này giao cho Thiên Tôn, vốn muốn đi địa phủ tự tay đưa lên, nhưng không nghĩ tới Thiên Tôn sẽ đăng lâm Thiên đỉnh, nhất thời suýt nữa quên mất. Kỳ thật, người đi địa phủ cũng không nhất định có thể nhìn thấy ta." Chu Lạc trong lòng nhà rãnh, nhưng trên mặt không hiện. Chỉ gặp Xuyên Anh trong tay là một cái màu đỏ sẫm hạt giống, mặt ngoài thô ráp, gập ghềnh, ngầm đạm không ánh sáng. Mặc dù như thế, Chu Lạc lại như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được tích chứa trong đó sinh cơ bừng bừng, tràn đầy như đại dương mênh mông, còn có một tia khí tức quen thuộc truyền đến. Thần Hoàng Bất Tử Dược. Quả nhiên, chỉ nghe Xuyên Anh giới thiệu nói, Đế Tôn chính miệng lời nói, Thần Hoàng Bất Tử Dược bị Hồng Trần ăn mòn, cùng thể nội còn sót lại tiên đạo pháp tắc tương xung, cứ việc nỗ lực chèo chống, nhưng chung quy là bệnh nguy kịch, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, niết bàn chúng sinh, một lần nữa biến thành một viên tiên trùng. Nghe vậy, Chu Lạc hai mắt nhắm lại. Tựa hồ lời nói bên trong có chuyện a. Chương 110, Đế Tôn tìm cầu. Sâu trong vũ trụ, mênh mông kim sắc lôi hải cuối cùng, to lớn tiên môn đứng vững. Nguy nga to lớn tiên cung liền khối, tại Cửu Luân Tiên ngày chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Mà trong đó khí thế nhất là rộng lớn bàng bạc một tòa, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Bên trong, cổ phát sáng chói, ba chân hai thai vạn vật nguyên đỉnh tại hừng hực cựu sắc tiên hỏa phía trên trình nổi. Xuyên Anh trong miệng thuật lại Đế Tôn chi ngôn, khiến Chu Lạc trầm tư, chợt mới thở dài nói: "Đáng tiếc thần dược này." Xuyên Anh trên mặt cũng lộ ra tiếc nuối thần sắc, cảm thán: "Theo Đế Tôn nói, thuốc này thể nội ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, cùng nhân gian giới đại đạo tương xung, thu bài xích, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn niết bàn cũng là có thể đoán trước. Đế Tôn đương nhiên sẽ không đem thuốc này là từ tiên vực trong cái khe rơi vào chuyện Hồng Trần tùy tiện nói cho hắn biết người, Xuyên Anh cũng chỉ biết là từ phi tiên trên đường thành tiên đoạt được." Chu Lạc nhẹ gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị đem Thần Hoàng Bất Tử Dược hạt giống thu hồi thời điểm, Xuyên Anh trên mặt nhưng lại lộ ra ấy nấy, tiếp tục nói: "Thật có lỗi, trừ cái đó ra, còn có một số Đế Tôn chính miệng chi ngôn chỉ cần truyền đạt cho Thiên Tôn." Đế Tôn nói: "Thuốc này bỏ đi cụ thể, niết bàn chủ sinh, quá trình hung hiểm và phần, khả năng không công thành, còn cần đến cậy vào Thiên Tôn xuất thủ, không biết Thiên Tôn có nguyện ý hay không trợ một chút sức lực." Nghe vậy, Chu Lạc thần sắc lập tức ngưng trọng lên, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Đế Tôn đây là tại mời ta xuất thủ, mà Chu Lạc phản ứng đầu tiên thì là, hắn có phải hay không bại lộ? Trước đó đăng lâm thiên đỉnh, hắn cũng không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, vẹn vẹn lấy thần thạch đem quỷ dị vật chất phong ấn, chẳng lẽ khi đó liền bị Đế Tôn phát giác? Bởi vậy, lần này hắn lại mượn Xuyên Anh miệng bày ra cái bẫy, dẫn ta mắc câu. Nhưng chợt Chu Lạc liền đã phát giác được không hợp logic địa phương, rất đơn giản, nếu như bị quỷ dị phụ thân Đế Tôn thật cảm thấy được sự khác thường của hắn, chỉ cần lập tức xuất thủ là được. Bằng vào tu vi của hắn, lại thêm thân ở thiên đỉnh, có tiên khí vạn vật nguyên ra sức giúp đỡ trận, mình không có chút nào may mắn thoát khỏi khả năng. Trừ phi, đế tôn cùng quỷ dị cũng không phải là hoàn toàn một thể, hắn còn có thể có tự thân ý nghĩ, bởi vậy cũng không vạch trần chính mình. Cái này cũng cùng hắn bây giờ mượn xuyên anh miệng truyền đạt chi ý nhất trí, tức muốn đánh vỡ cũ thân thể, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, giành lấy cuộc sống mới. Bởi vậy, mấu chốt của vấn đề ngay tại ở Chu Lạc có nguyện ý hay không tin tưởng điểm này. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Lạc đối đế tôn cảm nhận 10 phần không tệ. Đặc biệt khi Chu Lạc vừa tới đến thế giới này, hắn tiếp xúc đến vị thứ nhất cấp chí tôn nhân vật chính là đế tôn, cái sau so trong dự liệu có chút thông tình đạt lý. Hai người cũng coi như trò chuyện vui vẻ, còn cùng nhau đi tới Tử Vi cổ tinh tìm kiếm hỏi thăm Trường Sinh Thiên Tôn. Hai hợp lực chạm diệt tiên linh ác nghiệm, về sau thậm chí tại phi tiên tinh trên đường thành tiên trung phá Chu tiên kiếm trận, lực áp thanh đồng tiên điện, càng là bắt được hóa xả, tịch diệt hai tôn, đánh cho chúc lòng, đào nột chạy trối chết. Trong đó, đặc biệt là đối mặt linh bảo sát trận, thanh đồng tiên điện, cùng bốn tôn tiêu trừ lần kia, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, mà phe mình còn có Trường Sinh dạng này mỏ cá tồn tại. Có thể nói, không có đế tôn cùng Chu Lạc dốc sức hợp tác, tuyệt đối không cách nào thay đổi chiến cuộc. Hai người nói là vào sinh ra tử giao tình cũng không đủ. Từng màn hoạt bát ký ức tại Chu Lạc trong đầu chiếu lại. Rốt cục, Chu Lạc hạ quyết tâm, sáng sủa cười nói: "Đế tôn sao nói đến nghiêm trọng như vậy, bất quá việc rất nhỏ thôi. Còn xin thần quân ngươi hồi bẩm đế tôn, nếu như thần dược thật sự là tìm đường sống trong chỗ chết, bản tôn tự nhiên vui lòng làm việc thủ." Chu Lạc hạ quyết tâm, chỉ ít trước mắt mặt ngoài đáp ứng trước đế tôn thỉnh cầu. Dù sao, dựa theo hắn đoán chừng, khoảng cách trong truyền thuyết cả giáo phi tiên chỉ sợ còn có mấy ngàn năm lâu, đến tiếp sau có đầy đủ thời gian cho hắn cẩn thận suy tính, điều tra. Nếu như xác thực như đế tôn lời nói tốt nhất, nếu như cảm thấy được không thích hợp chỗ, đổi ý là được. Dựa theo nguyên bản dự định, vừa vặn cùng chư tôn một đạo đem quỷ dị sinh vật hoàn toàn ma diệt. Kia Xuyên Anh liền thay mặt đế tôn cảm ơn tiên tôn, ta cũng sẽ chi tiết truyền đạt. Xuyên Anh tự nhiên không rõ trong đó môn đạo, chỉ là đơn thuần hoàn thành đế tôn giao phó nhiệm vụ thôi. Gặp Chu Lạc đem thần hoàng bất tử dược hạt giống nhận lấy, chỉ nói mình có thể ít đi địa phủ đi một chuyến, nhẹ nhõm không ít. Chu Lạc cảm ứng được Xuyên Anh trên thân truyền đến thần niệm ba động, cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Việc nơi này đã, bản tôn cũng liền không tiện quấy rầy ngươi. Xuyên Anh nghe vậy thì cung kính chắp tay nói: "Tha thứ Xuyên Anh có chuyện quan trọng mang theo, không dám tự ý rời vị trí, khó mà đưa tiễn." Thân là đế tôn thủ hạ đệ nhất tướng tài, mặc dù cùng Chu Lạc quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng Xuyên Anh tại chính thức lễ tiết phương diện không sai chút nào. Chu Lạc rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, liền tùy ý địa tại Thiên Đình các nơi dạo bước. Cứ việc trong hư không trải rộng thần văn, có đế tôn đạo ngân sẽ qua, nhưng lại như thế nào làm khó được Chu Lạc. Thiên tôn chỗ đến, trận văn một cách tự nhiên né tránh, liền ngay cả nơi đây đại đạo cũng run rẩy. Mà Chu Lạc cũng rất có phân tức, sẽ không cưỡng ép xâm nhập Thiên Đình trong địa, chỉ ở chỗ gần thưởng thức. Âm thầm thì lại lấy quỷ dị vật chất thăm dò. Đúng như là hắn đoán trước, to như vậy một cái Thiên Đình bên trong, trừ ra đế tôn bên ngoài, không có người nào bị quỷ dị phụ thân. Trong lòng của hắn đối đế tôn nói tới không khỏi lại nhiều tin mấy phần. Cuối cùng, một đạo sáng chói kim quang đại đạo dựng lên, không có vào sâu trong vũ trụ, Chu Lạc rời đi Thiên Đình. Chương 111, vật quy nguyên chủ. Vô tận chỗ cao, hỗn độn bên trong, to lớn long xảo dưới đáy, có một mảnh liên miên hắc sắc sơn mạch. Khí thế hùng hồn, nguy nga cao ngất. Dãy núi chỗ sâu, có một bóng người, ngồi xếp bằng nội đạo trà thụ dễ trước. Tiên căn lúc này đã khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này chiếu rọi đến chung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí bốc hơi. Có từng sợi đạo ngân, cùng thiên địa tương hợp, đại đạo thiên âm cộng hưởng. Chu Lạc từ Thiên Đình rời đi về sau, trực tiếp về tới Bất Tử Sơn bên trong. Hắn đem hơi có vẻ ngầm đạm màu đỏ tiên trùng đồng dạng đặt vào Bất Tử Sơn thần thổ bên trong. Giờ phút này, hắn một tay cầm óng ánh sáng chói thần tuyền địa mạch, đem tích tích thần dịch đổ vào đến trà ngộ đạo dễ cùng tiên trùng phía trên. Ngoài ý liệu, rõ ràng Bất Tử thần hoàng dược biến thành tiên trùng so sánh ngộ đạo trà thụ dễ sinh cơ thịnh vượng không biết gấp bao nhiêu lần, ấn lý bị thần tuyền đổ vào sau có thể lại càng dễ khôi phục mới là. Nhưng mà, trà ngộ đạo dễ đạo ẩn càng thêm nồng hậu dày đặc, tiên trùng thì vẫn như cũ âm u đầy tử khí, không có chút nào chuyển biến. Khó trách đế tôn sẽ đem nó đưa ra. Quả nhiên không phải tốt như vậy cứu sống. Chu Lạc than nhẹ một tiếng, chợt thân niệm phun trào, đem trước mắt tiên chủng hoàn toàn bao khỏa. Trong hai con ngươi có ngũ sắc tiên quang lấp lóe, thần dị phi thường. Thì ra là thế. Chính như đế tôn lời nói, thuốc này bệnh căn không ở bên ngoài mà ở bên trong, dù là niết bàn chủ sinh, trong đó bộ vẫn có bộ phận tiên vực pháp tắc còn sót lại, cùng ngoại giới đại đạo trái ngược, giằng co. Từ đó làm cho tiên chủng không cách nào thuận lợi tổng thần suối bên trong hấp thu thần năng, lại lần nữa sinh trưởng. Nghĩ tới đây, Chu Lạc không khỏi nhíu mày. Cái này Bất Tử thần hoàng dược so với hắn trong tưởng tượng gần gà a. Trong tay mình có Thái Tuế thần dược, Nguyên Thần tiên quả, không thiếu thần dược trái cây. Mà nói cùng đối ngộ đạo ích lợi, thể nội không chọn vẹn tiên vực pháp tắc còn kém rất rất sang ngộ đạo trà thủ dễ. Theo hắn suy tính, cái sau nếu như có thể hoàn toàn khôi phục, mượn cái này thời cơ, là có thể để hắn đạo cảnh tu vi nâng cao một bước. Thậm chí bởi vì tiên chủng bản thân sinh mệnh nguyên năng coi như sung túc, liền ngay cả dùng đến cảm ngộ bất tử dược từ từ đến sinh trưởng sinh quỹ tích cũng xa xa không đủ. Chu Lạc cũng không nguyện ý trên người nó hoa quá nhiều tinh lực, một gốc ngộ đạo trà thụ liền đủ để hắn bận rộn. Nếu không, tiện tay đưa nó trùng tại Bất Tử Sơn bên trong được rồi, có thể hay không sống tới liền nhìn chính nó tạo hóa. Ngay tại trong đầu tung ra ý nghĩ như vậy lúc, trong cõi u minh hắn lại cảm giác được không ổn. Chu Lạc trong lòng biết là tiền tự bí nguyên nhân, thế là hơi vận chuyển tiên công, suy tính nhân quả. Giây lát, Chu Lạc mở hai mắt ra, có ý cười hiện hiện. Như thế rất tốt. Trận hóa thành lộng lẫy quang ảnh, biến mất tại Bất Tử Sơn bên trong. Thiên Hoang cổ tinh, Đông Bộ hoang vực. Cái nào đó bị tiên tôn trận văn che giấu trong sân cốc. Chu Lạc thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong. Chỉ gặp nhiều năm qua đi, u cốc bên trong, thần tú không giảm mảy may, thậm chí càng thêm mỹ lệ, cơ hồ muốn so vai không ít truyền thế đại giáo bí cảnh. Thiên địa nguyên khí nồng nặc tan không ra, cơ hồ muốn một lần nữa ngưng vị nguyên dịch. Vách núi treo leo phía dưới, dược hiệu đạt tới ngàn năm linh chu nhiều vô số kể, thác nước bay lưu, u lâm thâm cốc, đều tiên khí lượn lờ, mộng ảo mê ly. Đây đều là nhờ vào Phục Hy nữ hoa trước khi đi đem cục đá vụn một lần nữa vùi sâu vào nơi đây. Tích lũy tháng ngày phía dưới, thế mà thật muốn hậu thiên diễn hóa xuất một chỗ động thiên phúc địa tới. Chu Lạc tới đây, tự nhiên không phải muốn trở lại chốn cũ. Trong cốc nguyên bản thôn xóm cũng không vứt bỏ, giờ phút này có ồn ào náo động truyền đến. Phù Phượng đại ca, ân cứu mạng không thể báo đáp, xin nhận ta cúi đầu. Một thật thà thanh niên tóc đen hướng ở trong một vị tuấn mỹ đến cực hạn nam tử cung kính hành lễ nói. Nam tử kia toàn thân óng ánh, có ngũ sắc thần huy chảy xuôi, chính là tiên hoàng Phù Phượng. Mà bên cạnh hắn, một thanh lệ tuyệt luân tiên tử làm bạn, chính là Vũ Tiêu. Cái sau móc méo miệng, bất mãn nói, còn nói, nếu không phải tiểu tử ngươi đi trêu chọc đám người kia, chúng ta như thế nào lại bị bức phải chạy trối chết? Vũ Tiêu. Một bên Phù Phượng nghe vậy khuyên can nói, chung quanh còn có mấy vị thiếu niên, thiếu nữ, đều là kia chất phát thanh niên giải thích. Nếu không phải là bọn hắn nhất định phải đem kia lôi điểu nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, Hoa đại ca mới sẽ không. Những thiếu niên này đều tại hóa rồng hoặc tiên đài cảnh giới, mà Vũ Tiêu cùng Phù Phượng thì sớm đã chẳng đạo. Đặc biệt là Phù Phượng, Chu Lạc chỉ cảm thấy hắn tiên đài trong vắt, nhục thân thì tựa như một tòa thần lô không ngừng tiêu đốt, đạo hạnh cùng pháp lực tùy theo tăng trưởng. Có lẽ là hắn người mang dị bảo nguyên nhân, Chu Lạc nhất thời cũng nhìn không ra hắn là chạm gì đạo thành vì vương giả. Vũ Tiêu, bọn hắn nói không sai, có người ước hiếp nhỏ yếu, lại có thể nào nhìn như không thấy. Phù Phượng cũng nói. Gặp Phù Phượng cũng giúp đỡ bọn hắn nói chuyện, Vũ Tiêu trừng lớn hai mắt, tức giận nói: "Ta cũng không phải không cho các ngươi xuất thủ, nhưng cứu được người đi cũng được. Nhưng lần này Phù Phượng ngươi giết bọn hắn chạm đạo vương giả, ta lo lắng." Thấy thế, có thiếu nữ lập tức cơ linh nói: "Vũ Tiêu tỷ, trong cốc có đại trận bảo hộ, bọn hắn khẳng định tìm không thấy." "Hừ, mấy người các ngươi." Vũ Tiêu liền muốn tiếp tục bắt lấy bọn hắn thuyết giáo. Phù Phượng lắc đầu, chuẩn bị lại thuyết phục Vũ Tiêu, chợt có dị thường cảm giác quen thuộc hiện trong lòng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong hư không, một đạo sĩ bộ dáng thanh niên chính cười dò xét bọn hắn. "Tiền bối, mặc dù hồi lâu không thấy, nhưng mọi người đều khó mà quên tiện tay liền phá diệt một kiện chuyển thế thánh binh phong thái." Phù Phượng kích động hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, rơi vào Chu Lạc trước người, cùng kính hành lễ. Vũ Tiêu theo sát phía sau, cũng là một mặt kích động. "Tiền bối, tổ phụ bà có mạnh khỏe. Từ khi Phục Hy nữ hoa đạp vào tiến về những tinh vực khác cổ lộ về sau đã nhiều năm chưa về, Vũ Tiêu tự nhiên quan niệm." Chu Lạc gật gật đầu, cười hồi đáp: "Bọn hắn không việc gì. Không chỉ có như thế, tu vi nhập tiến, khoảng cách vô thượng đã đại đạo thêm gần một bước." Đạt được trả lời khẳng định, Vũ Tiêu lập tức yên lòng. Chợt lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tiền bối kia ngươi lần này đến đây là?" Chu Lạc một mặt hiền lành nhìn về phía bên cạnh Phù Phượng: "Bản tọa lần này là vì ngươi mà tới, tiền bối là vì Phù Phượng mà đến." Vũ Tiêu trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Về phần Phù Phượng bản nhân mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng thần sắc coi như trấn định: "Đã tiền bối là vì ta mà đến, vãn bối tự nhiên nên tiếp khách." "Vũ Tiêu, ngươi trước tạm đi, ta đi một chút liền về." Vũ Tiêu có chút khẩn trương nhìn về phía Phù Phượng, cái sau thì đưa cho nàng một cái an tâm biểu lộ: "Tiền bối, mời." Phù Phượng làm ra mời tư thái. Tiểu tử này trấn định như thế, gặp nguy không loạn, không hổ là bất tử thiên hoàng. Chu Lạc gầm thầm tán thưởng. Vách núi treo leo phía dưới, thác nước bay lưu, có bọt nước văng khắp nơi, linh khí tràn lan. Phù Phượng đi theo Chu Lạc mà đến, trong lòng nói không khẩn trương tự nhiên là không thể nào. Nhưng hắn vừa nghĩ tới mình cùng tiền bối tu vi chênh lệch, trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Chu Lạc nói ngay vào điểm chính: "Lần này đến đây, nhưng thật ra là có một vật muốn ngươi nhìn qua." Còn chưa dứt lời dưới, một viên ngầm đạm màu đỏ hạt giống liền hiện lên ở giữa không trung. Chân Hoàng Thần Dược. Chương 112, Tiên Hoàng Phù Phượng. Sơn cốc cú tĩnh, có to lớn thác nước bay lưu, khắp nơi trên đất sinh trì lan, sương mù mông lung, coi là thật tựa như tiên cảnh. Giữa không trung, một viên màu đỏ sẩm hạt giống lơ lửng, cứ việc mặt ngoài thô ráp, gập ghềnh, nhưng trong đó ẩn chứa tràn đầy sinh cơ cũng không phải là lá giả. Mùi hương thấm vào lòng người truyền đến, làm cho này địa toàn bộ sinh linh đều cảm giác muốn vũ hóa như phi tiên. Không chỉ có như thế, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, ngầm đạm tiên chủng truyền đến một tiếng vù vù. Chợt tại Phù Phượng đỉnh đầu xoay quanh phi hành, cuối cùng chủ động đã rơi vào trong tay. Mà Phù Phượng ánh mắt phức tạp, đã có sai lầm mà phục đến từ đáy lòng vui sướng, lại có phát hiện niết bàn trùng sinh thất vọng mất mát. Lắc đầu, Phù Phượng thu liễm nỗi lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem chân hoàng thần dược biến thành tiên trùng thu hồi, chợt hướng Chu Lạc lễ bái: "Mời tiên tôn thu ta làm đồ đệ." Âm to, ngữ khí chân thành, không giống giả mạo. Lúc này Chu Lạc thì là một mặt nghiền ngẫm đánh giá Phù Phượng. Hắn sớm biết phi phàm, có lẽ sớm có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới cái sau thế mà lại trực tiếp lựa chọn bái hắn làm thầy. Phù Phượng trong lòng hết sức khẩn trương, không có đạt được đáp lại, không dám ngẩng đầu. "Ngươi là khi nào phát hiện?" Hùng vĩ nguy nga thanh âm truyền đến, như cựu thiên tri thượng tiên đế rủ xuống tuân. Chu Lạc thuận miệng hỏi, cái sau nếu có mảy may giấu giếm tự nhiên không gạt được hắn. Gặp Chu Lạc không có trước tiên cự tuyệt, Phù Phượng trong lòng cũng hỉ, chậm trầm giọng, một năm một mười nói tới: "Không dám lừa gạt sư tôn, đồ nhi có bản tộc chí bảo mang theo, lúc trước ngài tại trong cốc cứu người, không cần tốn nhiều sức liền đem chuyển thế thánh binh ma diệt lúc đã có cảm ứng, nhưng cho đến hôm nay mới xác định." Chu Lạc liếc nhìn lại, Phù Phượng thể nội hoàn toàn chính xác có một đoạn tiên cốt, sinh hồng như máu, cùng huyết mạch hoàn toàn giao hòa, thời thời khắc khắc tại rèn luyện cái sau tinh huyết, cùng làm gân cốt càng thêm sáng chói óng ánh, ngầm ẩn thần có thể. Phù Phượng vẫn như cũ cúi đầu, tiếp tục giải thích nói: "Đồ nhi nhiều năm trước tới nay, tại Thiên Hoang cổ tinh ma luyện, nhiều chỗ hành động, tự nhiên nghe nói gần trăm năm nay trừ vực chuyển tụng, xôn xao đại sự." Phù Phượng cả gan ngẩng đầu, liếc qua Chu Lạc, gặp thần sắc bình đạm, cũng không có tức giận, thế là cả gan nói tiếp: "Tục truyền kia Thiên Đình đế tôn, mời vốn đã bị cho rằng tọa hóa không biết nhiều ít vạn năm trưởng sinh tiên tôn cùng đạo phạt tiên tôn xuất thế, cộng tham thành tiên lộ. Mặc dù cũng không hồng trần phi tiên, nhưng nghe nói tại trên tiên lộ cũng thu hoạch tương đối khá. Nghe vậy, Chu Lạc gật gật đầu, vẫn còn xem như thành thật, không có dấu gì ếm. Ngươi lại đứng lên đi.
Cảm ơn sư tôn.
Tiểu tử này, Chu Lạc lông mày gảy nhẹ, trầm giọng nói. Bản tôn chưa từng đáp ứng thu ngươi làm đồ.
Không cần thiết nói bậy.
Vâng, thiên tôn. Phu Phượng chậm rãi đứng dậy, mà trong giọng nói của hắn thì không khỏi mang theo tia tiếc nuối. Nhìn xem cái kia hơi có vẻ đê mê bộ dáng, Chu Lạc không khỏi buồn cười. Nói đến, bản tọa đến cùng là ai ngươi cũng đã biết. Liền sư tôn địa gọi. Nghe vậy, Phu Phượng ngược lại là sức sở, nhưng lại không dám không trả lời, hơi suy tư, cũng chỉ có thể kiên trì thăm dò nói ra.
Tiền bối ngài là
Trường Sinh Thiên Tôn. Chu Lạc cười to, Phu Phượng thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. Thấy thế, Chu Lạc chế nhạo nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi tại sao lại đem bản tôn nhận làm Trường Sinh? Phu Phượng trong lòng biết đoán sai, cảm thấy phi thường không có ý tứ, đành phải nhỏ giọng giải thích.
Đồ.
Phu Phượng nghe nói Trường Sinh Thiên Tôn tại con đường Trường Sinh bên trên đi được từ xa, lại gặp tiền bối mạo như thanh niên, hoàn toàn không thấy giả thái, bởi vậy mới cả gan suy đoán. Chu Lạc gợn sóng nói, nông cạn. Phu Phượng khẽ giật mình, vội vàng túi đầu, tiền bối dạy rất đúng, văn bối thủ giáo. Lắc đầu, Chu Lạc trên mặt hiện hiện ý cười. Bản tọa chính là đạo phạt thiên tôn, ngươi nhưng nhớ rõ ràng rồi. Phu Phượng sợ hãi, liên tục gật đầu. Mình cùng một đứa bé so sánh cái gì kình? Cứ việc đối phương ngày sau sẽ trở thành hoàng đạo chí tôn, nhưng bây giờ bất quá là cái chạm đạo cảnh tu sĩ thôi. Nghĩ tới đây, Chu Lạc không còn nhắc lên việc này, ngược lại nghiêm mặt nói, đưa ngươi như thế nào từ tiên vực đi vào giới này kinh lịch nói nghe một chút đi. Từ khi Chu Lạc xuất ra chân hoàng thần dược đến nay, Phu Phượng liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết hắn nhất định sẽ hỏi, bởi vậy lúc này không chút nghĩ ngợi trả lời. Vạn bối hôm đó ngay tại tu hành, không ngờ lại gặp vạn cổ khó gặp tiên vực khe hở, cùng chân hoàng bất tử dược một đạo bị cuốn vào. May mà có bản tộc chí bảo thủ hộ, vạn bối mới không có bị thời không dòng lũ xé nát, trong đó không biết phiêu lưu nhiều ít thời gian, rốt cục gặp được một chỗ lối ra. Nói đến đây, Phu Phượng cẩn thận từng ly từng tí lườm Chu Lạc một chút, tiếp tục nói, không ngờ lại sớm có cường giả chờ đợi ở đây, nếu không phải chân hoàng bất tử dược tương thay, vạn bối tuyệt đối khó mà chạy thoát. Phu Phượng trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc. Về sau, Vạn Bối vốn định từ trong cái khe quay về tiên vực, nhưng lại bất hạnh gặp gỡ thời không loạn lưu, khi tỉnh lại liền đã xuất hiện ở thiên hoàng cổ tinh bên trên. Phu Phượng hết thể nguyên thần ba động đều chạy không khỏi Chu Lạc cảm ứng, tâm hắn biết cái sau cũng không giấu giếm. Nhìn như vậy đến, bất tử thiên hoàng từ tiên vực rơi vào phàm trần kinh lịch ngược lại là cùng nguyên tắc không khác nhau chút nào. Chỉ là lần này, hắn cùng Đế Tôn, Trường Sinh ba người trùng hợp truy kích hoang tháp, vừa lúc gặp được bất tử thiên hoàng, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá, tiểu tử này cũng là phúc lớn mạng lớn, đã có chân hoàng thần dược thay hắn che lấp, lại tăng thêm mình không có vật trận. Nếu không, hắn nếu là rơi vào Đế Tôn cùng Trường Sinh hai cái lòng dạ hiểm độc lá gan trong tay. Nghĩ tới đây, Chu Lạc đều không đành lòng địa lắc đầu. Chương 113, xem cổ pháp, luận tiên vực. Gặp đạo phạt thiên tôn tựa hồ lâm vào suy tư, một bên Phù Phượng tự nhiên không dám đánh nhiễu, lặng lặng địa đứng hầu một bên. Giây lát, Chu Lạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phù Phượng trong tay chân hoàng bất tử dược biến thành ngầm đạm tiên trùng. Ngươi có biết, thuốc này tại sao lại lựa chọn niết bàn? Nghe nói thiên tôn đặt câu hỏi, Phù Phượng lập tức cung kính chắp tay nói, không dám giấu giếm thiên tôn, bởi vì tiên vực pháp tắc cùng giới này đại đạo không hợp, mới tới giới này. Vạn bối cũng từng lịch đại đạo thần hỏa thiếu đốt, thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng hao phí mấy chục năm niết bàn một phen, gột rửa nhục thân cùng thần hồn, lúc này mới xuất thế hành tẩu thế gian. Mà cùng vạn bối so sánh, thần dược càng thêm phi phàm, thể nội càng là có độc thuộc về tiên vực lạc ấn, tự nhiên càng thêm không chịu nổi giới này đại đạo cọ rửa. Còn có lựa chọn niết bàn trùng sinh, vạn bối cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phu Phượng thanh âm to, không giữ lại chút nào địa thản như nói. Thì ra là thế, Chu Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Hai đều là từ tiên vực rơi xuống, tự nhiên cũng không khỏi có tiên vực lạc ấn. Đồng thời, Chu Lạc cũng nhớ tới trong nguyên tắc, chư vị trí tôn như toàn tiến vào tiên môn lúc, thể nội trí tôn đại đạo thần tắc đều sẽ bị thay thế thành tiên vực pháp tắc, mà từ tiên vực đến nhân gian tự nhiên cũng là như thế. Đột nhiên, Chu Lạc ý thức được cái gì, một lần nữa nhìn về phía Phù Phượng, trong hai mắt hình như có vũ trụ mênh mông, sao trời tiêu tan. Phù Phượng nhục thân nóng ánh sáng, mỗi một cây thần cốt, mỗi một giọt bảo huyết đều thu hết Chu Lạc đáy mắt. Luân hải mãnh liệt, đạo cung hùng vĩ, tứ cực khai thiên, đại long mạnh mẽ, tiên đài trong vắt, liền thành một khối, hoàn mỹ không một tì vết. Người chém tiên đạo. Ý thức được điểm này, liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi kinh ngạc.
Đúng thế.
Nói về mình chỗ đi chi đạo, Phù Phượng ngẩng đầu, trong hai con ngươi là sáng ngời sáng chói thần quang. Trước đó khốn tại Tiên Tam Trạm đạo quan hải, Phù Phượng từng hướng tiền bối thỉnh giáo. Nói đến đây, hắn tự rêu cười nói, văn bối nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lại cũng nghĩ nghịch chiến đại đạo, may mắn được tiền bối kịp thời thỉnh giáo. Hắn cung kính thi cái lễ, tiếp tục nói, văn bối suy tư hồi lâu, cuối cùng phân rõ bản tâm, đã nhập hồng trần, như luôn luôn tự cao tiên vực xuất thân, ngược lại trở thành ta chi mê trướng, dứt khoát liền cùng nhau chém tới. Phù Phượng hai mắt bên trong không có cách nào che giấu thần thái. Chu Lạc cũng không khỏi đối nhìn với con mắt khác, không hổ là bất tử thiên hoàng, thế mà lựa chọn chém ngược tiên đạo, từ đây cho là một mảnh con đường bằng phẳng. Bất quá, Chu Lạc giờ phút này cũng lên trêu cợt chi tâm, nói: "Ồ, đã như vậy, chẳng lẽ ngươi đã mất tâm lại trở về tiên vực?" Nghe vậy, Phù Phượng trong nháy mắt kích động, khó mà duy trì bình tĩnh. "Thiên tôn nhưng có dạy ta." Chu Lạc lắc đầu. Tiên vực khe hở vạn cổ hiếm khi hiện lên, bỏ qua trong nháy mắt đó, liền lại không quay đầu cơ hội. Liền ngay cả đạo phạt thiên tôn đều nói như thế, Phù Phượng lập tức chỉ cảm thấy đời này lại không cơ hội trở lại cố hương. Bất quá, trừ ra tiên vực khe hở, trên đời còn có chính thống tiên lộ có thể đi, cũng có thể tiến vào tiên vực. Gặp Phù Phượng hai mắt bên trong dần dần khôi phục thần thái, Chu Lạc lại dội cho chậu nước lạnh. Nhưng thành tiên lộ cũng không phải lúc nào cũng mở ra, nếu không phải thời gian chính xác,
cho dù tiến vào cũng là hưởng công, liền như là đế tôn cùng bọn ta. Phù Phượng biết được, nhưng chỉ cần có một cơ hội có thể tìm ra, vạn bối đều tuyệt không dung tha. Tâm trí kiên định, đối với hắn tu hành cũng là một loại thúc dục. Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu. Mà đối với Phù Phượng tới nói, hắn vẫn là không có từ bỏ bái đạo phạt thiên tôn vì sư ý nghĩ, bởi vậy chủ động mở miệng nói. Thiên tôn có thể nghĩ nhìn qua tiên vực phương pháp tu hành. Mặc dù đối ta đã mất dụng, nhưng vạn đạo quý nhất, chắc hẳn nhất định có thể đối thiên tôn có chỗ ích lợi. Tiểu tử này vẫn rất hiểu chuyện. Chu Lạc đang có ý này, hắn đã chủ động đưa ra cũng là bất việc. Phù Phượng mặc dù bản thân tu vi không cao, nhưng hắn thân phụ tiên hoàng nhất tộc truyền thừa, tự nhiên có thể đem tiên vực tu hành pháp phần lớn cảnh giới hiện ra cho Chu Lạc nhìn qua. Trong lúc nhất thời, nơi đây tiên quang chói lọi, thủy thải xuất hiện, đã có huyết khí ngập trời, lại có nguyên thần chi quang chiếu rọi. Kia là Chu Lạc tại mô phỏng tiên vực phương pháp tu hành, vẻn vẹn thông qua Phù Phượng biểu hiện ra, hắn liền có thể nhìn thấy phương pháp này huyền diệu thâm ảo. Nương theo lấy Chu Lạc diễn hóa, có đại đạo tiên âm vang minh, trên trời rơi xuống cam lâm, địa dụng kim liên. Thật lâu, rất nhiều dị tượng mới lấy tiêu tán. Đạo văn, động thiên, thần hỏa chờ một hệ liệt đặc biệt phương pháp tu luyện khiến Chu Lạc không kịp nhìn, thế mà còn có tu sĩ tại thể nội khắc hỏa sát trận. Nguyên bản tồn tại trong sách tưởng tượng phương thức tu luyện biến thành hiện thực, không khỏi làm cho người cảm thấy kỳ diệu. Chu Lạc thu hoạch không ít đồng thời, nhưng cũng cảm thán, không hổ là tiên vực tu hành pháp, quả thật huyền diệu. Chỉ tiếc, cùng giới này đại đạo không dung. Chu Lạc mới vẹn vẹn hơi diễn hóa, cũng không tu hành, liền cảm nhận được thiên địa đạo thì bài xích. Nếu như thật sự có người tu hành phương pháp này, chắc chắn tiếp nhận nghiêm trọng hơn đại đạo áp chế. Khó trách cái này Tiểu Phượng Hoàng cũng từ bỏ tiên vực chi pháp, chuyển tu ngũ đại bí cảnh. Đúng là như thế. Phù Phượng cũng mở miệng phụ hòa nói. Mà lại, trừ cái đó ra, tiên vực cùng giới này còn có khác biệt rất lớn. Thật sao? Chu Lạc cũng chưa đi qua tiên vực, chỉ trên thành tiên lộ cảm thụ qua cùng loại khí tức, bởi vậy vẫn là đối Phù Phượng cái này thổ dân cảm thụ hết sức hiếu kỳ. Đạt được Chu Lạc cổ vũ, lại thêm Phù Phượng muốn tại trước mặt biểu hiện, vội vàng nói đến. Tiên vực trường sinh vật chất rất nhiều, dù là tu vi không cao, cũng có thể tùy tiện sống trên vài vạn năm, nhưng lại có rất ít cấp chí tôn đếm được cao thủ, chân tiên càng từ lâu hơn là truyền thuyết. Như thế kỳ quái, ấn lý tới nói, tiên vực có như thế bao dài sinh vật chất, tu hành hẳn là dễ dàng hơn mới là, chí ít chí tôn sẽ không thiếu mới là. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc, bất quá Phù Phượng lời kế tiếp đại khái cung cấp đáp án. Mới tới giới này, vạn bối cũng kỳ quái, vì cái gì nơi đây gần như không thể trường sinh, lại có như thế nhiều cường giả. Tại ta bắt đầu tu hành về sau, mới cảm giác được giới này pháp tắc tựa hồ so với tiên vực càng thêm hoàn thiện. Bởi vậy cứ việc cơ hồ không có trường sinh vật chất, chí tôn cường giả lại nối liền không dứt. Pháp tắc không được đầy đủ sao? Chu Lạc suy đoán, khả năng này cùng trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế có quan hệ. Chỉ tiếc, hắn đối với cái này không hiểu nhiều. Này nghi ngờ khó giải, Chu Lạc cũng liền đưa nó tạm thời ném đến sau đầu, ngược lại hỏi: "Ngươi tại tiên vực kẽ nước bên trong phiêu đãng, nhưng từng thấy đến một ngôi tháp cổ?" Đối với Chu Lạc đặt câu hỏi, Phù Phượng tự nhiên là chăm chú đối đãi, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Quả nhiên, Chu Lạc sớm có đoán trước, hoang tháp như thế tinh hoạt, sẽ không tùy tiện bị người ta tóm lấy chân ngựa. Một bên khác, Phù Phượng sung mãn mong đợi ánh mắt thực sự quá mức rõ ràng, ngay cả Chu Lạc cũng vô pháp đem nó coi nhẹ. Cuối cùng Chu Lạc vẫn là than nhẹ một tiếng. Bản tôn cũng không phải tùy tiện người nào đều sẽ thu làm đệ tử. Nghe vậy, Phù Phượng thần sắc lập tức tối sầm lại. Bất quá, ngươi thân là chân hoàng hậu duệ, miễn cưỡng coi như không tệ, liền tạm thời thu làm ký danh đệ tử đi. Lời còn chưa dứt, Phù Phượng lập tức lễ bái tại đất. Đệ tử bái kiến sư tôn. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, hiển nhiên mưu đồ đã lâu. Thấy thế, Chu Lạc không khỏi buồn cười. Bất quá, mặc dù nói là ký danh đệ tử, nhưng Chu Lạc vẫn là đem phạt đạo thiên công truyền thụ, cũng nghiêm túc chỉ điểm một phen hắn trên tu hành hoang mang. Từ thiên tôn thị giác, rất nhiều hoang mang Phù Phượng chỗ khó đều rộng mở trong sáng, làm hắn như thể hồ quán đỉnh, đồng thời tự nhiên cũng đối Chu Lạc càng thêm kính phục. Chương 114, trên đường. Thiên Hoang cổ tinh, Đông Bộ hoang vực, U Tính Sơn trong cốc. Chu Lạc ngồi xếp bằng bên vách núi, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một tôn tiên đế lâm trần. Mà hư không bên trong có kinh văn đầy trời, đại đạo thiên âm cùng gieo vang, hóa thành quang vũ về xuống. Không chỉ có là phạt đạo thiên công, cho dù là độ kiếp thiên công, minh kinh yếu nghĩa, đối với cái này lúc Chu Lạc mà nói cũng là hạ bút thành văn. Giữa thiên địa rất nhiều diệu lý vốn cũng không phân lẫn nhau, loại suy mới là bình thường. Phù Phượng nơi này nghe kinh, chỉ cảm thấy hiểu ra, thể hồ quán đỉnh. Thật lâu, Chu Lạc mới đình chỉ giảng kinh, bốn phía dị tượng tiêu tán theo. Mà phía dưới Phù Phượng không khỏi chép miệng một cái, vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng hắn nhưng cũng liền vội vàng đứng lên, một mực cung kính hành lễ nói: "Sư tôn đại đức, đạo pháp huyền diệu, đệ tử vẹn vẹn thấy được không đủ 11 liền đã hưởng thụ vô tận. Tiểu tử này quả nhiên là biết nói chuyện." Nghe vậy liền ngay cả Chu Lạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Đương nhiên, Phù Phượng lời ấy cũng không vì hư. Hắn mặc dù xuất thân tiên vực, nhưng lại cũng không tiếp xúc qua nhiều ít chân chính trí cường giả. Huống chi là như là Chu Lạc như vậy, đã sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn. Có thể có được loại nhân vật này tự mình chỉ điểm, cho dù là tại trong tiên vực cũng gần như không tồn tại. Bởi vậy, hắn như thế nào lại không cảm kích rơi nước mắt? Không cần như thế, chỉ cần ngươi dốc lòng tu hành, ngày khác có thể chứng được đại đạo chính quả, cũng coi như không có cô phụ vi sư một phen khổ tâm. Chu Lạc trang nghiêm túc mục thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Phù Phượng tự nhiên vội vàng xưng là. Lặng chờ một lát, biết sư tôn lại không an bài, Phù Phượng chợt lại lên tiếng nói: "Sư tôn, đệ tử tự giác những năm gần đây đã đi khắp thiên hoàng cổ tinh, trừ ra hoang vực chỗ sâu bên ngoài, lại không thể lấy tôi luyện bản thân chỗ, bởi vậy cả gan khẩn cầu sư tôn đưa ta tiến về cái khác sinh mệnh cổ địa." Nghe vậy, Chu Lạc mang theo chế nhạo nói: "Ồ, thật sao? Chẳng lẽ không phải ngươi trêu chọc thánh nhân, muốn đi tránh hòa sao?" Phù Phượng không khỏi khuôn mặt từng đỏ, nhưng vẫn là một mặt chân thành nhìn về phía Chu Lạc nói: Không mang quá tôn, Đồ Nhi thật có phương diện này cân nhắc, nhưng càng nhiều đích thật là nghị thoáng khoát tầm mắt. Đại vũ trụ rộng lớn, chủng tộc vô số, đại giáo săn sát, nếu là an phận ở một góc, không đi gặp biết một chút các tộc thiên tiêu, sao lại dám nói có thể chứng được đại đạo đâu? Nghĩ nghĩ, Phu Phượng còn nói bổ sung, mà lại Đồ Nhi mặc dù có thể lấy bản thể hoàng nhiệt độ không khí nuôi, nhưng muốn làm chân hoàng thần dược hoàn toàn khôi phục, còn phải đi tìm một chút thiên tài địa bảo mới lạ. Chu Lạc gật gật đầu, gợn sóng nói, hai ngươi vị sư huynh sư tỷ sớm đã lên đường, bây giờ ngươi bước vào tiền tam trạm đạo vương giả cảnh giới nhiều năm, cũng là thời điểm. Vi sư có thể đưa ngươi tiến về cái khác sinh mệnh nguyên địa, bất quá sau đó hết thệ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhớ lấy tính trước làm sao, nếu là lại một vị lỗ mãng, chỉ có thể đưa tới tai họa. Chu Lạc cũng mặc kệ Tiểu Phượng Hoàng có nghe được hay không, dù sao vạn sự đều là ngã một lần khôn hơn một chút, cũng nên chạm qua cái đinh mới biết được đau. Đồ Nhi biết được, cái kia sư tôn có thể để cho Vũ Tiêu cùng ta cùng nhau lên được sao? Phu Phượng tràn ngập mong đợi nhìn về phía Chu Lạc. Các ngươi hiện tại tu hành đều muốn thành song thành đôi sao? Bất quá, mặc dù đấy lòng nghĩ như vậy, nhưng Chu Lạc ngoài mặt vẫn là rất đứng đắn gật đầu. Nàng căn cốt cũng không tệ, vậy các ngươi liền cùng nhau đi lịch luyện đi. Đa tạ sư tôn. Đưa Phù Phượng cùng Vũ Tiêu đạp vào con đường về sau, Chu Lạc liền về tới Bất Tử Sơn bên trong. Lúc nào cũng lấy địa mạch thần tuyển, hoặc thiên tôn mệnh tuyển thần dịch đổ vào tiên căn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn còn thường xuyên vấn an Bất Tử Sơn bên trong một cái khác thần vật, Tiên Lệ Lục Kim Thai. Cái sau linh tính càng thêm nồng hậu dày đặc, thiên địa giao thái, sẽ phải sinh ra linh trí. Chu Lạc thì là thường thường tại bên cạnh bờ giảng kinh, dẫn động đại đạo thiên âm, trình bày đến diệu chân lý. Hắn cũng không phải nhiều thánh linh dựng dục quá trình, chỉ là vì đó tăng thêm một chút đạo ẩn mà thôi. Chỉ tiếc, cái này thánh linh thạch thai dựng dục thời gian thật dài, coi như dựa theo nguyên tắc tới nói, chỉ sợ còn có mấy trăm vạn năm, trong thời gian ngắn là không có gì hy vọng. Cứ việc ngộ đạo trà thụ dễ đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng đối với bây giờ Chu Lạc tới nói, đã có thể nói không dùng được. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc vẫn là đem Long Xảo cùng Bất Tử Sơn tiếp tục phong ấn tại trong hỗn độn. Chỉ còn sót lại một dấu ấn, mà chân thân thì lựa chọn rời đi. Minh thổ minh ngông, tựa như một cái khác như vũ trụ, chín quả thái âm treo cao, vẩy xuống chí âm thần lực. Mặc dù Chu Lạc không thích địa phủ bố trí, nhưng nơi đây có một viên tạo hóa nguyên nhãn tồn tại, quả thật bế quan tu hành nhân tuyển tốt nhất. Vì để cho Minh Nô có thể càng khăng khăng một mực địa thay hắn xử lý địa phủ sự vụ, Chu Lạc đem Minh Hoàng Minh Kinh cũng truyền thụ cho nó. Đương nhiên, liên quan tới luân hồi ấn hạch tâm cấm kỵ bộ phận Chu Lạc vẫn là giữ lại, nhưng cùng Minh Nô trước đó nắm giữ so sánh đã hoàn thiện không biết bao nhiêu. Đối với nó cái này từ hoàng tuyển trong minh thổ đản sinh trời sinh âm linh tới nói, minh tôn chí cao kinh văn lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Huống chi, bản thân nó chính là tu hành đến chuẩn đế cựu trọng thiên minh thú, thiên tư vốn cũng không tục. Xem qua minh tôn kinh văn về sau, được dẫn dắt rất nhiều, tự thân ngày sau chưa chắc không có chứng đạo cơ hội. Có Minh Nô thay hắn quản lý địa phủ, Chu Lạc bản tôn ngồi xếp bằng hoàng tuyển đầu ngẩn, tạo hóa nguyên nhãn phía dưới, hấp thu tiên tinh, lĩnh hội đại đạo. Thời gian như thoi đưa, nhân gian đã không biết bao nhiêu đời người mất đi, mà tại chí tôn ngộ đạo cũng bất quá chỉ là sát na phương hoa. Một ngày này, thật lớn minh thổ rung chuyển, chư thiên âm linh run rẩy. Mà hết thảy này, chỉ vì một người tới thăm. Đạo phạt lão hữu có mạnh khỏe. Chương 115, trường sinh đến nhà. Địa phủ vô biên, tử khí tràn ngập, mênh mông minh thổ hạ mai táng không biết nhiều ít thi cốt. Đây không phải mấy quả cổ tinh, hoặc là mấy cái nơi bắt nguồn sinh mệnh, mà là không biết nhiều ít vào năm, mai táng vô số kỷ nguyên tích lũy, mới biến thành cái này một độc thuần âm linh thần thổ. Hôm nay, mênh mông vô biên minh thổ chấn động, vạn cổ lao nhanh không ngừng hoàng truyền quấy động, tất cả âm linh đều run rẩy, mà cái này vẹn vẹn bởi vì một người đến. Chỉ vì hắn là thiên tôn, chính là giới này từ xưa đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy được qua cái này chí cao đạo quả đám người một trong. Đã từng bệ nghệ thiên hạ, thống ngự lục hợp bát hoang, hiệu lệnh vạn giới không dám không theo. Bây giờ, càng là được đương thời đế tôn mời xuất thế, lấy cựu chuyển tiên đan tục mấy ngàn năm định phong thiên tôn mệnh. Uy danh hiển hách, vũ nội cộng tôn. Cảm ứng được thiên tôn chí cao khí tức đến nhà, một tia ô quang từ to lớn minh trong điện dâng lên, rơi xuống minh thổ lối vào, biến thành một người trung niên, chính là Minh Nô. Mà hắn giờ phút này, chính thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước cái kia đạo cũng không cao lớn, nhưng chư thiên vạn đạo tất cả đều thần phục hạ thân ảnh, chợt cung kính nói: "Tham kiến trường sinh thiên tôn." Trái lại trường sinh thiên tôn, chỉ liếc mắt nhìn hắn, gợn sóng nói: "Một vị cựu trọng thiên chuẩn tôn, coi như không tệ. Trên đời này cũng chỉ có chí tôn mới dám như thế khinh thị một vị tu luyện tới cựu trọng thiên chuẩn tôn. Phóng tới bất kỳ một cái nào thời đại, cái nào không phải quát cha phong vân, quân lâm thiên hạ. Mà nghe được trường sinh thiên tôn lời ấy, Minh Nô sắc mặt không thay đổi, lẽ ra như thế mới là." Thấy thế, trường sinh thiên tôn tiếp tục nói: "Ngươi chính là địa phủ chi chủ." Rõ ràng âm thanh lượng không cao, nhưng rơi vào Minh Nô trong tai, lại tựa như cựu thiên thần lôi vây mình, tựa như thần ma gào thét quanh quẩn tại trong đầu. Minh Nô vội vàng nói: "Không dám không dám." Minh Nô bất quá là được đạo phạt tiên tôn thưởng thức, tạm làm đại diện địa phủ sự vụ thôi. Nghe vậy, trường sinh tiên tôn dương mắt: "Nếu như thế, vẫn là để đạo phạt đạo hữu gia tụ lại đi." Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói tiên quang thần đạo tung hành, từ minh thổ chỗ sâu mà đến, ngang qua toàn bộ mênh mông minh thổ. Lại nương theo lấy cười ha ha truyền đến: "Trường sinh đạo hữu làm gì tức giận?" Trong nháy mắt tan rã, triệt tiêu mất thiên tôn khí thế, che lại toàn bộ minh thổ. Tiên quang đại đạo xé rách thiên vũ, rối loạn thời không, trong chốc lát liền xuất hiện tại minh thổ bên ngoài. Một thân ảnh hiện ra. Đỉnh đầu trường sinh búi tóc, lấy lục hợp mây trôi bảo, chân đạp tử kim nhảy xuống biển dày, phong thái tuyệt thế, chính là Chu Lạc. Giờ phút này, hắn mặc dù cười nhẹ nhàng nhìn về phía trường sinh thiên tôn, nhưng quanh thân lưu chuyển lên quét ngang cổ kim tương lai vô địch đạo ẩn, rất có một lời không hợp liền muốn đại chiến đến vũ trụ biên hoang khí thế. Thấy thế, trường sinh thiên tôn toát ra ấm áp tiểu dung. "Đạo hữu quá lo lắng, địa phủ chính là đạo hữu tịnh thổ, ta sao lại dám quay lại, bất quá là nhất thời gặp không đến đạo hữu, nóng vội thôi, mong rằng chớ trách. Chu Lạc trên dưới dò xét Trường Sinh một chút. Hừ, ngoài miệng nói ngược lại tốt nghe, làm việc không chút nào không tiếp khách khí. Đối với Trường Sinh Thiên Tôn, Chu Lạc là không có cảm tình gì, đặc biệt là lúc trước hắn ở trên tiên lộ vậy nước cử động càng là làm hắn khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, Đế Tôn sở dĩ lưu hắn lại, có lẽ đã sớm làm xong để hắn làm nội ứng, thông đồng rất nhiều chí tôn trợ mình siêu thoát dự định. Trong lòng suy nghĩ khó phân, Chu Lạc trên mặt thì là lắc đầu mỉm cười. Trường Sinh đạo hữu thế nhưng là khách quý ít gặp, không biết đến ta cái này Minh Thổ có chuyện gì. Đối diện Trường Sinh nghe vậy cười thân ý, tự nhiên là chuyện quan trọng. Bất quá, nếu là chuyện quan trọng, còn thỉnh cầu đạo hữu đồng ý ta đi vào một lần. Khó chịu. Nói thật, Chu Lạc cũng không muốn mời Trường Sinh nhập địa phủ, không muốn để hắn dòm ngó địa phủ đại trận bố trí, càng không muốn cho hắn biết trong địa phủ còn có tạo hóa nguyên nhãn tồn tại. Nhưng nếu là hai người ở chỗ này thương nghị mưu đồ bí mật đế tôn công việc, lại không khỏi thực sự không ổn. Trầm ngâm một lát, Chu Lạc cuối cùng gợn sóng nói: "Nếu như thế, đạo hữu mời theo ta mà tới." Xuyên qua Minh Thổ thủ hộ đại trận, Trường Sinh Thiên Tôn rốt cục tiến vào địa phủ. Không đợi hắn tới kịp nhìn kỹ, Chu Lạc liền dẫn hắn hướng về Minh Điện mà đi. Chu Lạc trước mắt, Trường Sinh Thiên Tôn cũng không tốt không chút kiêng kỵ lấy thần niệm bao trùm Minh Thổ đại điện. Minh Thổ chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa mà cung điện hùng vĩ. Nơi đây từng là Minh Tôn cung điện, trồng chất vô số kinh quyển, bây giờ bị dùng làm xử lý Minh Thổ sự vụ chỗ. Chu Lạc mệnh Minh Nô tiến đến trấn an địa phủ rất nhiều âm linh, thế là chỉ còn lại Chu Lạc cùng Trường Sinh ngồi đối diện nhau. Chu Lạc chủ động mở miệng, mang theo chế nhạo: "Trường Sinh đạo hữu không phải phụng đế tôn chi mệnh, đuổi bắt côn luân dư nghiệt sao? Sao hôm nay có rảnh, đến ta cái này u ám Minh Thổ?" Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng đào ngột giảo hoạt, lại có tiên điện cùng linh bảo trận đồ nơi tay, ma diệt hết thể vết tích, thực sự khó mà truy tìm. Gặp Trường Sinh Thiên Tôn vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng, Chu Lạc tự nhiên cũng vui vẻ phải cùng hắn giả vờ ngây ngốc, làm ra giật mình dáng vẻ. Thì ra là thế, từ Thiên Đình từ biệt về sau, ta hai người lại chưa gặp mặt, lại không biết bạn gian nan như vậy, quả nhiên là vất vả. Đạo phạt đạo hưu nói đùa, chúng ta không phải mới không lâu mới thấy qua, sao có thể nói lại chưa gặp mặt đâu. Trường Sinh Thiên Tôn vừa cười vừa nói: "Thật sao? Bản tôn lại là không có chút nào ấn tượng." Chu Lạc không chút hoang mang. Trong lúc nhất thời, Minh Điện bên trong lâm vào yên tĩnh, ai cũng không muốn đánh trước phá xấu hổ. Chương 116, kéo người nhập bọn. Minh Thổ rộng lớn, tử vong trồng chất ách thổ bên trên, có đến không hết cái xác không hồn. Mà có chút tu vi âm binh âm tướng các loại, thì xua đuổi lấy những này tử vật, duy trì lấy địa phủ cơ bản trật tự. Minh Thổ chỗ sâu, một tòa to lớn mà cổ lão cung điện, từ vạn năm minh thạch đúc thành, phát ra nồng đậm u minh khí tức. Giờ phút này, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hai vị tiên tôn ngồi đối diện nhau, cứ việc cũng không lên tiếng, lại tựa hồ như có thể cảm giác được hai khí cơ đối chọi gay gắt, thời không cũng không khỏi ngưng kết, đại đạo cũng tại run rẩy. Cuối cùng, vẫn là Trường Sinh Thiên Tôn lui một bước, phá vỡ phần này yên tĩnh, thở dài: "Đạo hưu thật đúng là dễ quên à, trước đây không lâu, chúng ta không phải còn tại Tiêu Giao đạo hưu chỗ gặp qua một lần sao?" Ngồi ngay ngắn phía trên Chu Lạc nghe vậy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Trường Sinh đạo hưu ngươi, vì sao biết được ta từng đi tìm Tiêu Giao đạo hưu?" Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn lắc đầu bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận: "Đạo phạt đạo hưu." Chu Lạc tự nhiên biết phân tức, tăng trưởng sinh lao đạo thực sự nhịn không nổi, chợt nghiêm mặt nói: "Cho đua thôi, Trường Sinh đạo hưu không cần chăm chú." "Hừ, nếu như không phải mưu đồ đế tôn định không thể rời đi đạo phạt xuất thủ, Trường Sinh đã sớm rời đi." Chu Lạc đối Trường Sinh bất mãn biểu hiện nhìn như không thấy, ngược lại ánh mắt run lên, uy thế hiển hách nói: "Ta đi tìm Tiêu Giao đạo hưu bất quá là vì trao đổi thần dược trái cây thôi, quang minh chính đại. Ngược lại là Trường Sinh đạo hưu ngươi, cần hảo hảo giải thích mới là." Chu Lạc nắm chắc chủ động, trong mắt lộ ra trêu tức thần sắc: "Trường Sinh đạo hưu ngươi chính là thân tự do, ấn lý thuyết vô luận đi gặp người nào bản tôn đều không có quyền can thiệp. Lúc đầu đi gặp Tiêu Giao đạo hưu cũng không sao, ta cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, chỉ là chẳng biết tại sao đạo hưu ngươi trốn trốn tránh tránh, lại vì cớ gì ý tiết lộ hành tích vì ta phát giác, coi là thật ý vị sâu xa." Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn ngược lại là một mặt bình tĩnh: "Ta cũng không nhớ kỹ mình có cố ý hướng đạo hưu ám chỉ cái gì." "Thật sao?" Chu Lạc biến sắc, nghiêm nghị nói: "Nếu như thế, kia chắc hẳn bản tôn đem việc này cáo chi đế tôn cũng không sao đi. Đạo hưu ngươi nếu là thật sự có ý đó, há lại sẽ đợi đến hôm nay?" Trường Sinh Thiên Tôn ngẩng đầu, không kém mảy may. Hai ánh mắt chạm nhau, giống như là vũ trụ sơ khai, ẩn ẩn có hỗn độn khí tràn ngập, lại giống là đại tinh nổ tung, thiên băng địa hãm. Rốt cục, tiên quang thu lại, hai người giống như là đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Trường Sinh Thiên Tôn mỉm cười: "Lão đạo sở dĩ đi tìm Tiêu Giao đạo hữu, đích thật là cùng đế tôn có quan hệ, về phần vì sao, bây giờ lại là không thể nói cho đạo hữu, xin hãy tha lỗi." "Ồ, đã Trường Sinh đạo hữu vẫn là im miệng không nói không nói, vậy ta cũng chỉ có thể bắt ngươi đến đế tôn trước mặt lý luận." Một bên khác, Chu Lạc vẫn là không chút nào nguyện thỏa hiệp. Lắc đầu, Trường Sinh Thiên Tôn tiếp tục nói: "Theo ta được biết, đạo phạt đạo hữu ngươi bất quá cũng là thụ đế tôn mời xuất thế thôi, cùng nên cũng không có cái gì quan hệ cá nhân mới là. Cho dù đế tôn tặng cho cựu chuyển tiên đan, nhưng chúng ta giúp đỡ một chút sức lực đã xem như hoàn lại ân tình, chẳng lẽ còn thật muốn đem mệnh cũng dựng vào hay sao?" "Đến rồi." Trường Sinh Thiên Tôn rốt cục nói đến mấu chốt. Chu Lạc thần sắc đọc lại, lộ ra ngưng trọng biểu lộ: "Trường Sinh đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là đem tính mệnh cũng dựng vào?" Gặp Chu Lạc ý động, Trường Sinh Thiên Tôn cũng hướng dẫn từng bước nói: "Đạo phạt đạo hữu ngươi chẳng lẽ liền không có hoài nghi tới cái gọi là cả giáo phi tiên?" Chu Lạc thì là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ: "Vô luận cái này cả giáo phi tiên là thật là giả, nhưng ta đợi đến tay cựu chuyển tiên đan lại cũng không là ngụy, kia còn lại thật giả còn trọng yếu hơn sao?" Mà Trường Sinh Thiên Tôn nghĩ thầm, quả nhiên đạo phạt thiên tôn tựa hồ cũng không hoàn toàn tín nhiệm đế tôn, nói như vậy phục hắn gia nhập chư tôn hành động nên so trong tưởng tượng muốn dễ dàng mới là. Thế là hắn ngay sau đó tiếp tục nói, theo lý mà nói, đúng là như thế, chúng ta đã sớm thu lấy thù lao, liền lẽ ra làm trao đổi trợ hắn. Bất quá, nếu là đế tôn ngay từ đầu liền đem chúng ta cũng tính kế ở trong đó lại như thế nào đâu? Trường Sinh Thiên Tôn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Chu Lạc hỏi lại, Trường Sinh đạo hữu, cần nói cẩn thận a, ngươi nhưng có bằng chứng? Nếu không có chứng cứ, lão hủ sao lại dám đi du thuyết các vị đạo hữu đâu? Trường Sinh Thiên Tôn tự tin hỏi ngược lại. Kỳ thật hôm nay, lão hủ cũng chính là vì thế mà đến, cho dù nói đến thiên hoa loạn truy, cũng không bằng làm cho đạo hữu theo ta tiến đến xem xét đến tận cùng, đế tôn mưu đồ là tốt là xấu, tin tưởng đạo hữu tự có thể phân biệt. Nguyên lai đây mới là hôm nay Trường Sinh đến nhà dụ ý. Chu Lạc không khỏi trầm tư. Hắn đương nhiên biết được, Trường Sinh một đoàn người sở dĩ nhất định phải lôi kéo chính mình nguyên nhân, một là có thể nhiều một vị cảnh giới trọn vẹn thiên tôn, phần thắng cũng nhiều một phần. Một cái khác điểm chính là, trong tay hắn còn có hai thanh linh bảo sát kiếm. Nếu như bốn chuôi sát kiếm cùng trận đồ không thể hợp nhất, uy lực khẳng định sẽ hiện lên bao nhiêu rơi xuống. Mà nếu như có hoàn chỉnh sát trận, đã vượt qua đế tôn đoán trước, có thể làm đòn sát thủ, mà mình thời khắc mấu chốt phản bội đánh lén nói không chừng còn có thể đối đế tôn tạo thành trọng thương. Cân nhắc phía dưới, Trường Sinh Thiên Tôn sẽ tìm đến mình tuyệt đối là dự kiến bên trong. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Chu Lạc ngược lại lườm Trường Sinh Thiên Tôn một chút, cười nói: "Ta làm sao biết Thiên Tôn ngươi cái gọi là chứng cứ không phải là bẫy, đem ta lừa gạt đi, tốt đoạt được linh bảo sát kiếm đâu?" Trường Sinh nghe vậy sững sờ, chợt cười nói: "Đạo hữu coi là thật quá lo lắng, bây giờ chư tôn còn chưa kết minh, như thế nào lại tự loạn trận cước, khiến các vị đạo hữu thất vọng đau khổ đâu. Tâm phòng bị người không thể không." Chu Lạc lắc đầu: "Cái kia đạo bạn coi là phải làm như thế nào?" Trường Sinh Thiên Tôn không có cách, đem việc này vứt cho Chu Lạc. Suy tư một lát, Chu Lạc mới mở miệng, cười thần bí nói: "Chuyến này tự nhiên vẫn là phải đi, bất quá ta sẽ không mang lên hai thanh sát kiếm, đồng thời sẽ còn mặt khác mời một vị đạo hữu cộng đồng tiến về trợ trận. Nghe nói Chu Lạc sẽ còn mang những người khác đến, Trường Sinh Thiên Tôn nhất thời có chút do dự, nhưng nghĩ tới lần này mưu đồ tất nhiên không thể rời đi linh bảo sát trận trợ lực, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Nhưng bằng đạo hữu mong muốn, màu đen thần diễm hừng hực, ánh lửa ngập trời, đem hư không vặn mèo, màu đen minh thổ cũng dạn nứt ra, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, khiến Thiên Tôn đều cảm thấy một tia nóng bỏng. Chỉ có sau lưng mọc lên hai cánh dạ xoa, hạn bạn chờ đặc thù âm linh mới có thể ở nơi này sinh tồn. Chu Lạc một trường vô ra, phía trước đại địa lập tức vỡ ra. Oanh! Đen nhánh bảo luân xông ra, nở rộ ánh sáng vô lượng hoa, như nước nắng sớm khuyết tán ra tới. Người nào quấy nhiễu bản tọa? Vô thượng uy nghiêm tràn ngập, minh thổ đại địa đều chấn động. Thông Thiên Minh Bảo ngay từ đầu khí thế hùng hổ, nhưng chợt cảm ứng được Chu Lạc hai người khí tức, lập tức bị bại. Nguyên lai là Thiên Tôn ngài a. Đồng thời, hắn chú ý tới Chu Lạc sau lưng, có một vị quần áo cổ phác lão đạo. A, lại là một vị cảnh giới viên mãn Thiên Tôn. Đen nhánh minh bảo vòng quanh chậm rãi phi hành, dò xét. Trường Sinh Thiên Tôn ngược lại là biểu hiện được rất hòa thuận. Bần đạo Trường Sinh, vị này chắc hẳn chính là Minh Tôn pháp khí, Thông Thiên Minh Bảo đi, quả thật như trong truyền thuyết như vậy phi phàm. Vị này Thiên Tôn ngươi rất tinh mắt. Thông Thiên Minh Bảo nghe vậy cực kỳ vui mừng, đen nhánh bảo luân phía trên thủy thải xuất hiện. Một bên Chu Lạc cười nói, chúng ta có một chuyện vật muốn mời ngươi tiến đến nhìn qua, không biết Minh Bảo ngươi có bằng lòng hay không. Dễ nói dễ nói. Minh Bảo thần chi hiển hiện ra, mặt mũi tràn đầy ngạo sắc. Hai vị Thiên Tôn xem như mời đúng người, luận đến đối với trận pháp nghiên cứu, cùng đối với thiên địa đại thế linh ngộ, Minh Bảo ta chỉ sợ còn tại Đông Đảo Chí Tôn phía trên, liền bao tại trên người ta. Thấy thế, Chu Lạc không khỏi lắc đầu, gia hỏa này không muốn mặt trình độ đơn giản càng ngày càng tăng. Bất quá, luận đến đối Minh Kinh Nguyên Điện lý giải, nó thật sự còn cao hơn mình, mà lại nó chiến lực không tầm thường, cũng sẽ không cản trở. Ba người thương nghị thỏa đáng, cộng đồng xuất thủ che lấp thiên cơ, hóa thành lưu quang thoát ra minh thổ. Chương 117, bị trừ tôn mai phục. Vũ trụ mênh mông, sao trời vô số. Nhưng cô đạm cùng tĩnh mịch mới là vĩnh hằng chủ đề. Một đầu kim quang đại đạo từ sâu trong vũ trụ mà đến, vượt ngang thiên vũ, chí cao bất hủ khí tức tràn ngập ra. Nếu như có chuẩn tôn thân ở nơi đây, dù là hơi cảm ứng được trong bầu trời khí tức đều muốn từ đáy lòng run rẩy. Ba vị cấp chí tôn tồn tại cùng nhau xuất hành, đứng song vai, không nói xưa nay hiếm thấy cũng chênh lệch không xa. Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn riêng phần mình chiếm cứ hai bên, nhắm mắt tu hành, mà Thông Thiên Minh Bảo ở giữa, lộ ra có chút sinh động, hiếu kỳ nói: "Lại nói, các ngươi mời ta xuất thế đến cùng là muốn đi nhìn cái gì tới?" Trước đó nó dừng lại khoe khoang, ngược lại là quên hỏi mấu chốt nhất một điểm. Trường Sinh Thiên Tôn mở hai mắt ra, có tràn đầy sinh mệnh khí tức lưu chuyển, khóe miệng mỉm cười. Lần này bất quá là nghĩ mời hai vị tiến đến nhìn qua Đế Tôn bố trí. Đế Tôn? Minh Bảo thần chi nghe vậy sửng sở, chợt lập tức tinh thần tỉnh táo. "Ta đây còn a, ta nói với các ngươi, Đế Tôn tiểu tử kia, đời thứ nhất lúc cái kia trận pháp tạo nghệ đơn giản thối không người được, miễn miễn cưỡng cưỡng có cái chí tôn bình quân trình độ đi, liền dựa vào lấy giai tự bí quát tháo. Kết quả bị Minh Tôn đùa bỡn xoay quanh. Nếu như không phải Minh Tôn quý tài, hảo tâm chỉ điểm hắn, có thể hay không sống ra một thế này còn chưa nhất định đâu." Hắc hắc. Lại không luận Thông Thiên Minh Bảo hướng này miệng đầy nói bậy ra hỏa nói có đúng không là thật, Chu Lạc lần thứ nhất phát hiện, cái này Thông Thiên Minh Bảo thế mà còn là cái lắm lời. Một mực tại Chu Lạc cùng Trường Sinh bên thai liễu lo không ngừng, kết lực gièm pha Đế Tôn, khiến Chu Lạc hoài nghi, nếu như bây giờ mời nó đối phó Đế Tôn khả năng đều sẽ lập tức vỗ tay bảo hay. May mà Chu Lạc cùng Trường Sinh đều không phải người thường, miễn cưỡng còn có thể chịu được ồn ào. Giờ phút này, ba người khống chế thần hồng, sát na thiên ngai, đã đi tới vũ trụ biên hoàng chi địa, không chỉ có không có sinh mệnh khí tức, liền ngay cả sao trời đều lộ ra ngầm đạm. Chỗ như vậy sẽ có Đế Tôn bố trí. Chu Lạc nhíu mày, liền muốn hỏi thăm Trường Sinh Thiên Tôn. Oeng. Thiên Vũ vỡ ra, hiện lộ ra một tòa cung điện hùng vĩ tới. Cứ việc gì xanh loang lổ, nhìn như sắp sửa mục nát, nhưng lại để lộ ra một loại tiên đạo thần vận, vô cùng mỹ lệ. Nó tại cao thiên chìm nổi, cũng không ép xuống, nhưng cũng có mịt mở vương xuống ánh sáng xanh, hỗn độn cuộn cuộn. Thanh đồng tiên điện. Ngay tại Chu Lạc kinh ngạc thời điểm, giữa thiên địa lại hóa thành một mảnh huyết hồng, giống như là có tôn ngủ say sắt thần thức tỉnh, núi thây biển máu giáng lâm. Vô biên sát khí sôi trào, sát khí ngập trời, lại sinh sinh đem hư không xoắn nát. Mà tại vô tận chỗ cao, một chương huyền ảo trận đồ chậm rãi chuyển động, có bất hủ gần tiên đạo ẩn. Hai thanh toàn thân đỏ sẫm sát kiếm treo, thân kiếm có mô hình hồ ấn ký như ẩn như hiện. Linh bảo sát trận. Chu Lạc biết được, cái này bí bảo nhưng là chân chính chém giết qua tội tiên. Sớm lấy tiên khí ẩn nấp tự thân khí tức, hỗn loạn thiên cơ, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Chu Lạc lâm uy không sợ, ngược lại tán thán nói: "Các vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì?" Chu Lạc nhìn về phía không trung, nơi đó hỗn độn mãnh liệt, hai đạo tựa như tinh hà đang nằm to lớn thân ảnh hiện hiện. Cùng đi mà đến Trường Sinh Thiên Tôn càng là sớm đã thối lui đến nơi xa, bên ngoài chiến trường. "Hừ, bọn ngươi cùng đế tôn giết cùng kỳ, cầm hóa xả, tịch diệt, sớm nên ngờ tới có một ngày này." Theo thoại âm rơi xuống, mặt người long thân, toàn thân xích hồng, thân thể uốn lượn bàng bạc trúc long thân ảnh tại thanh đồng tiên điện phía trên hiện hóa. "Nên giết." Ẩn vào linh bảo sát trận bên trong đảo nổi cũng lên tiếng, không biết nhiều ít ngôi sao vì đó rơi xuống. "A." Chu Lạc cười nhạo một tiếng, chỉ hướng chiến trường bên ngoài Trường Sinh Thiên Tôn. "Nếu nói vây giết các ngươi, Trường Sinh không phải cũng có phần. Đừng muốn nhiều lời." Hai một tiếng gầm thét, thiên địa cùng theo đó náo động. Thanh đồng tiên điện nở rộ tiên quang, cùng vô biên huyết hải cùng nhau ép xuống. Mà cái này nguy cơ thời điểm, lại có một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. "Chuyện không liên quan đến ta a, ta cùng tên kia không phải cùng một bọn." Nguyên lai là Thông Thiên Minh Bảo đang kêu quái gì? Tiên điện cùng sát kiếm vì đó trì trệ, chợt đem đen nhánh bảo luân cũng đặt vào phạm vi công kích. Đậu xanh rau má ba. Dù là vô sỉ như Minh Bảo cũng gấp đến giơ chân, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải xé rách hư không rơi xuống Chu Lạc bên cạnh. "Thiên Tôn, ta đến giúp ngươi. Ta thật sự là tạ ơn ngài lặc." Chu Lạc im lặng. Bất quá giờ phút này có thể có giúp đỡ cũng không tệ rồi, hắn cũng không chọn lấy. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tiên điện cùng sát kiếm còn chưa tới người, liền đã cảm giác tựa như ngày tận thế tới, sát kiếp nổi lên một phía. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc, đầu tiên là ném ra ngoài bị ngạn kim tiểu, cái sau hiển hóa thông thiên pháp tướng, tăng vọt tức vạn giảm, vắt ngang tại huyết hải trước đó, khó khăn lắm chống đỡ thế công. Một bên khác, Chu Lạc nắm lên đen nhánh thông thiên minh bảo, không chút do dự đem nó ném hướng thanh đồng tiên điện. "Ta dựa vào, đạo phạt ngươi cũng lừa ta." Nhưng mà, tình huống khẩn cấp, coi như nó nơi này khắc tránh ra, cuối cùng cũng chạy không thoát sát trận cùng tiên điện trấn áp. "Liều mạng." Minh Bảo Thần Chi khẽ cắn môi, một mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, đen nhánh bảo luân chính diện đụng phải vết gì loang lổ cổ điện. "Oeng." Minh Bảo biểu hiện còn lâu mới có được thần chi kêu rên như thế không chịu nổi, thậm chí rất không tệ. Đen nhánh minh bảo bay ngược, nhưng mảy may không tổn hao gì. Mà đổi thành một bên, thanh đồng tiên điện đủ để áp sập tinh hà một kích cũng bị ngăn cản. To lớn vù vù âm thanh truyền ra, đem một bên sát khí huyết hải cũng đánh tan bộ phận. Không hổ là minh tôn pháp khí, có thể cùng tiên khí cứng đối cứng mà chưa rơi quá lớn hạ phong. Này cũng tại Chu Lạc trong dự liệu, nếu không, hắn cũng sẽ không lựa chọn đem nó mang đến. Hai kiện kinh khủng đại sát khí bị ngăn cản, Chu Lạc hơi khép lấy hai mắt, trong đó có sát cơ phun trào. Dám can đảm mai phục ta, không biết bọn hắn có hay không làm tốt dự tính xấu nhất. Cường hành vô song, quét ngang cổ kim tương lai, trấn áp lục hợp bát hoang không thiếu sót viên mãn thiên tôn khí tức tứ ngược ra. Chương 118, chỉ có một tôn độc lập. Vũ trụ biên hoang chi địa, sao trời ngầm đạm, thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ đậm mỏng. Lại không luận phải trang thích hợp tu hành, mảnh tinh vực này liền mảy may sinh mệnh khí tức đều không tồn tại. Nhưng mà giờ phút này, ngày bình thường không có vật gì tinh vực lại bị huyết hải đại trận cho bao phủ, ở trong khí tức bị hoàn toàn che giấu, chỉ có chỗ gần mới có thể cảm nhận được mảy may. Ngẫu nhiên, có từng sợi khí cơ tiết lộ, đều kinh khủng vô biên, đem lớn như vậy sao trời đánh nát, đem không có chút rung động nào hư không xé rách. Đại trận bên trong, có tựa như chân thực núi thây biển máu ép xuống, sát cơ phô thiên cái địa, kinh khủng kiếm mang xen lẫn, lôi cuốn vô tận sát khí, muốn đem trong trận người ma diệt. Huyết hải phía dưới, thì có một đạo mặc lục hợp mây trôi bảo thân ảnh ngay tại chém giết, chính là Chu Lạc. Dù sao sát trận không đủ, chỉ có một chương huyền ảo trận đồ cùng hai thanh sát kiếm. Hắn không nói thành thạo điêu luyện, nhưng cũng không trở thành chật vật. Mà lại, không biết sao, Chu Lạc cảm giác đối phương thế mà chưa lại toàn lực. Lần trước thấy qua Côn Luân hư ảnh cũng không hiện hiện, Côn Luân Long Châu cũng chưa từng nhìn thấy. Chu Lạc trong lòng có suy đoán, nhưng trước mắt vẫn là phải đem hết toàn lực phá giải khốn cục, nếu không như thật bị đối phương cầm xuống, đâu còn có cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Một bên khác, thanh đồng tiên điện tăng vọt, hiển hóa to lớn pháp thân, ước vạn sợi hào quang phô thiên cái địa, vẩy xuống vô số kinh thế thần mang. Mà cùng tương đối, bóng ánh sáng chói bị ngạn kim tiểu kim quang đại phóng, hỏa địa vi lao, đem thần mang giam cầm. Đen nhánh minh bảo như thôn tính uống biển, đem vô biên sát khí tất cả đều thôn nạp, hóa thành sương mù năng sớm khuyết tán ra đến, đem thần mang triệt tiêu. Một bảo chủ phong thủ, một bảo chủ sát phạt, chống đỡ thanh đồng tiên điện cùng sau người trúc long chí tôn. Chợt nhìn đi lên, là hai bảo phi phạm, nhưng mà trên thực tế, lại là bởi vì phía sau có cảnh giới viên mãn vô khuyết thiên tôn đang thúc giục động. Bỏ đi ngoại vật, đối diện nói cho cùng chỉ là hai cái tự chém chí tôn. Tự chém chí tôn cùng không thiếu sót đại đế chiến lệnh, không nói cũng rõ. Huống hồ người kia là tại rất nhiều kẻ thành đạo bên trong cũng uy danh hiển hách chín đại thiên tôn một trong. Bất luận binh khí, trúc long cùng đảo nổi không cực điểm thăng hoa, nếu là lấy một địch hai, tất nhiên sẽ bị Chu Lạc giết chết. Nhưng mà, hiện thực lại là hai kiện binh khí đều phi phàm. Một kiện là linh bảo thiên tôn Chu Tiên Chi kiếm trận, một kiện khác càng là hàng thật giá thật tiên khí. Cứ thế mãi xuống dưới, bị ngạn kim tiểu cùng thông thiên minh bảo tất nhiên ngăn cản không nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chu Lạc hạ quyết tâm, lại không chần chờ. Oanh! Không thiếu sót viên mãn thiên tôn khí tức lại lần nữa bộc phát, sát trận cùng tiên điện cũng không khỏi run lên, đại đạo gào thét, hoàn vũ vì đó yên tĩnh. Mi tâm nở rộ vô lượng thần quang, thiên công minh minh, thần hỏa sáng chói. Chu Lạc sừng sững hư không, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân óng ánh sáng long lanh, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa ngập trời thần năng. Không chờ Trúc Long cùng Đào Nột kịp phản ứng, Chu Lạc đã hóa thành một đạo tiên quang, độc thân không có vào Gông Dương huyết hải bên trong. Cái gọi là sát khí chính là bởi vì vạn linh mà sinh, cũng là nguyên thần chi lực một loại nào đó thể hiện. Giờ phút này, Chu Lạc mi tâm tiên quang sôi trào, vô hình thần niệm chi lực tứ ngược, đem hơn phân nửa huyết hải trong nháy mắt bốc hơi, hư không cũng theo đó trong sáng. Trên bầu trời, cổ pháp huyền ảo trận đồ lưu chuyển, vô tận sát khí tựa như chân chính máu tươi, từ đỏ sẫm kiếm thể nhỏ xuống, trong nháy mắt đem đại trận lỗ hổng lấp đầy. Bành! Đế quyền không ngừng xuất kích, đem đến xâm phạm kinh khủng kiếm mang tất cả đều vỡ nát, Chu Lạc huyết khí ngập trời, nhục thân nóng ánh, tựa như một tôn chân chính sát thần. Nhục thân bị bẻ, đạo phạt thiên tôn chuyên tu nguyên thần, nhưng cũng không đại biểu vượt qua bị ngạn nơi dựa dẫm bảo bẻ liền nên yếu đuối không chịu nổi. Nhục thân chi lực không kém gì Trúc Long, Đào Nột chờ tiên linh thần thú. Trừ ra nguyên thần, nhục thân chi lực, Chu Lạc hai tay luân động, vào hư không bên trong diễn hóa kinh thế thần tác, có phạt đạo thiên công bên trong bí thuật, có minh kinh bên trong thông ngũ thần thuật, còn có độ kiếp thiên công bất diệt tiên pháp, càng có đế tôn giai tự bí điệp ra chiến lực. Một máy mắt, nơi đây hỗn độn mãnh liệt, ngũ hành chi khí tứ ngược, tựa như thiên địa sơ khai. Mà những này thần thuật diệu pháp tất cả đều đánh về phía vô tận chỗ cao, khiến tiên kiếm vụ vụ, trận đồ phiêu diêu, trốn ở phía sau Đào Nột cũng chấn động. Không chỉ có như thế, Chu Lạc đạo cung thần tàng bên trong, nam tôn thần chi thân ảnh trung tụng độ nhân kinh. Âm anh minh, vang vọng chư thiên. Liền ngay cả trong hư không đều có huyền ảo kinh văn hiện hiện. Không sai, Chu Lạc sở dĩ xâm nhập sát trận, không chỉ có là phải nhanh chóng khắc địch, càng tồn lấy hái còn lại sát kiếm tâm tư. Hừ, sớm biết ngươi có chiêu này. Nhưng mà, trốn ở trận đồ bên trong Đào Nột bên ngoài thân quang hoa lóe lên, có không hiểu đạo ẩn tràn ngập ra, trong nháy mắt khiến sao động bất an còn lại hai thanh sát kiếm an phận. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Chu Lạc không khỏi lông mày cao lại, nghĩ đến bọn hắn là tìm được linh bảo thiên tôn còn sót lại kinh văn hoặc là bí khí, định trụ sát kiếm. Sầu lo thần sắc chợt lóe lên, Chu Lạc khỏe miệng toát ra nụ cười tự tin. Oeng! Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, trong biển máu đột nhiên có sắc bén kiếm mang tứ ngược, cơ hồ muốn đem toàn bộ sát trận xé ra. Trên bầu trời sát kiếm cùng trận đồ gào thét, nhưng lại không hài hòa địa chuyển ra vui sướng thần niệm ba động. Hai thanh mới tinh sát kiếm ngâm khẽ, lơ lửng tại Chu Lạc trước người, sắc bén kiếm khí tung hành, như muốn xoắn nát vật vật. Ngoài ra có một cái biển máu chim nổi, đem nguyên bản sát trận chia cắt ra tới. Không sai, Chu Lạc cũng không đem hai thanh sát kiếm bỏ xuống, mà là cùng nhau mang đến. Hừ, bản tôn chân thân xuất động làm sao có thể không đem tất cả bảo bối đều mang lên? Thỏa mãn nhìn thấy một bên Trường Sinh Thiên Tôn kinh ngạc thần sắc, Chu Lạc không khỏi tâm tình thư sướng. Cùng lúc đó, Chu Lạc luân hải trong biển rộng hai cái mượt mà cổ pháp đạo châu chìm nổi, cùng độ nhân kinh cộng minh, cùng hai thanh tiên kiếm cộng hưởng, hô hoán cách đó không xa trận đồ cùng sát kiếm. Trúc Long cùng Đào Nột ám đạo không được, chỉ gặp nguyên bản khí thế hung hăng sát kiếm cùng trận đồ trì trệ, thậm chí xuất hiện nhân tính hóa chần chờ một màn. Chỉ sợ không được bao lâu, linh bảo sát trận liền sẽ một lần nữa tập hợp đủ, bất quá không phải tại Côn Luân Chí Tôn trong tay, mà sẽ là đều ở Chu Lạc nắm giữ. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, lại xuyên thấu đại trận, trong đó tiếng vọng. Một đạo lưu quang từ trong vũ trụ nơi nào đó bị ngạn mà đến, nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt liền xuất hiện ở đại trận biên giới. Tập trung nhìn vào, là một vị khuôn mặt cổ phác, tay áo nhẹ nhàng trung nhân, người mặc đạo bào, khí độ phi phàm. Đúng là hồi lâu không thấy Tiêu Giao Thiên Tôn. Mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng thực lực cũng không yếu, đã tiếp cận cấp chí tôn số. Giờ phút này, hắn cùng Trường Sinh đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền rách đại trận, vắt ngang tại Chu Lạc cùng Đào Nột ở giữa. Chu Lạc hái tiên kiếm dự định tự nhiên cũng theo đó ngâm nước nóng. Mà đổi thành một bên, Thanh Đồng Tiên Điện bay trở về, bị nạn kim tiểu cùng Thông Thiên Minh Bảo cũng rơi sau lưng Chu Lạc. Trường Sinh Thiên Tôn một mặt buồn bực nhìn về phía Chu Lạc. Đạo hữu nhưng từng nói qua không mang theo hai thanh sát kiếm. Cũng vậy, ta nhớ được Trường Sinh ngươi tựa hồ cũng không có nói cho ta sẽ có dạng này một phần đại lễ. Hai người khí cơ đối chọi gay gắt, Chu Lạc trên thân mang theo đại chiến qua đi túc sát, càng có rất nhiều đạo binh áp trận, hiển nhiên càng hơn một bậc. Đạo phạt đạo hữu đều là hiểu lầm. Một bên Tiêu Giao ý cười đầy mặt, gánh chịu người hòa giải nhân vật. Hừ, mặc dù hắn vừa rồi cũng không xuất thủ, nhưng hiển nhiên là cùng Trúc Long Đào Nột, Trường Sinh một đường. Đạo phạt đạo hữu, không cần thiết tức giận, chúng ta sớm có thương nghị, chỉ làm thăm dò, sẽ không đả thương cùng tính mạng của ngươi. Hừ, Chu Lạc khinh thường nói, không thương tổn tính mệnh, đó chính là trừ cái đó ra đều có thể rồi. Chu Lạc một câu, đem còn lại mấy người đối phải là á khẩu không trả lời được. Trong lòng của hắn cũng như gương sáng, hắn tin tưởng Trường Sinh đám người cũng sẽ không chân chính tổn thương tính mạng hắn, dù sao nếu là hắn không tại, Đế Tôn tất nhiên cảnh giác. Nhưng là, bọn hắn khẳng định cũng là cất tâm tư khác, muốn đem hắn cầm xuống. Mà hắn nhưng là chuyên tu nguyên thần đạo phạt thiên tôn, Chu Lạc hoài nghi mấy người kia nói không chừng chuẩn bị tiên đạo thủ đoạn tới đối phó hắn. Nghĩ tới đây, Chu Lạc quyết định chờ một lúc nhất định phải hảo hảo gõ bọn hắn một bút mới cam tâm. Chương 119, ta, Chu Lạc, khoan dung độ lượng. Ở vào vũ trụ biên hoang tĩnh mịch tinh vực, chỉ sợ trăm ngàn năm cũng sẽ không có tu sĩ đặt chân. Ngày hôm nay, mấy vị vang dội cổ kim tồn tại ở này rằng co, tựa như chí cao thần minh khí tức tứ ngược, náo động thiên địa, hạo đãng cả khôn. Loại kia túc sát khí cơ, xoắn nát hết thảy sao trời, mặc dù có chuẩn đế ở đây, cũng chỉ có thể từ đáy lòng địa run rẩy. Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Trúc Long Đảo Nột đặt song song, sát trận cùng tiên điện chỉ nổi, hạo đãng hỗn độn khí. Mà đổi thành một bên, mặc dù chỉ có Chu Lạc một người, nhưng viên mãn vô khuyết thiên tôn khí tức bộc phát ra, chấn động tam giới lục đạo. sau người càng là cực đạo pháp tắc khuấy động, bất hủ tiên quang nở rộ, vài kiện phi phàm đế khí sáng chói. Tiêu Giao Thiên Tôn gặp song phương đối chọi gay gắt, không khỏi lông mày nhíu chặt, thở dài nói: "Đạo phạt đạo hữu, chúng ta coi là thật cũng vô ác ý." Tiêu Giao trong lòng thì là giận chó đánh mèo Trường Sinh Thiên Tôn, cung cấp sai lầm tình báo khiến vây giết thất bại không nói, còn có kia Côn Luân hai tôn, sát tâm rất nặng, nhất định phải đem đạo phạt bắt được, không để ý lại cục. Hắn vốn là không đồng ý mấy người cách làm, bây giờ đạo phạt thoát khốn, càng là khó mà kết thúc, làm cho người nhức đầu. Chu Lạc thì là lộ ra chế nhạo tiểu dung, lắc lắc đầu nói: "Các ngươi đều xưng, đế tôn chi bố trí âm tàn, sẽ để cho chư tôn bồi lên tính mệnh. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi cũng không thua bao nhiêu, bảo hộ luật ra, rất là không khôn ngoan." Nghe vậy, Trường Sinh chờ bốn tôn đều là trong lòng cảm giác nặng nề, đạo phạt nói như thế, việc này chỉ sợ không cách nào tùy tiện. Quả nhiên, chỉ gặp Chu Lạc trêu tức mở miệng nói: "Chẳng bằng, bản tôn đem Trường Sinh cùng Côn Luân Dương Nghiệt cấu kết sự tình cáo chi đế tôn, tọa sơn quan hổ đấu, há không diệu quá thay?" Lời vừa nói ra, bốn tôn trên thân lập tức có tiên quang nở rộ, để ép lục hợp bát hoang khí tức tràn ngập ra. Vạn đạo gào thét, phản phất thiên địa mở lại, ngũ hành hỗn độn chi khí tứ ngược. Mà Chu Lạc nghiêm nghị không sợ, chỉ gợn sóng địa lườm đối phương một chút. Trường Sinh cùng Tiêu Giao bọn người thần sắc nghiêm trọng, trong lòng thì tại phán đoán lấy thực lực của hai bên chênh lệch. Từ trước đó vây giết đến xem, đạo phạt thiên tôn chiến lực không thể khinh thường, lại thêm còn có vài kiện phi phàm đạo binh tương trợ. Mà phe mình, mất tiên cơ, linh bảo sát trận lại hoàn toàn khốn không được đối phương. Thật muốn quyết nhất tử chiến, phe mình tự nhiên không sợ, nhưng đạo phạt nếu là một lòng muốn đi cũng không khó khăn. Đến lúc đó liền thật vẻ mặt, lại không cứu vãn chỗ trống. Trầm ngâm hồi lâu, kiếm bạt nỗ trương khí thế dần dần dập tắt. Tiêu Giao Thiên Tôn trong lòng càng thêm trách cứ còn lại ba người, nhưng lại không mở miệng không được nói. "Đạo Hưu nói đùa, đế tôn giáp tâm hại người, chúng ta hoàn toàn chính xác không còn ý gì khác. Còn xin đạo Hưu nói thẳng, như thế nào mới có thể bỏ qua việc này?" "Rất tốt." Trường Sinh đám người thái độ hoàn toàn ở Chu Lạc trong dự liệu, hắn bây giờ ngược lại nắm giữ chủ động. Nghĩ đến cái này, Chu Lạc lắc đầu. Chỉ tiếc đối phương tuyệt đối sẽ không biết, bởi vì quỷ dị nguyên nhân, Chu Lạc là quả quyết sẽ không cùng đế tôn đứng tại một bên, bằng không bọn hắn đương sẽ không như thế hạ thấp tư thái. Đem phức tạp nỗi lòng đè xuống, Chu Lạc trên mặt hiện hiện ý cười. Nếu là muốn bỏ qua cũng không khó, qua loa đến mây quyển chí tôn kinh văn, năm sáu mai không cùng loại thần dược trái cây. À, đúng rồi. Bản tôn đối Côn Lôn Long Châu cũng cảm thấy rất hứng thú. Không có khả năng. Vọng tưởng. Không đợi Chu Lạc thoại âm rơi xuống, liền truyền đến Trường Sinh Tiên Tôn cùng Trúc Long Đảo nột gầm thét. Chu Lạc thần sắc trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Thật sao? Nếu như thế, vậy bản tôn cũng liền không phục bồi, cáo tử. Thấy thế, Tiêu Giao Thiên Tôn liền vội vàng tiến lên hòa giải, đạo hữu dừng bước, vạn sự dễ thương lượng. Tiêu Giao hơi suy tư, chợt thở dài, nhưng đạo hữu ngươi chỗ liệt kê chi vật thực sự quá nhiều, sợ khó mà thực hiện a. Gặp Chu Lạc dưới chân một đầu thần quang đại đạo lan tràn, Tiêu Giao lại bổ sung: "Không bằng liền để mấy vị đạo hữu lấy hắn thần vật đền bù đạo phạt đạo hữu, như thế nào?" Nói xong, Tiêu Giao dương mắt nhìn về phía Trường Sinh bọn người, thần tình nghiêm túc, giống như là đang nói: "Các ngươi dẫn xuất cục diện rối rắm mình thu thập." Ba người liếc nhau, cuối cùng, Trường Sinh Thiên Tôn thở dài: "Lão đạo trước đó hoàn toàn chính xác đối đạo hữu có nhiều dầu diếm, thật là không nên, liền dùng cái này thần dược nhận lỗi đi." Chỉ tăng Trường Sinh lấy ra một vật đến, nơi đây lập tức tiên vụ mờ mịt, thấm người mùi thơm ngát tràn ngập ra. Rõ ràng là một viên bàn đào thần thuốc, đỏ như lửa, trắng như ngọc, phóng ánh sáng long lanh. Chính là không biết, là Trường Sinh Thiên Tôn nắm giữ này tiên thụ bản thể, vẫn là cùng hắn người trao đổi thuốc quả đoạt được. Chu Lạc tự nhiên là không khách khí chút nào nhận lấy, ngoài miệng còn nói lấy: "Miễn miễn cưỡng cưỡng đi." Nghe vậy, Trường Sinh khẽ miệng giật một cái, đáy lòng lại tại nhỏ máu. Bản tôn chưa xuất thủ liền không duyên cớ mất một viên thần dược, biết vậy chẳng làm a. Chu Lạc cũng mặc kệ Trường Sinh lão đầu đáy lòng nghĩ như thế nào, chợt một mặt hiền lành nhìn về phía Trúc Long cùng đảo nột. Long Châu không có, chỉ có những này tiên dịch. Trúc Long tựa như lôi đình anh minh thanh âm truyền đến, nương theo lấy một cái bạch ngọc thần bình rơi vào Chu Lạc trong tay. Mở ra bình ngọc, lập tức chiếu rọi đến nơi đây tiên hà lập lòe, thủy thải xuất hiện, nồng nặc tan không ra tiên tinh ở trong đó chảy xuôi. Cho Chu Lạc cảm giác còn tại tạo hóa nguyên nhãn chỗ tiên tinh phía trên. Chu Lạc trong lòng biết, cái này nên chính là Côn Luân nơi thành tiên bên trong tiên chỉ thần dịch. Quả nhiên, Trúc Long tiếp lấy giải thích nói: "Bây giờ đế tôn độc chiếm Côn Luân, đem nó biến mất, thế gian cũng chỉ có chúng ta còn có tiên dịch giữ lại." Chu Lạc gật gật đầu, tiên dịch mặc dù so ra kém thần dược, nhưng thắng ở lượng nhiều, lại Chu Lạc muốn khiến ngộ đạo trà thụ dễ hoàn toàn khôi phục, loại này thần tuyển tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đem đựng đầy tiên dịch bình ngọc thu hồi về sau, Chu Lạc nhìn về phía Trúc Long đào nột, gợn sóng nói: "Còn chưa đủ." "Ngươi?" Trúc Long cùng đào nột trợn mắt tròn xoe, một nháy mắt tinh hà tiêu tan, chí tôn khí tức phô thiên cái địa. Về phần Chu Lạc thì như một xuân phong, gàn từng chữ. "Trường Sinh cũng không xuất thủ, ta có thể buông tha, nhưng hai người các ngươi lấy sát trận, tiên điện bức bách, tự nhiên không có khả năng tùy tiện chấm dứt. Khinh người quá đáng." Trong chốc lát núi thây biển máu hiện hiện, tiên điện vụ vụ. "Dĩ hỏa vi quý, dĩ hỏa vi quý a." Tiêu Giao cùng Trường Sinh đều lập tức khuyên giải nói: "Vì đến lúc đó linh bảo sát trận có thể hợp nhất, vây giết đế tôn có thể công thành, cuối cùng Trúc Long cùng đào nột vẫn là lại giao ra ba cây bán thần thuốc làm nhận lỗi." Chu Lạc cũng là nắm chắc phân tức, không có tiến một bước ép sát. Bất quá, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Tiêu Giao Thiên Tôn trên thân. Cái sau bất đắc dĩ giang tay ra nói: "Đạo hữu, ta cũng không xuất thủ a." Chu Lạc cũng không ăn hắn một bộ này, khinh thường nói: "Hừ, ngươi đứng tại một bên nào mình lòng dạ biết rõ, mẫu cần nhiều lời." Trong lòng biết tránh không khỏi, Tiêu Giao Thiên Tôn dứt khoát bày nát nói: "Lão hủ cũng không nhiều dư tiên dược, đạo hữu ngươi cũng biết, cho dù hữu tâm đền bù, cũng là hữu tâm vô lực a." Chu Lạc thì sớm có dự định, thế là không chút hoang mang nói: "Ta nhìn Tiêu Giao đạo hữu ngươi tự phong khối kia tiên nguyên cũng không tệ lắm a." "Đạo hữu?" Tiêu Giao bất đắc dĩ. Ừm, nếu như thế, liền dùng khối kia mệnh thạch đền bù đi. Đây mới là Chu Lạc chân thực mục đích. Cứ việc chỉ có một khối, nhưng dù sao cũng là Thái Sơ mệnh thạch, nói không chừng ngày sau hắn có thể có cơ hội nhờ vào đó tìm tới cổ mỏ. Tiêu Giao Thiên Tôn hơi suy tư liền gật đầu đáp ứng, ngày sau sẽ đem mệnh thạch giao cho hắn. Với hắn mà nói, mệnh thạch vốn là làm phụ, hắn chủ yếu vẫn là dựa vào tiên nguồn gốc từ phong, cho cũng liền cho. Cuối cùng, tại Chu Lạc khoan dung độ lượng phía dưới, Chư Tôn vây công hắn một chuyện cuối cùng là bỏ qua. Cảm tạ mọi người, hiện tại thủ đính chính dần dần tới gần 800, dự tính hẳn là có thể đạt tới. Mặc dù khoảng cách 1000 kém một chút, nhưng đối với manh tân tác người tới nói đã tốt vô cùng, lần nữa cảm tạ mọi người tán thành. Đổi mới dâng lên. Ngày mai đổi mới sẽ ở 18 cùng 23 giờ tả hữu. Chương 120, sinh tử luân chuyển, hệ tại một tuyến. Lôi cuốn đề cử, ta thật không phải ma thần kiếm tiên 3000 vạn nữ phối nàng trời sinh tốt số lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi đỉnh trôi thực vật manh thú từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí đô thị quốc thuật nữ thần chư thiên thời đại mới ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ cấp vũ trụ sủng ái. Cô quặng trong tinh vực, Chu Lạc thỏa mãn nhận trường sinh bọn người làm nhận lôi rất nhiều thần vật. Trong lúc nhất thời, nơi đây lệ khí tiêu hết, vui vẻ hòa thuận, thẳng đến một đạo cũng không hài hòa, chói tai thanh âm vang lên. Này này, ta đây, bản tọa cũng là bị các ngươi lừa gạt tới, đừng quên ta cũng là người bị hại a. Đen nhánh óng ánh thông thiên minh bạo phát sáng, hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm. Có Chu Lạc ở sau lưng chỗ dựa, như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, uy thế dọa người. Nghe vậy, bốn tôn đều không ngữ, ba người khác im lặng mặc nhìn về phía Trường Sinh Thiên Tôn. Cuối cùng, Trường Sinh Thiên Tôn thở dài, móc ra một khối tiên kim thần sắc mảnh vỡ, đây là hắn lúc trước luyện chế Trường Sinh kiếm còn lại vật liệu thừa, đạo ẩn phi phàm. Thông Thiên Minh Bảo tự nhiên rất là thỏa mãn đem nó đặt vào bảo luân bên trong. Gặp lại không tranh chấp, Tiêu Giao Thiên Tôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Chu Lạc. Đạo phạt đạo hữu, bây giờ chư vị đều ở đây, chúng ta có thể cam đoan, thẳng đến được chuyện tuyệt sẽ không lại ra tay, còn xin yên tâm. Chu Lạc mỉm cười, vẫn là phải đi trước nhìn qua các ngươi cái gọi là bằng chứng mới được, bản tôn cũng sẽ không tin vào các ngươi lời nói của một bên. Đây là tự nhiên. Bốn tôn đều gật đầu nói phải, ngay sau đó nói, chỉ cần đạo phạt ngươi nhìn qua, liền biết chúng ta lời nói không loa, đến lúc đó tự sẽ cùng bọn ta cùng bàn bạc như thế nào phản chế đế tôn. Trường Sinh Tiên Tôn bọn người xem ra lòng tin mười phần, cũng không lo lắng. Sớm nên như thế mới là a, bản tôn chưa từng nghĩ đến, chuyến này không chỉ có đánh một trận, còn không duyên cớ nhiều cái này rất nhiều vướng víu, coi là thật phiền phức. Chu Lạc lấy một bộ muốn ăn đòn địa giọng điệu cảm thán nói, phản phất hắn thật bị lấp rất nhiều vướng víu đồng dạng. Bốn tôn một trận trầm mặc, muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ gõ muộn côn thất bại, còn mất cả chỉ lẫn trải bọn hắn, tựa hồ cũng không có phản bác mặt mũi. Chúng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lĩnh đạo phạt đạo hữu tiến đến nhìn qua đế tôn bố trí. Tiêu Giao tiếng nói rơi xuống, đám người trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên quang, nơi đây vết tích cũng tận đều bị xóa đi, chỉ có tinh không bên trong trôi nổi tinh tận bụi bặm, nói nơi đây từng bạo phát một trận kinh thế thần chiến. Đây là tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, nơi đây khoảng cách trước đó cũng không xa xôi. Quang ảnh lộng lẫy trong hư không, có một khối đại lục lơ lửng, mà tại trên đó phương càng thành công hơn phiến thiên cung treo cao, có tu sĩ tại vắng lai, trong đó cường đại nhất một đạo đem tại đại thánh cảnh giới. Chu Lạc có thể xác nhận, đây là thiên đình chi nhánh, đây là thiên đình 72 phúc địa một trong. Trúc Long thanh âm vang lên, phúc địa. Chu Lạc nhớ tới, thiên đình hoàn toàn chính xác có 36 chư thiên, 72 phúc địa nói chuyện. Đạo hữu mời xem. Bây giờ Chu Lạc đã không phải ngày đó mới tới Tử Vi cổ tinh thái điểu, lúc này, tại hắn thần đạo thiên nhãn chiếu dọi xuống, hết thảy đều không chỗ ẩn trốn. Có lít nha lít nhít đạo văn ẩn vào hư không, đã nhưng phòng ngự, cũng có thể giết địch. Mặc dù hơi cảm thấy đến quái dị, nhưng hắn cuối cùng cũng không nhìn ra cái gì. Không đúng, có gì đó quái lạ. Một bên Thông Thiên Minh Bảo kinh hô, đen nhánh bảo luân nợ rộ thần uy. Chỉ tiếc cũng không tính hoàn chỉnh, còn nhìn không ra cái gì tới. Trường Sinh Thiên Tôn đám người cũng chưa nhiều lời, chỉ là sẽ rách hư không, mang theo đám người sát na đi xa. Lần này, xuất hiện ở trước mắt là khỏa rộng lớn bàng bạc cổ tinh, đại đạo hưng thịnh, chư giáo săn sát, có chuẩn đế khí tức ngủ say. Minh Lam cổ tinh, thiên đình 36 chư thiên một trong, có chuẩn đế cảnh giới thần quân đóng quân nơi đây thiên cung. Nơi đây trận văn thì càng thêm phức tạp huyền ảo. Sau đó, đám người liên tiếp giáng lâm nhiều khỏa cổ tinh, tận xem thiên đình trận văn. Chu Lạc bén nhạy phát giác được chỗ không đúng, cái này mấy chỗ đại trận mặc dù nhìn như độc lập, nhưng kỳ thực có tương hỗ lấp đầy chỗ, nếu như hoàn toàn kích phát, nhất định có thể sinh ra cộng minh. Làm cho người hoài nghi, cái này nguyên bản là một tòa hoàn chỉnh đại trận, chỉ là bị người chia cắt ra tới. Thì ra là thế. Trước hết nhất minh ngộ, đúng là Thông Thiên Minh Bảo. Thần chi hiện ra, một mặt trịnh trọng. Đen nhánh bảo luân phát ra ngũ sắc tiên quang, thần chi thì lại lấy hai tay, vào hư không phát họa thần văn. Kia là một mảnh tinh không đồ, không chỉ có bao gồm trước đó nhìn thấy Minh Lam cổ tinh bao gồm thiên hòa phúc địa, liền ngay cả chưa từng đến thăm địa phương cũng lấy từng khỏa sáng tỏ sao trời tô điểm trong đó. Sao trời chung quanh, có lít nha lít nhít thần văn hiện, thoáng qua lại giống là hóa thành thần liên, tương hỗ cấu kết, cuối cùng càng đem toàn bộ đại vũ trụ đều bao khỏa, biến thành một tòa lò luyện. Trường Sinh Thiên Tôn bọn bốn người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Thông Thiên Minh Bảo vẹn vẹn xem qua mấy chỗ thiên đỉnh trận văn liền có thể đem nó diễn hóa đến tình cảnh như thế. Nhớ ngày đó, mấy người hợp lực, cộng đồng thôi diễn mới ra kết quả cuối cùng. Pháp khí như thế, Minh Tôn thật khiến cho người ta kính sợ a. Tìm được. Nương theo lấy Minh Bảo thần chi hét lớn một tiếng, đám người cùng nhau xé rách hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Bắt đầu. Tuy có cổ tinh xưng hô, nhưng trên thực tế là năm khối trôi nổi tại tinh không bên trong, mênh mông vô biên đại lục, hiển thị rõ đại khí bằng bạc. Mà tại khoảng cách bắt đầu không xa hư không trong khe hẹp, hỗn độn cuộn cuộn, một tòa gỉ xanh loang lộ tiên điện chìm nổi. Chu Lạc bọn người đều ẩn thân ở đây, xuyên thấu qua tiên điện, quan sát đến trong hư không nơi nào đó tiết điểm. Nơi đó chính là thiên đình đại trận cuối cùng dẫn hướng hoạch tâm chỗ. Chí Tôn Thiên Nhãn nhìn xuyên hư không, thấy được một mảnh tiên khí mở mịt to lớn thế giới, có rất nhiều cường đại tu sĩ tồn tại, tựa hồ tại dựng cái gì. Mà tại tiên thổ chỗ sâu, càng có một đạo áp sập chư thiên, uy lăng vạn giới chi cao khí tức, như ẩn như hiện. Mà mượn thể nội thần thạch bên trong quỷ dị vật chất chấn động, Chu Lạc có thể xác định kia là Đế Tôn. Vì không bị phát hiện, Chư Tôn không chỉ có trốn vào hỗn độn, càng là lấy thanh đồng tiên điện hỗn loạn thiên cơ, liệu Đế Tôn thần thông quảng đại cũng vô pháp phát giác. Đợi đám người thu hồi ánh mắt, Tiêu Giao Thiên Tôn hướng Chu Lạc giải thích nói: "Đế Tôn lấy thiên đỉnh các nơi chi nhánh che giấu hai mắt người, kỳ thực bày ra chư thiên tinh đấu đại trận, đem toàn bộ nhân gian vũ trụ đặt vào trong đó." Trường Sinh Thiên Tôn cũng nghiêm mặt nói: "Mà chư thiên tinh đấu đại trận trung tâm thì tại bắt đầu bên ngoài, đến lúc đó, hắn lại mượn nhờ vô lượng thiên tôn lưu lại hỗn độn đại trận chi lực, nhất định có thể nhất cử mở ra tiên lộ. Nếu là công thành, hoàn toàn chính xác có thể mang theo đại trận phạm vi bao phủ bên trong thiên đỉnh đám người cả giáo phi tiên." Nói đến đây, Trường Sinh cổ quái cười một tiếng, nhìn về phía Chu Lạc: "Đạo phạt đạo hữu, chúng ta tiến vào tiên lộ, ngươi có gì chỉ giáo?" Chu Lạc hơi suy tư, thành thật nói: "Nếu là cũng không phải là vạn cổ vừa hiện chính xác thời gian, chỉ sợ cũng như cùng ta chờ thêm lần, ngay cả tiên quan đều không thể nhìn thấy." Đây là Chu Lạc kết hợp nguyên tắc cùng tự thân kinh lịch làm ra phán đoán, hậu thế rất nhiều kẻ thành đạo cũng nhất nhất nghiệm chứng. "Không sai." Trường Sinh Tiên Tôn gật gật đầu. Nhưng Đế Tôn hiển nhiên sớm có đoán trước, hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau, chư thiên tinh đấu đại trận. "Không tệ." Đáp lại hắn là Thông Thiên Minh Bảo. Thần chi hiển hiện ra, coi là thật tựa như truyền thuyết kia bên trong từ chết mà sinh lại lần nữa chứng đạo minh tôn tái hiện thế gian. Thần sắc hắn nghiêm trọng. Chư thiên tinh đấu đại trận nếu là vận chuyển bình thường, đích thật là dùng để trợ giúp Đế Tôn mở ra tiên lộ, nhưng nếu là tiên lộ không thông, chủ trì đại trận người cũng có thể nghịch chuyển đại trận, đem chư thiên tinh đấu, nhân gian vạn giới tất cả đều luyện hóa, thành tựu một người chi đại đạo. Năm chương vạn chữ đổi mới hoàn tất, ngày mai đổi mới sẽ ở 18 cùng 23 giờ tả hữu. Chương 121, Đồng Nưu Đế Tôn. Bắt đầu tinh vực, năm khối mênh mông vô biên đại lục lơ lửng. Hư không bên trong, có hỗn độn cuộn cuộn, to lớn thanh đồng tiên điện chỉ nổi. Cứ việc gỉ xanh loan lổ, cổ pháp tăng thương, nhưng tự có một cỗ tiên đạo ý vị lưu chuyển, vẩy xuống ngông lung thanh huy. Thanh đồng tiên điện nội bộ, giống như là đã dung nạp tu di. Tựa như tinh hà to lớn xích hồng trường long, nguy nga vô lượng, thiên khung bên trong, như là thần lôi vang lên ầm ầm. "Không tệ, lúc trước Đế Tôn cùng Minh Tôn hai người, cũng là như thế huyết tế ta Côn Luân Tiên Sơn, đem nguyên bản đẳng long thăng tiên địa, hóa thành núi thây biển máu luyện ngục. Thu này không báo, ta chúc long vĩnh thế khó có thể bình an." Nói đến đây, miệng sinh răng nanh, khắp cả người lân thiến, to lớn đáng sợ đào ngột cũng ánh mắt bất thiện nhìn về phía một bên đen nhánh Thông Thiên Minh Bảo. Nói đến, Minh Tôn cũng là dẫn đến Côn Luân hủy diệt kẻ cầm đầu. Minh Bảo thần chi mập mạp chết bầm thình lình dùng mình một cái, lý trực khí chẳng nói: "Bản tọa lúc trước phụ mệnh trấn thủ địa phủ, cái gì Côn Luân, bản tọa hoàn toàn không biết." Chợt cũng đều thì thầm nói: "Nếu không bản tọa lại sao về phần lần đầu tiên nhìn thấy chư thiên tinh đấu đại trận sẽ còn nhận không ra?" Chu Lạc nghe vậy, gợn sóng địa lường Minh Bảo một chút. Hắn còn nhớ đến gia hỏa này từng nói ngoa Minh Tôn lúc trước vì Đế Tôn bố trí 90 cựu Long Sơn lúc còn hướng nó thỉnh giáo, quả nhiên không đáng tin cậy. Bất quá, Chu Lạc đương nhiên sẽ không tại lúc này vạch trần nó chính là. Cùng lúc đó, một bên Trường Sinh Tiên Tôn cũng thuận thế nói bổ sung: "Trong đó đại trận cổ quái, là Trúc Long Đảo nột hai vị đạo hữu phát hiện ra trước, mời chúng ta cùng nhau thôi diễn, cuối cùng mới để xác định. Chư thiên tinh đấu đại trận, nạp vạn vực làm một thể, lại phân chia âm dương, thành thị cả giáo phi tiên, bại cũng có thể đảo ngược đại trận, tế sống chư thiên, thành tựu một người trí cao vô thượng chi đạo quả." "Hừ." Thông Thiên Minh Bảo khinh bị thanh âm truyền đến. "Coi như không cần nghịch chuyển đại trận liền có thể mở ra tiên môn, chủ trận người cũng có thể đem nó đảo ngược, hắc hắc, nhiều như vậy chí tôn, quả nhiên là giỏi tính toán." "Không sai." Minh Bảo lời ấy mới là mấu chốt. "Cũng không có quy định, chỉ có không cách nào mở ra tiên môn lúc mới có thể nghịch chuyển đại trận, chỉ cần chủ trận người nguyện ý, tùy thời đều có thể khiến vạn vực cùng rơi, thành tựu duy nhất đạo quả." Thông Thiên Minh Bảo thoại âm rơi xuống, chư tôn đều im lặng không nói. Thật lâu, Tiêu Giao Thiên Tôn mới cười nhìn về phía Chu Lạc: "Đạo phạt đạo hữu, ngươi lại có gì cao kiến đâu?" Nghe vậy, Chu Lạc bất đắc dĩ thở dài: "Lời đã bị chư vị nói tận, bản tôn còn có gì có thể nói đâu?" Chợt lại hỏi ngược lại: "Đã Đế Tôn đã sớm đem chư thiên tinh đấu đại trận bày ra, vậy hắn trong lòng làm gì dự định sớm đã là không cần nói cũng biết, chẳng lẽ bản tôn còn muốn cược tâm hắn nghi ngờ rộng lớn?" "Tốt." Trường Sinh Thiên Tôn trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, cùng còn lại chư tôn liếc nhau, đạo phạt nói như thế, hết thảy liền rõ ràng. Đạo hữu có thể làm rõ sai trái, quả nhiên là vạn linh chi phúc. Nghe vậy, Chu Lạc nhưng cười không nói. Đừng nhìn Trường Sinh Thiên Tôn ngoài miệng nói cao thượng, nhưng nếu không phải vì tự thân lợi ích, ai lại sẽ nguyện ý xuất thủ đâu? Còn không phải Đế Tôn, hoặc là nói thiên đình có thể có lợi. Nhưng điểm này, Chu Lạc từ không chỉ ra tất yếu, mọi người lòng dạ biết rõ. Đã đạo phạt đạo hữu đã làm quyết đoán, vậy bọn ta cũng có thể bắt đầu thương nghị mưu đồ. Tiêu Giao Thiên Tôn mở miệng, chợt lại một mặt trịnh trọng nhìn về phía Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo, hai vị đạo hữu còn xin yên tâm, thẳng đến được chuyện, chúng ta đều không sẽ lại ra tay. Chu Lạc gật gật đầu, ra hiệu biết được. Nhưng trong lòng nghĩ đến, Đế Tôn vẫn lạc về sau, chỉ sợ trò hay mới chính thức bắt đầu, nói không chừng sẽ buộc phát một trận vang dội cổ kim thần thoại đại chiến. Đương nhiên, cũng có khả năng chiến quả phong phú, đủ để phân phối, chư tôn đều vừa lòng thỏa ý. Chu Lạc sẽ liên lạc lại bên trên Chí Tôn tự chém về sau, hết sức tiết mệnh nguyên quý giá, chỉ sợ phần lớn tùy tiện không muốn xuất thủ. Mà lại thần thoại thời đại không giống hậu thế, lúc này chư tôn thọ nguyên còn tương đối sung túc, thiên địa thần vật không thiếu, tự phong cũng không khó khăn, cũng không dễ dàng vì một số thần vật lên tranh chấp. Chu Lạc tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, việc này, một bên Trường Sinh Thiên Tôn đã nói ra tính toán của hắn. Ta chuẩn bị hướng Đế Tôn truyền đạt Tiêu Giao đạo hữu nguyện ý xuất thế, tương trợ một chút sức lực, cộng đồng phi tiên. Trường Sinh Thiên Tôn đảo mắt một vòng, cười cười nói: "Nghĩ đến Đế Tôn tất sẽ không hoài nghi, rất có thể sẽ còn tặng cho Tiêu Dao đạo hữu một viên cựu chuyển tiên đan, giúp ngươi kéo dài đỉnh phong Thiên Tôn thực lực." Nghe vậy, Tiêu Dao Thiên Tôn thì lộ ra hài lòng thần sắc, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, nếu là có thể có cơ hội lấy được một viên cựu chuyển tiên đan, liền đại đăng giá. Cái này có thể để một bên Trúc Long cùng đảo nột lộ ra hâm mộ thần sắc. Chỉ tiếc, nó hai người là không thể nào có cái này phúc khí. Về phần Chu Lạc thì âm thầm đoán thầm: "Nếu như Đế Tôn trước đó ám chỉ làm thật, hắn chỉ sợ con ước gì các ngươi đều ăn được một viên cựu chuyển tiên đan, đến lúc đó có thể triệt để đem hắn đánh nổ, từ đó niết bàn chủ sinh." Đừng nói, cựu chuyển tiên đan còn lại hơn 30 mai, đơn giản dư xài. Trở lại chính đề, đợi Trường Sinh Thiên Tôn đem liên quan tới Tiêu Dao an bài sau khi nói xong, Trúc Long cùng Đào Nột thì là không kịp chờ đợi nhìn về phía Chu Lạc, ngựa khí vội vàng: "Đạo phạt đạo hữu, ngươi nhưng có biện pháp đem hóa xả bọn hắn cứu ra?" "Khá lắm, các ngươi nghĩ hay thật." Chu Lạc lắc đầu, Đế Tôn đối trông giữ rất nghiêm, dù là hắn tạm cách thiên đỉnh, cũng còn có xuyên anh cùng thành tiên đỉnh trấn thủ, bình thường khó mà tới gần. "Hú hồ, ta như trợ các ngươi đem nó cứu ra, chẳng lẽ không phải đánh cọ động rắn?" Nghe Chu Lạc nói như vậy, Trúc Long không khỏi nhíu mày. Lý trí bên trên hắn rõ ràng Chu Lạc nói tới chính là lời nói thật, nhưng không khỏi phiền muộn, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy thế, Trường Sinh Thiên Tôn cười đánh cái giảng hòa: "Không cách nào đem hóa xả, tịch diệt đạo hữu cứu ra, quả thật một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bất quá, chỉ cần Linh Bảo Thiên Tôn sát trận có thể hợp nhất, chúng ta phần thắng liền sẽ tăng nhiều." Hắn lời ngầm là nhắc nhở Trúc Long cùng đạo nột, đạo phạt cực kỳ trọng yếu, không cần thiết vạch mặt, bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe Trường Sinh nhắc lên việc này, Chu Lạc trầm ngâm một lát, nói bổ sung: "Nếu là Linh Bảo sát trận hợp nhất, bản tôn lập trường ngay lập tức sẽ bại lộ, cần chú ý cẩn thận mới là." Trường Sinh Thiên Tôn gật đầu, tự tin nói ra: "Lẽ ra như thế, đến lúc đó đạo phạt Thiên Tôn ngươi cùng Linh Bảo sát trận tại Đế Tôn mở ra tiên vực thời khắc mấu chốt xuất thủ, nói không chừng có thể cấp cho Đế Tôn một kích chí mạng, chúng ta cũng có thể bất lo dùng ít sức." "Đủ lâm hiểm." Chu Lạc không khỏi ghé mắt, tuy nói hắn sớm biết Trường Sinh Thiên Tôn lão nhân này không phải đồ gì tốt, nhưng bây giờ lại đổi mới hắn nhận biết. "Bất quá, chỉ dựa vào chúng ta, phần thắng còn chưa đủ lớn nha. Ở đây chư tôn thế nhưng là được chứng kiến Đế Tôn xuất thủ, mà khi đó hắn phải chăng toàn lực vẫn chưa biết được, huống hồ tới lúc sẽ còn là hắn sân nhà." "Đạo phạt đạo hữu nói có lý, chúng ta còn hẳn là rộng mời đồng đạo mới là, đến lúc đó còn cần có đạo hữu bên ngoài phá hư chư thiên tinh đấu đại trận mới là, nếu không thật làm cho Đế Tôn dung luyện vạn giới liền càng thêm khó có thể đối phó. Chúng ta còn có thể đi thuyết phục Trấn Ngục." Trầm mặc thật lâu, Thông Thiên Minh Bảo lên tiếng: "Trấn Ngục cùng Đế Tôn cũng không giao tình, chỉ cần hướng Trần Thuật lợi hại, ta có hoàn toàn chắc chắn." Còn lại mọi người đều gật đầu, xuất thủ chí tôn tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Trường Sinh Thiên Tôn mấy người cũng đưa ra rất nhiều nhân tuyển. Có hư không hỗn độn cách xa nhau, còn có tiên điện che đậy thiên cơ, nơi đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất mưu đồ bí mật địa phương. Canh thứ nhất dâng lên, canh hai tại 23 giờ tả hữu. Chương 122, tuyệt thế đại hung thoát khốn. Vũ trụ mênh mông, hư không vô ngần, sao trời, tiểu thế giới vô số. Nhưng tĩnh mịch cùng khô lạnh mới là vũ trụ trạng thái bình thường. Chân trời ngẫu nhiên có kim quang xẹt qua, hư không bị xé nứt, vỡ vụn ra vô số mảnh vỡ thời gian. Hai đạo chí cao vô thượng tồn tại thân ảnh hiện hóa, nhưng mà, nếu có tu sĩ dám can đảm lấy thiên nhãn một loại dị bảo thăm dò, sẽ chỉ rơi vào thần thức vỡ vụn hạ chẳng. Ngao Du hư không đường hầm hai vị chí tôn, chính là rời đi bắt đầu, cùng chư tôn mỗi người đi một ngã Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo. Ngươi nói, chúng ta thật sự có thể tính toán đến Đế Tôn? Đen nhánh Minh Bảo trước mặt, thần chi hiện ra, chính một mặt ngưng trọng hướng Chu Lạc đặt câu hỏi. "Đương nhiên." Chu Lạc mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là tự tin vô song, bật tốt lên: "Thông Thiên Minh Bảo hồng y, ngươi có lòng tin như vậy, sẽ không phải còn có cái gì không có nói cho ta đi?" Chu Lạc lườm bên cạnh thần chi một chút, nói thật: "Ngươi nếu là nhìn qua kịch bản nói không chừng so ta còn tự tin." Nhưng không thể không nói, Thông Thiên Minh Bảo trực giác tương đương nhạy cảm, chỉ tiếc, Chu Lạc đương nhiên sẽ không nói với hắn lời nói thật. Gặp Thông Thiên Minh Bảo cẩn thận như vậy bộ dáng, Chu Lạc không khỏi cười to. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh, không sợ trời không sợ đất Thông Thiên Minh Bảo, thế mà cũng học được như thế lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. "Xin nhờ." Minh Bảo thần chi bất vi sở động, ngược lại trợn nhìn Chu Lạc một chút, ngữ khí chỉnh trọng nói: "Bản tọa mặc dù tự xưng là có thể binh bên trong xưng tôn, nhưng Đế Tôn tiểu tử kia nói thế nào dù sao cũng là chính diện đánh bại qua Minh Tôn, chẳng lẽ còn thật coi hắn cùng những phế vật kia chí tôn là kẻ giống nhau?" Chu Lạc cùng Thông Thiên Minh Bảo bây giờ đã xem như người quen, nói tới nói lui tự nhiên không có nhiều cố kỵ như vậy. Chu Lạc gợn sóng địa liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên không có khả năng nói rõ, chỉ thuận miệng an ủi: "Người an tâm chính là, coi như Đế Tôn cái thế vô song sống tiếp được, muốn thanh toán chư tôn, ngươi cũng khẳng định xếp tại đằng sau đi, không cần từ nhiễu." Nói đến đây, Chu Lạc thậm chí trêu ghẹo nói: "Nói không chừng Đế Tôn còn xem ở Minh Tôn trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng đâu." Nhưng mà, nghe vậy, Minh Bảo thần chi vẫn không khỏi dùng mình một cái, chột dạ nói: "Nếu như bị Đế Tôn biết ta đi đảo Minh Tôn mộ, kia, Minh Bảo ngươi coi như phải cẩn thận." Chu Lạc ý vị thâm trường cười một tiếng: "Bản tọa cái này trở về bế quan." Lời còn chưa dứt, đen nhánh Minh Bảo liền hóa thành một đạo tiên quang, chớp mắt liền biến mất tại sâu trong vũ trụ. Gia hỏa này. Thấy thế, Chu Lạc lắc đầu. Bất quá, Minh Bảo tuy nói ngày bình thường cực không đáng tin cậy, nhưng nó tại đại nghĩa trên lập trường coi như kiên cố, không cần lo lắng nó sẽ phản chiến. Điểm ấy cũng cùng Thất Đức đạo sĩ một mạch tương thừa. Cứ việc Thông Thiên Minh Bảo lựa chọn về Minh Thổ bế quan, nhưng Chu Lạc lại tạm thời không có ý định về địa phủ. Cho dù là thiên địa thần chân như tạo hóa nguyên nhãn, bây giờ đối với hắn tác dụng cũng có hạn. Hắn ngộ đạo đã lâm vào bình cảnh, chỉ sợ ngoại trừ ngộ đạo trà thụ cái này một đẳng cấp tiên căn, ngoại vật rất khó tái khởi tác dụng gì. Bởi vậy, Chu Lạc quyết định du lịch một phen. Nói đến, đi vào thế giới này đã hồi lâu, hắn vẫn còn không có đi qua rất nhiều nổi danh cổ tinh, nơi bắt nguồn sinh mệnh, chỉ ở Tử Vi, Phi Tiên, bắt đầu mấy cái yếu địa đảo quanh, mỗi lần xuất hành cũng chỉ là tại trong vũ trụ nhìn thoáng qua, không khỏi tiếc nuối. Hú hồ, bây giờ chính là thần thoại những năm cuối, ấn lẽ ra đương so trong nguyên tắc sau thời đại hoang cổ còn muốn phồn hoa mới là. Hạ quyết tâm, nguyên bản lập thân hư không đường hầm chu lạc, dần dần biến thành lộng lây bọt nước, biến mất không còn tăm tích. Một viên to lớn bàng bạc đại tinh dừng lại trong hư không, có nồng đậm tiên vụ lở lở, biến ảo ngũ thải, kỳ dị mỹ lệ vô cùng. Nếu có thánh nhân từ tinh vực chỗ sâu xa xa nhìn ra xa, coi là thật tựa như một viên thần châu sáng chói, lưu động thủy thải. Đây chính là trong truyền thuyết thông thiên cổ tinh. Cứ việc này tinh chưa từng sinh ra kẻ thành đạo, nhưng tục truyền, vô tận tuế nguyệt trước đó, này tinh từng có một gốc thông thiên thần mục sinh trưởng, cho dù là phàm nhân cũng có thể tịch này thẳng tới tiên vực, ban ngày phi tiên. Chỉ tiếc, trong truyền thuyết thần thụ bị hủy bởi một trận hạo kiếp, nhưng thông thiên cổ tinh lại may mắn còn sống sót xuống dưới, cho đến ngày nay, vẫn có gần tiên khí cơ lưu truyền. Làm trong vũ trụ ít có từ xưa phồn thịnh đến nay nơi bắt nguồn sinh mệnh, nơi đây tự nhiên có thiên đỉnh chi nhánh ở đây, bị đặt vào thiên đỉnh 36 trong chư thiên. Liên khối nguy nga tiên cung tại vực ngoại trôi nổi, vờn quanh thông thiên cổ tinh phi hành. Cổ tinh bên trên còn có truyền thừa xa xưa bản thổ đại giáo, Quy Nguyên giáo. Oanh. Hôm nay, nên tinh trung bộ lục địa, Quy Nguyên giáo trong cấm địa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, giống như là chư thiên sụp đổ, cả viên cổ tinh đều tại run rẩy. Hạo đãng ma khí sôi trào mấy liệt, vô biên oán niệm đằng tiêu mà lên, hóa thành một đạo to lớn ma ảnh. Tinh hồng trong hai con ngươi hình như có vô biên sắc cơ, quan sát cả tòa cổ tinh, để này tinh toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được tựa như tận thế hàng lâm khí tức. Nhân tộc, nên giết. Lạnh lùng vô tình thanh âm, giống như là bao trùm chư thiên tiên đế mở miệng, lại giống là xuất từ cửu u trong địa ngục hung nhất lệ ác quỷ miệng. Này tinh toàn bộ sinh linh, phàm là nghe được câu này người đều sợ hãi, thần hồn run rẩy, lạnh từ đầu đến chân. Nhưng mà, tại vô thượng uy nghiêm phía dưới, tất cả mọi người không cách nào động đậy, như dao thất thịt cá. Vành. Kia tinh hồng hai con ngươi chỉ một chút, mấy khối cổ lão lục địa vỡ ra, đại dương mênh mông chảy ngược, trời nghiêng địa che. Huyết bùn đại khẩu mở ra, vô số sinh linh nổ bể ra đến, sinh mệnh tinh hoa hóa thành từng sợi hào quang bay lên, không có vào trong đó. Thông thiên cổ tinh bên trên, khắp nơi đều là kêu rên. Ô ô, phụ thân, mẫu thân, hải tử, con của ta, a, sư phụ. Không chỉ là nhân tộc, đại hoang bên trong, đại dương mênh mông bên trong, vô số hung thú con non lên gì, to lớn thi cốt chồng chất như núi. Nguyên bản phồn vinh thịnh vượng cổ tinh trong nháy mắt hóa thành luyện ngục, khắp nơi đều là vũng máu. Thậm chí bởi vì cùng một thời gian chết đi sinh linh quá nhiều, oán niệm vào hư không ngưng tụ, hóa thành một đóa xích hồng tà vân, phóng tới trên bầu trời ma ảnh, muốn hướng lấy mạng, muốn cùng chí tôn thanh toán. Nhưng mà, kinh khủng ma ảnh chỉ gợn sóng lướt qua, trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành một đóa chói lọi pháo hoa. Không đủ, còn chưa đủ. Còn sót lại các sinh linh nghe được cái này lạnh lùng lời nói, lâm vào càng lớn tuyệt vọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ác ma, đây là sự thực ác ma a. Ai cũng tốt, nhanh mau cứu ta đi. Ta không muốn chết. Ô ô ô. Các tiên nhân a, cầu các ngươi hiển linh đi. Ma ảnh cường đại dường nào, cả viên cổ tinh toàn chạy không khỏi nó thần niệm cảm giác. Không biết nhiều ít vạn năm không thấy ánh mặt trời, nó đang hưởng thụ lấy chúng sinh dân gì. Hừ, cho dù là tiên nhân giáng lâm, bản tọa cũng giết không tha. To lớn ma ảnh gào thét, cả viên cổ tinh sắp nứt toa ra. Bản tọa muốn giết. Liên từ hành tinh cổ này bắt đầu, giết tới toàn bộ vũ trụ run rẩy, giết tới vạn thế cô quạnh. Ha ha, ha ha ha. Tiểu Su Tịm, là. Đây là một cái xưa nay hiếm thấy ma đầu, là trời sinh sát thần. Bị phong ấn không biết nhiều ít vạn năm về sau, bây giờ chỉ có vô biên máu tươi mới có thể hơi bình phục nó ma tính. Nên kết thúc. Ma ảnh nói nhỏ, liền muốn đem trọn khỏa cổ tinh giết sạch. Vâng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một cây to lớn vô cùng ngón tay hiện hóa, đè ép tinh không, trực chỉ to lớn ma ảnh. Cút. Hài canh hoàn tất. Chương 123, Thánh linh di họa, lòng người quỷ quyệt. Vô ngần trong hư không, trong suốt như ngọc ngón tay nhìn như thường thường không có gì lạ, uy thế không hiện. Nhưng ép xuống thời điểm, chư thiên tinh thần đều ngầm đạm, có từng sợi tiên thiên chi tinh lan tràn ra, khiến cho thế như chống trời ngọc trụ sụp đổ. Đen nhánh ma ảnh thét dài, cũng có vô số khô tinh sụp ra, xé rách cửu thiên, hỗn độn mãnh liệt, hiển thị rõ ma uy cái thế. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có vô cùng chỗ cao thiên đạo cùng reo vang, giống như là muốn hạ xuống thần phạt. Phúc. Nhưng mà, to lớn ngón tay rơi xuống, không người có thể ngăn cản. Cực đạo thần uy bộc phát, rọi sáng ra vĩnh hằng tiên quang chói lọi. Đen nhánh ma ảnh phá diệt, nhưng lại cũng chưa chết đi, mà là hóa thành một đoàn mãnh liệt ma vụ, lôi cuốn lấy mênh mông sinh mệnh nguyên khí, huyết quang, muốn bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Từ phía chân trời truyền đến một tiếng gầm hét, chí cao vô thượng, hoành ép tam giới lục đạo vô địch khí thế đánh tới, vang dội cổ kim, khiến chư thiên chập chờn. Sáng chói thần niệm tiên quang hóa thành lồng giam, đem ma vụ phong tỏa, mặc cho nó thi triển mọi loại thủ đoạn, vẫn là không cách nào thoát thân. Cuối cùng, thông thiên cổ tinh chỗ sâu truyền đến quỷ dị ba động, ma vụ lôi cuốn lấy không hết sinh mệnh nguyên khí cùng huyết quang, bất đắc dĩ độn về thông thiên cổ tinh, không có vào phía dưới mặt đất. Sát na về sau, một đạo cũng không thân ảnh cao lớn xuất hiện tại thông thiên cổ tinh bên ngoài, trong tinh không mịt mờ. Đỉnh đầu hắn trường sinh búi tóc, lấy lục hợp mây trôi bảo, đạp tử kim nhảy xuống biển dày. Vừa mới xuất hiện, liền làm đại vũ trụ gào thét, vạn đạo run rẩy, tựa hồ thật lớn nhân gian giới đều khó mà tiếp nhận hắn chí cao đạo quả. Chính là Chu Lạc. Giờ phút này, hắn chính nhìn về phía dưới, phá thành mảnh nhỏ đại địa, khắp nơi trên đất kêu rên cổ tinh, Chu Lạc muốn rách cả mí mắt. Nếu không phải là hắn kịp thời đổi tới, chỉ sợ nơi đây sớm đã bị kia ác quỷ hóa thành cửu u ma thổ, cả viên sinh mệnh nguyên tinh sinh linh đều muốn bị mai táng. Nhưng mà, hắn chân thân mặc dù theo cách nơi này tinh không xa, nhưng cũng cách xa nhau ước vạn dặm, vắt ngang mấy cái mênh mông tinh hà. Mà kia ác quỷ cũng làm thật xảo trá, đem chọn khỏa cổ tinh phong tỏa, chỉ có thời khắc cuối cùng mới có oán khí tràn lan đến trong đại vũ trụ. Cho dù chờ Chu Lạc cảm ứng được kia ngập trời ma khí tứ ngược ra liền lập tức khởi hành, nhưng cũng không ngăn cản được nó cơ hồ hủy đi cả viên cổ tinh. Chu Lạc túi đầu, thân niệm giả quét cả viên cổ tinh, chỉ nghe tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi cốt chồng chất như núi, nhìn thấy mà giật mình. Không giống với Chu Lạc tại trong địa phủ thấy, trong minh thổ chỗ vùi lấp đều là xương khô. Mà nơi đây, tất cả người sống khuôn mặt đều tươi sống vô cùng, mà một bên người chết sinh khí còn chưa tan đi tận, treo lưu lại huyết đục, coi là thật nhân gian luyện ngục. Mặc dù trước đó nhô ra một chỉ đến, chỉ là pháp thân, nhưng đối diện tựa hồ cũng không phải bản thể. Có thể tại thiên tôn tức giận một kích hạ bất tử, chí ít cũng là cấp chí tôn số, rất có thể đã từng thành đạo. Nếu như là trước đó Chu Lạc, đối mặt tình cảnh như thế, có lẽ sẽ còn do dự. Nhưng bây giờ, thiên tôn cảnh giới viên mãn, đạo pháp hòa hợp, thần uy bệ nghệ thiên hạ, để ép chư thiên. Hơi suy tư, Chu Lạc một bước phóng ra, trực tiếp giáng lâm đến thông thiên cổ tinh trung ương lục địa bên trên. Nơi đây từng là thông thiên cổ tinh hạch tâm địa khu, nhân khẩu đông đảo, cường đại tu sĩ nhiều vô số kể. Có thể nói từng bước đều là thần thổ, khắp nơi có thể thấy được tiên hương. Đại giáo san sát, từ xưa phồn thịnh đến nay, cao cao tại thượng, nhìn xuống cả viên cổ tinh. Bây giờ, tại ma ảnh cố ý gây nên phía dưới, vô số tông môn tu vi cao thâm trưởng giáo, trưởng lão v.v. Vẫn lạc, chúng sinh dễ gì? Chu Lạc đối với cái này mắt điếc tai ngơ, bởi vì việc cấp bách là đi xác nhận ma đầu tình huống. Nếu là nó còn có lại lần nữa tác phẩm đầu tay loạn dữ lực, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Tại Chu Lạc thần niệm cảm ứng bên trong, hắn sớm đã thấy rõ, ngập trời ma khí đều thu nạp dưới lòng đất chỗ sâu. Nơi đây bố trí có cực đạo thần văn, bình thường chuẩn đế cũng khó có thể khám phá, vô duyên nhìn thấy chân thân. Chu Lạc tự nhiên thông suốt, dưới chân kim quang lóe lên, hắn đã xuất hiện ở một chỗ rộng lớn vô biên không gian kỳ dị bên trong. Trong hư không, trải rộng lít nha lít nhít kim sắc thần văn, có đạo diệu tiên âm truyền đến, huyền ảo phi thường. Nhưng bây giờ, ngập trời ma khí tứ ngược, càng có vô số sinh linh huyết tinh đổ vào trên đó, khiến nguyên bản trận văn ngầm đạm mô hình hồ không ít. Thấy thế, Chu Lạc ánh mắt ngưng trọng, trước đó ma ảnh quả nhiên cũng không phải là bản thể, chân thân còn chưa thoát khốn. Nhưng theo vạn linh bảo máu đổ vào, đại trận cũng trèo chống không được bao lâu. Thần niệm khẽ động, phức tạp huyền ảo trận văn thu hết vào mắt, Chu Lạc nhíu mày, loại này phong ấn thủ pháp ngược lại là rất có điểm nhìn quen mắt. Linh bảo thiên tôn? Không đúng, cùng hắn từng tại Bắc Hải chi nhãn cùng Câu Trần Cửu Vũ Nguyên Hải thấy cũng không phải là một mạch. Nhưng tóm lại, nhất định là xuất từ một vị nào đó kẻ thành đạo, rất có thể là vị thiên tôn. Lắc đầu, Chu Lạc tạm thời đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Há mồm phun ra một đạo trắng xóa tiên thiên chi khí, đem tất cả huyết tinh ma diện, chỉ hoãn đại trận bị phá thời gian. Cùng lúc đó, Chu Lạc đem bị ngạn kim tiểu ném ra ngoài, to lớn pháp tướng hiển hóa, tiên hà diễm diễm, nở rộ vô lượng thần quang. Bị ngạn kim tiểu trấn áp mà xuống, lấp đầy đại trận lỗ hổng, lại thêm có hắn ở đây, tạm thời nên không ngại. Xác nhận vạn vô nhất thất, Chu Lạc chân thân trở lại ngoại giới, chỉ còn sót lại một dấu ấn tại đây. Quy Nguyên giáo cấm địa, một mảnh tàn phá phế tích, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chưa có sinh cơ. Chu Lạc tiện tay liền đem một cái tóc trắng xóa, sắp sửa khô mục chuẩn đế giam cầm mà đến, đối phương thì không có lực phản kháng chút nào. Vạn bối tham kiến đạo phạt thiên tôn. Lao chuẩn đế tu vi cao thâm mặt chắc, là Quy Nguyên giáo lớn nhất nội tình một trong, nhưng ở Chu Lạc trước mặt cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy, không ở run rẩy, tựa như một cái bình thường phạm nhân lão giả. Ngươi nhận ra ta? Chu Lạc gợn sóng đạo, mà rơi vào Lao chuẩn đế trong thai thì tựa như từ cựu thiên chi thượng hạ xuống thần lôi, ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, Chu Lạc cảm ứng được Lao chuẩn đế đối mặt mình, lại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sinh ra e ngại, trong lòng đối với cái này đã có mông lung dự cảm. Lao chuẩn đế phủ phục tại đất, thất cung thất kính nói: "Vạn bối không biết lượng sức, từng tiến về phi tiên cổ tinh, xa xa đến nhìn thiên tôn chi nhan." Chu Lạc khẽ gật đầu. "Nói đi." Ngắn ngủi hai chữ, liền để Lao chuẩn đế trong lòng sóng cả mãnh liệt. Chu Lạc đem đối phương tiên đài truyền ra sợ hãi, hối hận, ảo não chờ thần niệm ba động thu hết, cũng không nhiều lời. Cuối cùng, Lao chuẩn đế tự nhận bản môn đủ thành đại họa, đã là tội nhân, đoạn không thể lại lừa gạt thiên tôn, thế là thở dài một tiếng, một năm một mười đem tình hình thực tế nói tới. Không dối gạt thiên tôn, nơi đây là đạo đức thiên tôn di hạ phong ấn, mà trong đó phong ấn chính là một tôn đã từng vô địch thánh linh cổ tổ. Lúc trước tung hoành vũ trụ bên trong, họa loạn chư thiên, dẫn tới vạn linh than thở. May mắn được lúc đó có đạo đức thiên tôn tại thế, lấy thiên tôn vô thượng đạo pháp đem nó trấn áp, khiến cho nhục thân tách rời, mà đầu lâu chính phong ấn ở nơi này. Dừng một chút, Lao chuẩn đế nói tiếp, ta giáo chính là xây dựng ở phong ấn bên trên, ban sơ ghi nhớ thiên tôn huấn giới, cần cù chăm chỉ xem hộ, không dám có chút thư giãn. Nhưng mà bản phái nào đó một đại tổ sư lúc tuổi già động tàn niệm rồi mở ra một góc phong ấn để tiết lộ thánh linh huyết khí kéo dài tính mạng tu hành, cho đến ngày nay rốt cục cụ thành đại họa. Các ngươi đáng chết! Thiên tôn giận dữ, đại đạo gào thét, cả viên cổ tinh lập tức đều bao phủ tại tựa như tận thế hàng lâm khí tức bên trong. Canh thứ hai tại 23 giờ tả hữu. Chương 124, đương thường hậu quả xấu, thánh linh có gì? Thông thiên cổ tinh chấn động, trong thời gian ngắn lại lần nữa cảm nhận được tựa như tận thế hàng lâm khí tức. Đại địa bên trên, may mắn còn sống sót sinh linh sợ hãi, ác ma lại tới. Trong lúc nhất thời, kêu khóc kêu rên, được không thê thảm. May mà, loại này làm cho người kinh dị khí tức rất nhanh liền tiêu tán, nhưng mọi người như cũ lo sợ bất an. Người bình thường lựa chọn rời xa thành trì, hướng vùng quê, hướng núi hoang, hướng biển bên ngoài đảo hoang mà đi, rời đi hết thảy ồn ào náo động nơi phồn hoa. Cứ việc ở sâu trong nội tâm biết cái này có lẽ chỉ là phí công, nhưng cầu một cái an tâm. Mà còn sót lại tu sĩ thì lại khác, có đệ tử giáo phái lớn lựa chọn dựng trận đài, mở ra vực môn, trốn hướng những tinh vực khác. Có tiểu môn tiểu phái cũng không có tinh tế xuyên thẳng qua năng lực, cũng lựa chọn khôi phục trận pháp, kích hoạt đại trận, tận một điểm non nớt chống cự phòng ngự. Nói tóm lại, thần thoại thời đại những năm cuối, bởi vì có thiên đình thống ngự, trấn áp bát hoang, lộ ra hết sức bình thản. Thế hệ này người không có trải qua náo động, cùng máu và lửa tẩy lễ, hắc ám vừa mới xuất hiện, liền lộ ra bối rối vô tự. Cùng ngoại giới khác biệt, Quy Nguyên giáo trong cấm địa, Chu Lạc toàn thân nở rộ thiên quang, dưới cơn thịnh nộ, thiên tôn khí tức mút trời, hạo đạm cửu thiên. Đương nhiên, hắn đã có chỗ khắc chế, nếu không cả viên cổ tinh đều muốn rơi xuống. Chu Lạc trước mặt, tóc trắng xóa lao chuẩn đế toàn thân run rẩy, lục thân cùng nguyên thần như muốn nổ bể ra đến, nhưng vẫn cũ cung kính bái phục tại đất. Chu Lạc trong hai mắt có sáng chói thần quang, chiếu rọi lao chuẩn đế mi tâm thiên đài, cái sau run lên, nhưng không có chút nào phản kháng, trong lòng sớm đã mang lấy tử chi nguyện. Chỉ một cái mắt, Chu Lạc liền hiểu rõ tiền căn hậu quả, thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp mắt nhìn trước lao chuẩn đế một chút. Người này cũng không phải là chủ mưu. Dù là ngay lúc đó Quy Nguyên giáo tổ sư bước lên lớn sơ suất, lấy thánh linh huyết khí gột rửa nhục thân cùng nguyên thần, cuối cùng cũng khó thoát tuế nguyệt vô tình thanh toán, trở về với các bụi. Người đến sau tuy có hiệu bảng, nhưng cũng chống cự không nổi thời gian ăn mòn. Lao chuẩn đế chưa từng lợi dụng thánh linh huyết khí, mà là bằng vào tự thân tu hành đạt đến cảnh giới này. Hắn thậm chí còn từng khuyên răn những người còn lại, đương nhiên cũng chỉ là phí công. Cho đến hắn trở thành chuẩn đế, tại phía sau màn chấp trưởng Quy Nguyên giáo, lệnh cưỡng chế môn nhân đình chỉ lợi dụng lòng đất dâng lên mà ra thánh linh huyết khí. Thậm chí trở lên cổ lưu truyền thiên tôn trận pháp gia cô phong ấn, tự cho là đã vạn vô nhất thất. Ai có thể nghĩ, thánh linh cổ tổ quỷ quyệt, lực lượng sớm đã thẩm thấu, nhưng lại như cũ ngụy trang, ẩn mà không phát, cho đến hôm nay mới phá vỡ phong ấn, nhấc lên họa lớn ngập trời. Quy Nguyên giáo vọng động thiên tôn phong ấn, là vì đại bất kính, bây giờ lại khiến tà linh thoát khốn, thông thiên cổ tinh hóa thành nhân gian luyện ngục, tội không thể xá, nhưng bằng thiên tôn xử trí. Lao chuẩn đế lấy đầu đập đất, nội tâm sớm vô sinh ý. Hừ. Chu Lạc khinh thường cười lạnh. Kẻ cầm đầu sớm đã hóa đạo nhiều năm, Quy Nguyên giáo bây giờ cũng chỉ còn trên danh nghĩa, còn xử trí cái gì? Ước vạn sinh linh tính mệnh, ngươi cho rằng bằng ngươi một câu liền có thể triệt tiêu sao? Thiên tôn gầm thét, như trời nghiêng địa che, lục đạo xoay chuyển, thôi động vạn đạo đều là chấn động. Lão hủ tuyệt không ý này. Lão hủ tự biết bản môn tội nghiệp vô số, cầm đầu đám người cũng đã chôn ở kia ác linh miệng. Duy nguyện thiên tôn chỉ giáng tội tại một mình ta, chỉ cầu thiên tôn tha thứ còn lại môn nhân đệ tử, bọn hắn đều không biết được việc này, cũng chưa từng lợi dụng thánh linh huyết khí tu hành, nhìn thiên tôn minh dám. Chu Lạc liếc nhìn lại, lão chuẩn đế tiên đài trong vắt, mặc dù thần hỏa điều dưỡng, nhưng cũng không có chút nào ác niệm ba động, quả nhiên là người sắp chết, lời nói cũng thiện. Việc đã đến nước này, Chu Lạc cũng không tính làm khó hắn cái này người cô đơn, nhưng Quy Nguyên giáo cũng sẽ làm vì mình sợ tác sở vi trả giá đắt. Quy Nguyên giáo cấm địa mặc dù đã hủy diệt, nhưng thông thiên cổ tinh rộng lớn, luôn có môn nhân đệ tử, chi nhánh bảng môn chưa diệt, ngươi liền dẫn đầu còn lại người cứu tế thông thiên phía trên trôi giạt khắp nơi và linh. Một ngày rên rỉ không ngừng, một ngày tu hành Quy Nguyên giáo công pháp nhân thần hồn khó có thể bình an, khó tiến thêm nữa. Thiên tôn thần luôn hoành minh, cùng đại đạo thiên tâm tương hợp, cùng thông thiên cổ tinh ý chí tương thông. Đã là nguyên rủa, cũng là độc xúc. Từ nay về sau, Quy Nguyên giáo trên dưới đều sẽ tại chuộc tội bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Lão chuẩn đế nghe vậy run lên, nhưng chợt nước mắt tuôn đầy mặt, lễ bái tại đất. Linh Thiên Tôn pháp chỉ. Chu Lạc gật gật đầu, từ lão chuẩn đế nơi này giải được lúc trước đạo đức Thiên Tôn phong ấn thánh linh tình báo về sau, hắn chợt rời đi. Chu Lạc đầu tiên là đi vực ngoại thiên cung một chuyến, dù sao hắn trên danh nghĩa chính là Thiên đỉnh chúa tể giả một trong, trải qua này hạo kiếp, tự nhiên nên hỏi đến. Trong thiên cung cũng là mây đen thảm đạm, chỉ có số ít trước đó bởi vì sự tình ra ngoài người may mắn thoát khỏi tại khó, còn lại, liền ngay cả này tình chuẩn đế cũng mệnh tang ác linh miệng. Chu Lạc đem tiền căn hậu quả đơn giản cáo tri, mệnh truyền về Thiên đỉnh, chợt liền trở về lòng đất. Ngập trời ma khí vẫn như cũ, trận văn như ẩn như hiện. Chu Lạc vượt qua bị ngạn kim tiểu trấn thủ, đi tới phong ấn chỗ sâu. Nơi này, thuộc về đạo đức thiên tôn khí tức càng thêm dày đặc, trận văn cũng càng thêm phức tạp. Chu Lạc cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó sẽ có cảm giác quen thuộc. Hắn bây giờ có thể khẳng định, linh bảo thiên tôn luyện chế thánh linh thiên dịch tuyệt đối nhận lấy đạo đức thiên tôn dẫn dắt, bởi vậy bố trí có nhiều chỗ tương tự. Đạo đức thiên tôn sở dĩ đem thánh linh đầu lâu phong ấn tại thông thiên cổ tinh phía trên, một là mượn nhờ nên tinh thần dị, cường hóa phong ấn, hy vọng sớm ngày đem nó ma diệt, hóa thành thiên dịch. Hai là thánh linh nguyên thần tiên đài dần dần tan rã quá trình bên trong, tự nhiên cũng sẽ có thần thánh khí tức tràn lan mà ra, đối với một viên sinh mệnh cổ tinh tới nói, có thể bảo vệ nó đại đạo hưng thịnh. Chỉ tiếc, bởi vì Quy Nguyên giáo tội nhân phá hư, đạo đức thiên tôn một phen thiện ý lại tạo thành đại họa. Dù sao, nếu là phong ấn tại một viên hoang phế cổ tinh, tuyệt đối sẽ không tạo thành nhiều như vậy thương vong. Rốt cục, Chu Lạc dừng bước lại. Phía trước, một tôn lao đạo nhân thân ảnh nổi lên, mô hình hồ vô cùng, nhìn không rõ ràng, nhưng lại có cực đạo thần uy tràn ngập. Ngồi xếp bằng trong hư không, chí cao kinh văn đầy trời, muốn đem lòng đất ác linh tịnh hóa. Đạo đức thiên tôn, sau cùng Lạc Cấn cũng sắp tiêu tán, bất lực chấn áp. Chu Lạc đối chắp tay, cái sau lại giống như là có chi giác, xoay đầu lại, hiền lành an cùng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chợt hóa thành quang vũ tiêu tán. Thấy thế, Chu Lạc hồ nghi, đạo đức thiên tôn sẽ không phải cũng không mất đi a? Tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, Chu Lạc trực tiếp xuyên qua đại trận, tiến vào phong ấn chi địa hải tâm. Đây là một mảnh kinh khủng thiên địa, gió lạnh rít gào, huyết vũ mưa lớn, giống như là tận thế hàng lâm, thế giới vỡ vụn, cho dù là chuẩn đế tiến đến cũng muốn sợ hãi. Nhưng đối Chu Lạc tới nói, thường thấy minh thổ cảnh tượng, trước mắt cũng bất quá qua quýt bình bình. Giống. Nội địa, trong hư không hiện hiện một trương huyết bùn đại khẩu, muốn đem Chu Lạc nuốt vào. Chu Lạc bất động mảy may, vẹn vẹn thần niệm khẽ nhúc nhích liền đem nó xoắn nát. Có lẽ cái này thánh linh khi còn sống rất mạnh, dù là toàn thịnh tiên tôn cũng muốn có phần tốn nhiều sức lực. Nhưng bây giờ, hình thể không còn, lại chỉ là một cái đầu lâu, hoàn toàn không có uy hiếp. Chu Lạc sở dĩ không có trong nháy mắt đem nó phá diệt, thuần túy là bởi vì nó còn hữu dụng chỗ. Mi tâm nở rộ vĩnh hằng tiên quang, thần hỏa nhóm lửa, chiếu sáng một phương này quỷ dị thiên địa, tà linh không chỗ ẩn trốn. cơ hồ phải hóa thành thực chất thần niệm mãnh liệt mà ra hóa thành một tòa thiên lao, đem tà linh giam cầm, cuối cùng khiến cho hóa thành một viên giữ tợn đầu lâu. Thiên tôn khí tức, ta hận. A, tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc quán độc, nhưng nó đối Chu Lạc nhưng không có biện pháp gì. Chu Lạc lạnh lùng lườm nó một chút, cái sau như gặp phải trọng kích, hắc vụ trong nháy mắt suy yếu gần một nửa. Tà linh chợt sợ hãi ngậm miệng, không còn dám làm tức giận đối phương mảy may. Chu Lạc thỏa mãn gật gật đầu, duỗi ra tay phải, thăm dò vào đoàn kia từ hắc vụ ngưng tụ thành đầu lâu bên trong. Lộc cộc, lộc cộc. Làm lòng người quý thanh âm truyền ra. Nhưng Chu Lạc phảng phất giống như không nghe thấy, giống như là tại cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Tìm được. Rốt cục, Chu Lạc lại từ hắc vụ bên trong lấy ra một bản cổ pháp thạch thư tới. Tác giả nhận được mọi người rất nhiều đề nghị cùng phản hồi, vừa vặn ngày mai ở nhà, quyết định đến lúc đó viết nhiều một điểm, sẽ có 3 canh dâng lên. Vẫn là 3 ngày viết, chạng vạng tối bắt đầu đổi mới. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 125, dám đả thương đệ tử ta. Sâu trong vũ trụ, thông thiên cổ tinh phía trên, vừa mới kinh lịch một trận hạo kiếp, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sống sót các sinh linh tất cả đều lòng người bàng hoàng, lo lắng sợ hai thai ách sẽ còn lại lần nữa giáng lâm. Nhưng lúc này, một đạo tựa như thần minh thân ảnh từ phía chân trời bay qua, vẩy xuống linh dược, tiên quang, tư dưỡng mảnh này tàn phá đại địa, chữa trị lấy vạn linh đau sót. Thiên nhân, là chân chính tiên nhân a. Vô số phàm nhân khóc ròng ròng, chỉ cho là trong truyền thuyết tiên nhân rốt cục nghe được cầu nguyện của bọn hắn hiển hóa, hạ phàm tế thế cứu nhân. Mà đối với các tu sĩ tới nói, lại có thể cảm ứng được đạo nhân ảnh kia trên thân truyền ra chuẩn tôn cấp áp, không biết là nơi nào tới cao nhân tiền bối. Chỉ có số ít đại giáo truyền nhân có thể nhận ra, đối phương tựa hồ là quy nguyên giáo một vị nào đó tổ sư. Cùng lúc đó, thông thiên cổ tinh sâu trong lòng đất, thiên tôn trong phong ấn. Mênh mông vô biên ma vụ bị nốt, tại thân niệm nhà giam bên trong hiện hóa ra một viên to lớn đầu lâu, hai mắt tinh hồng kiếp người. Mà Chu Lạc, đứng trước thân giữ tận đầu lâu trước, tay phải duỗi ra, từ mi tâm tiên đài chỗ tham dò vào. Cái sau trợn mắt nhìn, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Rốt cục, Chu Lạc chậm rãi rút ra tay phải, lại từ đó lấy ra một khối thô ráp phiến đá đến, nhìn kỹ, phía trên hiện đầy tương tự nòng nọc thần văn, đúng là một bản thạch thư. Dấu rất xấu a. Chu Lạc gợn sóng địa lường kia tà linh đầu lâu một chút. Nếu không phải hắn thông hiểu nguyên tắc kịch bản, chỉ sợ cũng như là đạo đức thiên tôn, bị trước mắt cái này ác linh man tiên quá hải, cùng thần thuật bỏ lỡ cơ hội. Chu Lạc túi đầu, nhìn về phía thạch thư, đối với thiên tôn tới nói, đọc loại này thần văn cũng không chứng ngại. Phía trên ghi lại thần thuật tên là Bộ Thiên Thuật, chính là một loại có thể để cho sớm xuất thế thánh linh hậu thiên đạt đến viên mãn vô thượng bí thuật, vu thánh linh nhất tộc tới nói, tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Hoàn toàn không lo lắng kia tà linh đầu lâu dám nhấc lên sóng gió gì, Chu Lạc ngồi xếp bằng hư không, bắt đầu đọc qua. Ra ngoài ý định, kinh văn huyền ảo phi thường, dù là Chu Lạc đã xem như kiến thức rộng rãi, các đại thiên tôn cổ kinh đều có đọc lướt qua, lúc này hắn cũng thấy say sương ngon lành. Một bên đọc qua, Chu Lạc một bên cảm thán. Nay thuật không hề chỉ là một loại tu hành bí thuật, còn dính đến thánh linh một ngày này địa sinh dưỡng chủng tộc bản nguyên huyền bí. Chu Lạc dương mắt, nhìn về phía giữa không trung bị giam cầm tà linh đầu lâu. Làm hắn chấn kinh ngoài ý muốn chính là, kẻ này cũng không phải là tiên thiên đại viên mãn thánh linh, mà là nửa đường liền bị người đào ra, bằng vào đại khí vận trốn được tìm đường sống. Nhưng mà không cam lòng tàn phá thân thể, tự sáng tạo bí pháp tu hành, nghịch thiên mà đi, rốt cục hậu thiên đạt tới đại viên mãn thánh linh cảnh giới. Thật sự là khó lường. Cho dù là Chu Lạc cũng không thể không thừa nhận kẻ trước mắt này phi phàm. Thánh linh nhất tộc có thể nói tiên thiên cường hành vô song, nhưng đem đối ứng địa, hạn chế cũng cực lớn. Chủng tộc số lượng thưa thớt là một điểm, càng thêm chí mạng là thai nghén quá trình cực kỳ dài lâu, một khi nửa đường bên trong đào ra, liền lại không đắc đạo chi khả năng, cả đời dừng bước ở đây, không tiến thêm tốc nào nữa. Mà kẻ trước mắt này, lại chính mình khai sáng bổ thiên thần thuật, đoạt tận tạo hóa, hậu thiên tu hành đến đại viên đầy cảnh giới, tự nhiên cũng viễn siêu bình thường thánh linh. Theo Chu Lạc, kẻ này toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ có thể cùng cảnh giới viên mãn kẻ thành đạo một trận chiến, thắng bại khó liệu. Chắc không được bị hậu thế xưng là nhất đại vô địch thánh linh cổ tổ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Chỉ tiếc, cuối cùng ác giả ác báo, đụng phải đạo đức thiên tôn, nếu không chỉ sợ thật có thể để hắn uy đóng tam giới lục đạo, thưởng một thế độc tôn. A. Ngay tại Chu Lạc suy tư thời điểm, trong lồng giam đen nhánh ma khí sôi trào, to lớn đầu lâu bên trên tràn đầy thần sắc quán độc, tinh hồng ánh mắt khiếp người, nhìn chằm chằm Chu Lạc, cùng trong tay hắn thạch thư. Hận a, hèn hạ nhân tộc. Ta không chỉ có bị các ngươi từ địa mạch đào ra, cơ hồ đoạn tuyệt con đường, còn bị đạo đức phong ấn, như tức thì bị ngươi tiểu bối này đoạt đi ta thánh linh nhất tộc kinh văn. Đều nói chúng ta là dòng dõi của trời cao, thiên đạo bất công a. Vô biên đoán khí ngập trời, cơ hồ muốn đem cái này đại đạo đều đánh sơ sát ra. Hừ. Chu Lạc nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn về nó. Đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Ngươi đã tuân theo thiên địa ý chí mà sinh ra, lại há không biết vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Ngươi bị người đào ra, lòng mang oán niệm đúng là bình thường, nếu chỉ nhằm vào đưa ngươi đào ra tu sĩ trả thù, cũng không có người có thể chỉ trích, nhưng giận chó đánh mèo người bên ngoài, lạm tạo sát nghiệt, lại là gì lý? Nghe vậy, kia to lớn giữ tợn ma thủ vì đó trì trệ, Chu Lạc thì khí thế hung hăng chất vấn, cực đạo thần uy không giữ lại chút nào địa khuyết tán ra đến. Đạo đức thiên tôn cảm niệm ngươi tu hành không dễ, nhiều lần rộng lượng, nhưng ngươi minh ngoan bất linh, ngược lại làm tầm trọng thêm, hỏa loạn chư vực, quả thật tự chịu diệt vong. Bây giờ càng là cơ hồ huyết tẩy nguyên một khóa sinh mệnh cổ tinh, càng là tội không thể xá. Tà linh trầm mặc, mà Chu Lạc cũng không còn hướng hắn ném đi nhận chức gì một ánh mắt. Hơi suy tư, Chu Lạc lấy hai thanh sắt kiếm đem nó tạm thời trấn phong, đặt vào bị ngạn kim tiểu dựng dục không gian bên trong. Như thế hung vật, đoạn không thể lại lưu tại thông thiên cổ tinh, thực sự quá nguy hiểm. Chu Lạc hóa thành một đạo tiên quang, rời đi thông thiên cổ tinh. Lại lấy thánh linh đầu lâu vì dựa vào thôi diễn, tìm được còn lại mấy chỗ phong ấn chỗ. Chu Lạc từng cái kiểm tra, quả nhiên, trừ ra thông thiên cổ tinh phong ấn bị quy nguyên giáo tội nhân phá hư bên ngoài, còn lại cũng còn tính kiên cố. Đạo đức thiên tôn làm việc chu toàn, tuyệt sẽ không vì bản thân chi lợi ham chúng sinh tại hiểm cảnh, chỉ tiếc lòng người khó liệu. Ở trong quá trình này, Chu Lạc thuận tiện gom góp bộ thiên thuật vài đoạn dẫn quyết cùng bổ sung, khiến cho đạt tới hoàn mỹ, biến thành một bộ vô thượng bí điển. Cuối cùng, Chu Lạc tuyển định một chỗ, kia là một viên hoang phế cổ tinh, chính là nguyên điển bên trong ghi chép vạn cổ khó gặp khốn long chi thế. Đem tà linh đầu lâu cũng ngập trời ma khí cùng nhau phong ấn tại trong đó, kết hợp với linh bảo, đạo đức trận văn, đường vạn vô nhất thất. Cái này thánh linh phi phàm, ngày sau nhất định có thể ủ ra vô thượng tiên dịch tới. Chuyến này, Chu Lạc thu hoạch không ít, đặc biệt là đối với thánh linh cái này một chủng tộc hiểu rõ cùng lĩnh ngộ càng thấu triệt. Vừa vặn, hắn trùng hợp biết có một cái ngay tại dựng dục thánh linh. Hạ quyết tâm, Chu Lạc hóa thành một đạo quan vũ, tiêu tán vô hình. Cửu thiên bên ngoài, hỗn độn long xào bên trong. Đen nhánh liền khối nguy nga dãy núi, hùng tráng rộng lớn, mỗi một tòa đều có thể sừng vua trong núi, nhạc trung hoàng. Chính là Bất Tử Sơn. Trong núi một chỗ trong cổ động, có tiên hà sáng chói, xanh biết sóng cả mấy liệt, giống như là có tiên nhân rơi lệ, nước mắt chảy xuống. Nơi đây có một cái ngay tại dựng dục vô thượng tiên kim thánh linh thai, lúc này còn chưa không ra đời linh trí, mà một khi công thành, nó chú định trở thành thánh linh nhất tộc từ trước tới nay trí cường giả. Chu Lạc ngồi xếp bằng trước người, quan sát tiên thai, đem mỗi một sợi biến hóa rất nhỏ cùng thiên địa pháp tắc chấn động đều thu hết vào mắt. Từ kia thần tắc cùng tiên hà chạy xuôi khoảng cách bên trong, hắn nhìn thấy thánh linh bản nguyên huyền bí. Đắm chìm trong đối đạo lĩnh ngộ bên trong, Chu Lạc dần dần quên đi thời gian. Không biết đi qua bao lâu, Chu Lạc mi tâm tiên đài chấn động, sinh ra cảm ứng. Hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, sát na liền xé rách hư không, thẳng tới hỗn độn bên trong. Dám can đảm làm tổn thương ta đệ tử. 23 giờ tả hữu sẽ ngay cả viết hai chương. Ha ha, trải qua độc giả nhắc nhở mới nhớ tới quên ngày lễ ân cần thăm hỏi, hy vọng mọi người đoan ngọ an khang, ngày nghỉ khoái hoạt. Chương 126, miễn phí kinh văn. Vô tận chỗ cao, hiện ra thiên địa chưa mở chẳng cảnh, thanh trọc không phân, tạo hóa không hiện. Hai đạo sáng chói kim quang phá diệt hết thảy, đem hỗn độn đều cho xoắn nát ra. Đen nhánh long xảo bên trong, Bất Tử Sơn bên trong, tiên lệ lục kim mỏ cổ động. Hai đạo chấn động chư thiên kim quang dần dần dập tắt. Chu Lạc nguyên bản chập trùng tâm tư cũng dần dần bình phục. Ngay tại vừa mới, hắn lưu tại Phục Hy, nữ hoa hai người tiên đại thức hải bên trong thần niệm lạc ấn bị xúc động, nhất thời càng đem hắn từ thâm trầm ngộ đạo cảnh bên trong bừng tỉnh. Giờ phút này, hắn đã lấy lại tinh thần, hơi cảm ứng, hai người nên không việc gì. Mấy trăm năm hồng trần lịch luyện, hai người cảnh giới trước mắt mặc dù còn không cao, nhưng dù sao đã trở thành thánh nhân, đủ để hành tẩu tinh vực ở giữa. Chẳng biết tại sao, vậy mà có thể trêu chọc đến có thể xúc động hắn thần niệm lạc ấn đi thủ. Nguyên bản, Chu Lạc cũng không tính giống hắn đã từng nhìn qua trong tiểu thuyết nhân vật phản diện như thế, đánh tiểu nhân, gia lão. Lưu lại thần thức lạc ấn cũng chỉ là bảo đảm các đệ tử cơ bản nhất tính mệnh không lo thôi. Hắn thấy, đời kế tiếp dẫn đoán từ đầu đến cuối cần nhờ chính bọn hắn đi giải quyết. Nếu không, nếu là gặp được chút ít sự tình, liền mời mình đường đường thiên tôn vì đệ tử can thiệp vào. Kia bồi dưỡng ra được, cuối cùng chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, không cách nào trưởng thành là đủ để quân lâm thiên hạ chí cường giả. Nhưng hôm nay, Chu Lạc cảm ứng được từ nơi sâu xa tựa hồ có mô hình hồ mệnh số, thế là tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay suy tính. A, hắn có được chủ động xuất thủ, vậy mà cũng vô pháp chiếu rõ tiền căn hậu quả. Có ý tứ. Chu Lạc hơi trầm ngâm, chợt hóa thành lộng lây bọt nước, thân hình biến mất tại tiên kim trong cổ động. Đây là rộng lớn trong vũ trụ, một viên cũng không thu hút sao trời. Cổ tinh không tính hoang vu, nhưng cũng không phồn thịnh, thiên địa nguyên khí đạm mỏng, con đường tu hành gian nan. Nếu là có thánh nhân tại vực ngoại đi ngang qua, thô sơ giản lược cảm ứng liền có thể biết được, nơi đây người mạnh nhất bất quá tiên đại 2, 3 tầng trời, chạm đạo vương giả đều lác đác không có mấy. Chu Lạc thân ảnh hiện hóa trên không trung, quan sát dưới chân một tòa cũng không thu hút núi nhỏ. Phúc Hy, nữ hoa hai người nằm tại trong cỏ hoang, tựa hồ mới vừa vặn tỉnh dậy, mặt mũi tràn đầy mê mang. Đến eo trong cỏ hoang, một tòa vứt bỏ miếu cổ vũ như ẩn như hiện. Thần thoại những năm cuối, Phật môn không tính lớn dậy, nhưng hoàn toàn chính xác có giáo nghĩa lưu truyền, đặc biệt là tại những cái kia cũng không phải là từ xưa truyền thừa đại giáo ở nơi bắt nguồn sinh mệnh bên trong, bởi vậy chùa miếu cũng không hiếm thấy. Giáng lâm này tinh trước tiên, Chu Lạc thần niệm trong nháy mắt liền đem cả viên sao trời bao trùm. Lượn linh hồng trần cắt số, chỉ có nơi đây đạo ẩn phi phàm. Chu Lạc từ cao không chậm rãi rơi xuống. Sư tôn. Nhìn thấy Chu Lạc một cái mắt, hai người lập tức hồi phục thanh minh. Cứ việc quên tiền căn hậu quả, không biết tự thân vì sao lưu lạc nơi đây, nhưng vẫn như cũ hướng Chu Lạc cùng kính hành lễ nói. Đệ tử Phục Hy, nữ hoa, bái kiến sư tôn. Chu Lạc gật gật đầu, vô hình thần niệm tra xét rõ ràng nơi đây, ngay cả mỗi một hạt cát bụi bên trong không quan trọng đều không hề từ bỏ. Nhưng mà vẫn không có phát hiện dị thường, nghĩ đến kẻ cầm đầu sớm đã rời đi, cũng đem hết thảy vết tích đều xóa đi. Có thể giấu giếm được Chu Lạc, nghĩ đến đối phương tu vi nhất định không thấp, hoặc là người mang cấp chí tôn đếm được bảo vật. Chu Lạc dương mắt, nhìn về phía đối diện như cũ hơi có vẻ mê mang hai người. Hai người các ngươi có biết, vi sư tại sao lại ở chỗ này? Phục Hy cùng nữ hoa lướt nhau, thành thật địa lắc đầu. Thấy thế, Chu Lạc mỉm cười. Vi sư tại hai người các ngươi tiên đài thức hải bên trong lưu lại một sợi thần niệm lạc ấn, không phải tính mệnh du quan thời điểm sẽ không xúc động, mà vừa mới, cái kia đạo thần niệm đã tiêu tán. Thoại âm rơi xuống, hai người trên mặt lập tức hiện hiện hoảng sợ thần sắc. Đã là kinh ngạc sư tôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cuối cùng vẫn là vì hắn hai người lưu lại bảo hộ. Đồng thời lại là kinh dị, lại có thể có người có thể xúc động sư tôn thần niệm lạc ấn còn công thành lưu thân. Người đến kia nên cảnh giới cỡ nào? Phục Hy cùng nữ hoa trong lòng đồng thời có sống sót sau tai nạn cảm giác. Giờ phút này, hai bọn họ vắt hết óc muốn nhớ lại, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy trong đầu dốc tuyết, bị mất mấu chốt nhất một đoạn ký ức. Phục Hy cùng nữ hoa trên mặt không khỏi hiện hiện xấu hổ thần sắc. Đệ tử coi là thật vô năng, sợ không cách nào trợ sư tôn bắt tập nhân. Thấy thế, Chu Lạc ngược lại an ủi. Không cần như thế, hai người các ngươi cùng hắn cảnh giới chênh lệch quá lớn, chúng chiêu cũng là không thể làm gì. Chu Lạc nhìn về phía rách nát chùa cổ miếu, có một tầng gợn sóng Phật quang bao phủ trên đó, bình thường đều không thể phát giác. Chỉ tiếc, người kia cẩn thận, không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, vẹn vẹn lưu lại có một loại đạo ẩn, nhưng cũng đủ để nhìn thấy tu vi bất phàm. Nghĩ đến nơi chỗ, Chu Lạc lại tự tin cười một tiếng. Ta chính là thiên tôn, thời thế hiện nay lại có gì người phải sợ. Chu Lạc hai mắt hơi khép, mi tâm tiên đài chỗ có cựu sắc tiên quang lưu chuyển, đến thần chí cường nguyên thần đạo niệm tựa như thiên hà treo ngược, đổ xuống mà ra. Oanh! Trong hư không như có thần lôi chợt vang, có mông lung xương trắng hiện hiện. Cứ việc biết được nơi đây dị tượng là sư tôn thi triển thần thuật chỗ tạo thành, nhưng phiêu miểu xương mù bên trong, chuyến ra tựa như thần ma gào thét thanh âm nhưng như cũ khiến hai người tâm ý. Chu Lạc lúc này thi triển, chính là lúc trước dùng để trở lại bản sắc nguyên, lại xuất hiện minh hoàng chi cảnh tượng trí cao bí thuật. Lúc này thi triển mà ra, vẹn vẹn vì thôi diễn một cái không đến cấp chí tôn đếm được tồn tại. Đương nhiên là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần nguyên thần tiên quả phụ trợ. Oanh! Chu Lạc mở hai mắt ra, thiên địa sơ khai, tinh hà pháp phối tràng cảnh chợt lóe lên. Xương trắng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một trận ánh sáng mưa vẩy xuống, đem nơi đây tẩy lễ, lại xuất hiện lúc ấy chẳng cảnh. Chu Lạc bảo vệ hai tên đệ tử, cùng nhau tò mò nhìn về phía giữa sân. Chỉ gặp trong cỏ hoang, Phúc Hy, nữ hoa thân ảnh hiện hiện, mà bọn hắn đối diện thì là một vị trưởng mi chấm đất lao tăng. Yêu thích mạng tiếng Trung. Lao tăng mặt mũi hiền lành, đỉnh đầu cũng không sáng ngời, có thật lưa thưa tóc vàng, người mặc cà sa bảo y y, cầm trong tay một cái tử kim bát vu. Nhưng Chu Lạc rõ ràng cảm ứng được, thể nội còn ngầm ẩn một kiện trọng khí, chỉ sợ chính là vật này trợ hắn ma diệt hết thảy vết tích. Ma La đại sư. Nhìn thấy lao tăng này lần đầu tiên, Phục Hy nữ hoa trong đầu lập tức nổ tung, bị phong ấn ký ức như là hải triều đánh tới. Chỉ gặp ba người ngồi trên mặt đất, rất có phong phạm. Phục Hy thần sắc nghiêm trọng. Hồi bẩm sư tôn, tự thành thánh về sau, ta hai người trụ dù chư thiên. Nghe nói nơi đây có bên trên cổ thiên tôn di tích, thế là cố ý tới đây, nhưng cuối cùng cũng không đoạt được. Bất quá, lại tại cái này núi hoang chùa cổ ngẫu nhiên gặp vị này Ma La đại sư, tu vi của hắn cao thâm mặt chắc, nhưng đối xử mọi người bình thản, chúng ta trò chuyện vui vẻ. Theo Phục Hy từng cái nói tới, giữa sân cảnh tượng cũng theo đó biến hóa. Một bên nữ hoa tiếp lấy nói bổ sung, hắn nghĩ dẫn ta hai người nhập Phật môn, bị tự tuyệt sau cũng chỉ là nhạt hoa cười một tiếng. Chợt càng là chủ động vì ta hai huynh muội giảng kinh, chỉ mỗi ngày hoa bay loạn, địa dũng kim liên, coi là thật thần dị. Nói đến đây, nữ hoa trên mặt lập tức đỏ bừng. Ta cùng huynh trưởng nghe được mê mẩn, như si như say, chợt liền bất tỉnh nhân sự. Các ngươi a? Chu Lạc lắc đầu, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai cái này đệ tử cái gì cũng tốt, chính là thích nghe người ta giảng kinh. Có lẽ là trước đó dựa vào chính mình tìm tòi tu hành, nếm nhiều nhức đầu, đối hết thể cao diệu kinh văn đều mê. Kết quả lần này quả nhiên liền nói. Giữa sân, theo kia Ma La đại sư giảng đạo dần dần đến diệu dụng, kinh văn đầy trời, đại đạo luân âm anh minh, Phục Hy nữ hoa hai người thì ứng thanh ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chợt, lão tăng dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Có lẽ là quá mức buông lỏng, bây giờ xem ra, lão tăng kia nguyên bản mặt mũi hiền lành, nhìn lại mang theo tia đầu trâu mặt ngựa, xảo trá hèn mọn. Chu Lạc ánh mắt đảo qua, vậy mà thật từ kia cả xa bảo ý về sau, nô ra một đầu mao nhung nhung cái đuôi. Cái này không phải cái gì cao tăng, rõ ràng là một con đắc đạo trộn. Ồ, tác giả sai lầm địa đoán chừng tốc độ gõ chữ của mình, canh ba chỉ sợ muốn tới không điểm sau đi, hiện tại trước tiên đem chương 02 phát ra tới đi. Nếu như chờ không được tiểu đồng bọn có thể đem chương 3 lưu đến ngày mai lại nhìn, xin lỗi. Chương 127, Bồ Đề rơi, tu gì ra. Sâu trong vũ trụ, một viên vô danh cổ tinh. Một tòa hoang vu trên núi nhỏ, có cổ lão vứt bỏ miếu thờ đứng sừng sững. Giờ phút này, chùa miếu trước cỏ hoang bụi bên trong, mông lung xương trắng phô thiên cái địa, cơ hồ muốn đem toàn bộ đại địa đều bao phủ. Trong đó, giống như là thần vân sẽ qua, có không hiểu tràng cảnh hiện hiện. Chu Lạc cùng Phục Hy nữ hoa ba người đều tụ tinh hội thần quan sát ở trong tình cảnh. Theo hai người ứng thanh ngã xuống đất, kia Ma La đại sư chợt đỉnh chỉ giảng kinh. Tại Chu Lạc thần nhãn chiếu xạ phía dưới, lại còn hiển hóa ra bộ phận trồn bản tướng. Mặc dù nhìn qua hoáng lông mày mắt chuột, nhưng lão tăng trên thực tế vẫn dáng vẻ trang nghiêm, ẩn ẩn có Phật quang lượn lờ, có thể thấy được cảnh giới của hắn tu vi cũng không là giả. Chỉ gặp lão tăng chậm rãi tới gần hôn mê Phục Hy nữ hoa hai người, đồng thời há mồm phun ra một đạo tiên quang tới. Lập tức chiếu rọi đến nơi đây tiên hà lập lòe, thủy thải xuất hiện, có cựu sắc bảo quang soi sáng muôn phương. Tập trung nhìn vào, đúng là một thanh bảo sử. Toát ra trí cường vô song khí tức, khiến dưới chân đại địa cũng đang run rẩy. Nếu như không phải lão tăng cố ý che lấp, chỉ sợ chư thiên tinh thần đều muốn chập chờn. Hàng ma sử. Khí thế đó, Chu Lạc cơ hồ muốn thoát ra. Nhưng chợt ý thức được, lúc này chính là thần thoại những năm cuối, khoảng cách A Di Đà Phật đắc đạo còn có gần 200 vạn năm. Bởi vậy ổn định lại tâm thần nhìn qua, trôi này bảo sử mặc dù lưu động trí cường khí tức, nhưng tựa hồ cũng không phải là xuất từ trí tôn trí thủ. Tự nhiên mà thành. Cái kết luận này càng làm Chu Lạc kinh ngạc. Thế mà có thể dựng dục ra như thế tiên thiên tức có Phật tính thần vật, Chu Lạc cảm thấy đã có suy đoán. Tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, chỉ gặp kia Ma La đại sư cầm trong tay bảo sử, chậm rãi đem nó tới gần té xịu Phục Hy nữ hoa hai người mi tâm. Chỉ gặp một điểm kim quang từ bảo sử bên trên sát suốt, không có vào hai người tiên đài mi tâm, Ma La trên mặt chợt hiện hiện tiêu dung. Nhưng mà một giây sau, cực đạo thần uy bộc phát, nối liền trời đất, vạn đạo pháp tắc đều gào thét, doa đến lao tăng kia cũng liền lui về phía sau. Nội địa, một vệt kim quang từ hai người mi tâm bắn nhanh ra như điện, vượt qua thế gian hết thảy thần tốc, cho dù là một chuẩn đế thần thức cũng phản ứng không kịp. Thiên quang trực tiếp xuyên qua lão tăng mi tâm. Khắp nơi bóng ánh sáng long lanh, tựa như phỉ thúy thần ngọc lá xanh thưa thớt, biến thành cho bụi. Sinh tử luân chuyển, hết thảy đều như mộng huyễn bọt nước. Lao tăng một mặt hãi nhiên, trong tay hàng ma sử rơi xuống, đem đạo kim quang kia đánh tan. Chợt, lão tăng kia liền ý thức được mình xông ra đại họa, cuốn quýt tứ phương. Cùng lúc đó, hắn xé rách hư không co cẳng liền chạy, rốt cuộc không lo được trên mặt đất hai người. May mắn, hắn trước khi rời đi vẫn không quên lấy tay bên trong hàng ma sử xóa đi hết thảy vết tích. Oeng, sương mù tan đi, vừa rồi thấy đều như trước bụi ảo mộng. Đợi cho hết thảy lắng lại, sau khi tỉnh lại, chỉ có Phục Hy nữ hoa hai người đứng hầu Chu Lạc sau lưng, đâu còn có cái gì lão tăng tung tích. Hai người hai mặt nhìn nhau, chợt nhìn về phía Chu Lạc. Sư tôn, chỉ gặp Chu Lạc trong tay nhặt một mảnh mã nào xanh thần lá. Đúng là hắn, lấy vô thượng pháp lực từ huyễn cảnh bên trong đoạt được quá khứ hình thể, mặc dù khó mà trường tồn tại thế, nhưng dùng làm một lát dựa vào đã đầy đủ.